Chương 1004, bò chương 1004, bò trong góc, Nana nhìn lấy Phó Vân Hải thỉnh thoảng giống đường lang, thỉnh thoảng giống con rết, thỉnh thoảng giống các loại mạc danh kỳ diệu côn trùng. Mỗi một cái động tác đều tràn đầy khó nói lên lời quái dị, lại dẫn một loại thuần túy nhiệt tình. Nana cái kia bị điên cuồng cùng bi thương chiếm cứ không biết bao nhiêu năm đại não, lần thứ nhất xử lý không tới. Không biết là bởi vì chấn kinh hay là bởi vì hiếu kỳ. Phó Vân Hải thấy mình biểu diễn tựa hồ lên hiệu quả, nhất thời đại thủ của vũ. Hắn từ dưới đất bò dậy, chất phát phủi tay phía trên cho, toét miệng, lộ ra hai hàm răng trắng, hương phấn mà nói ra, thế nào? Có phải hay không rất thú vị? Đừng nóng nổi, ta còn có lợi hại hơn. Ta gần nhất vừa suy nghĩ ra được tổ hợp kỹ. Hắn cảm thấy Nana nhất định là thích chính mình biểu diễn, giờ phút này càng là tràn đầy muốn biểu hiện. Ngươi nhìn kỹ, cái này một chiêu, ta xưng là tôn hùm lùi lại đi, bỏ ngựa bắt ve sau. Vừa dứt lời, Phó Vân Hải thân thể lại một lần nữa lấy một loại không thể tưởng tượng phương thức bắt đầu bật mèo. Hắn cả nửa người ngửa về đằng sau, xương sống chỗ ngoặt thành một cái kinh dị độ cong, hai tay chống chỗ, đầu cơ hồ muốn áp vào chính mình trên lưng, cứ như vậy đầu dưới chân trên chỗ, dùng bàn tay cực nhanh lui về bò sát. Hắn tư thái cực kỳ giống một cái bị kinh sợ, chính tại điên cuồng lùi lại chạy trốn đại tôn hùm. Thì đang lùi lại ra 7-8 mét về sau, động tác của hắn không có dấu hiệu nào biến đổi. Thân thể đột nhiên 180 độ xoay chuyển, hai chân như là lò xo giống như đạp ở trên vách tường, cả người mượn lực lăng không, hai tay trên không trung hóa thành hai thanh lạnh lóng lánh lưỡi hái, hướng về phía trước một cái giả lập mục tiêu, hung hăng đánh xuống. Cả cái động tác mây bay nước chảy, theo cực động đến cực tĩnh, tràn đầy quái đản mà phối hợp mỹ cảm. Biểu diễn xong, Phó Vân Hải vững vàng rơi xuống đất, duy trì một cái đường lang săn mồi tư thế, quay đầu, một mặt mong đợi nhìn qua Nana, giống như là đang đợi người xem tiếng vỗ tay. Thế mà, lần này Nana không tiếp tục ngơ ngác nhìn. Ngay tại Phó Vân Hải biểu diễn tôn hùm lùi lại thời điểm ra đi, cái kia quận mình trong góc thân ảnh, đúng là động. Nàng học Phó Vân Hải dáng vẻ, vụ bề, đem tứ chi của mình chống đỡ trên mặt đất. Thân thể của nàng, bởi vì lâu dài và mèo, so Phó Vân Hải càng thêm mềm mại, nhưng bởi vì chưa bao giờ có như thế có trình tự quy tắc hành động, mà lộ ra đến vô cùng không lưu loát. Nàng thử ngửa về đằng sau, học Phó Vân Hải như vậy lùi lại. Có thể thân thể của nàng lại không nghe sai khiến, vừa một lần phát lực, tay chân liền cuốn ở cùng nhau, như cái bóng một dạng. Theo trong góc kia, ung ngủ cục lăn đi ra. Cửa kim loại bên ngoài, thuyền trưởng cùng An Tiên Sinh chính nín hơi ngưng thần mà nhìn chằm chằm vào cái kia mặt ánh nước tạo thành mặt kính. Khi bọn hắn nhìn đến Phó Vân Hải bắt đầu biểu diễn bộ kia càng kỳ quái hơn tổ hợp kỹ lúc, dù là hai người chỗ sâu ác liệt hoàn cảnh nhiều năm xem quen rồi các loại quỷ dị cũng nhịn không được khỏe mắt run rẩy. Mà khi bọn hắn nhìn đến trong mặt gương, Nana vậy mà theo trong góc lăn ra đến, còn bụng về bắt chước Phó Vân Hải động tác lúc, hai cái đại não của con người đều tại thời khắc này lâm vào trống không. Nàng tại bắt chước. An Tiên Sinh thanh âm mang theo một tia khó có thể tin run rẩy. Thuyền trưởng không nói gì. Hắn cái kia hai con mắt nhìn chằm chằm trong mặt gương, cái kia tuy nhiên chật vật, lại không còn là cuộn mình trong bóng đêm, mà là lần đầu tiên chủ động làm ra phản ứng nữ nhi. Hắn cái kia khoác lên chốt cửa phía trên, hiện đầy vết chai tay, không khỏi run nhẹ nhẹ. Vạn mèo không gian bên trong, một trận có thể xưng thế gian quỷ dị nhất bỏ sát giao lưu, liền triển khai như vậy. Phó Vân Hải đều quên chính mình là tới làm gì, hắn ngạc nhiên phát hiện, Nana tựa hồ đối với chính mình bỏ sát kỹ xảo cảm thấy rất hứng thú. Hắn tìm được chi âm. Dù sao lấy hướng những người khác không thế nào ưa thích cùng hắn giao lưu võ đạo, bao quát năm bàn cũng là như thế. Bây giờ thật vất vả tìm được đồng loại, Phó Vân Hải tự nhiên tâm tình vô cùng tốt. Hắn không biết mệt mỏi một lần lại một lần vì Nana biểu thị lấy chính mình các loại bò sát chi thuật. Hắn bò một chút, Nana liền theo bắt chước một chút. Theo cơ sở nhất con rết du tẩu, đến độ khó cao thẳng là mức lướt. Phó Vân Hải ngược lại giống một cái lớn nhất kiên nhẫn, nhiệt tình nhất lao sư, mà Nana thì là một cái học tập năng lực khủng bố đến không thể tưởng tượng học sinh. Nàng bắt chước, từ lúc mới bắt đầu bụng về không lưu loát, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, biến đến càng ngày càng tiêu chuẩn, càng ngày càng trôi chảy. Càng về sau, nàng thậm chí không còn là đơn thuần bắt chước. Tại bắt chước Phó Vân Hải động tác lúc, nàng sẽ vô ý thức dung nhập chính mình bộ kia bất quy tắc, không có chút nào logic có thể nói di động kỹ xảo. Thân thể của nàng sẽ ở bò sát bên trong, lấy cái nào đó không thể tưởng tượng góc độ đột nhiên bật mèo, để cho nàng lấy một loại càng dùng ít sức, càng mau lẹ phương thức, hoàn thành động tác giống nhau. Phó Vân Hải nhìn đến là như si như say, hai mắt tỏa ánh sáng. Đây quả thực là bò sát giới thiên tài a. Chính ta học đều không nhanh như vậy a. Đột nhiên, ngay tại Nana một lần bắt chước Phó Vân Hải đường lang tấn công lúc, thân thể phảng phất là bản năng bị triệt để kích phát. Hưu, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Thân ảnh của nàng tại nguyên chỗ kéo ra khỏi một đạo cơ hồ muốn xé rách không gian tàn ảnh, tiếp theo một cái chớp mắt, liền xuất hiện ở mười mấy mét có hơn trên trần nhà. Nhanh đến liền Phó Vân Hải cũng còn không có lấy lại tinh thần, đối phương liền đã đổi vị trí. Phó Vân Hải nhất thời kích động bạt phần. Nana, ngươi cái này đến cùng làm sao làm được? Cũng dạy ta một chút a. Nana thần trí vẫn như cũ không rõ, nàng nghe không hiểu Phó Vân Hải hò hét. Nhưng ở cảm giác của nàng bên trong, trước mắt cái này kỳ quái đồng loại đang dùng một loại nàng có thể hiểu được phương thức cùng nàng giao lưu. Cái kia chính là bò. Đối mặt Phó Vân Hải không ngừng bò sát thỉnh cầu, Nana cặp kia lỗ chống đôi mắt tựa hồ lóe lên một tia ánh sáng nhạt. Hưu. Nàng lại một lần nữa theo trên trần nhà biến mất, xuất hiện tại khác một bên trên vách tường, vô ý thức vì Phó Vân Hải biểu thị lấy bộ kia đàn sinh tại điên cuồng cùng trong tuyệt vọng độc thuộc về nàng thần kỹ. Phó Vân Hải thấy thế mừng rỡ như điên, hắn lập tức bắt đầu điên cuồng học tập, nương tựa theo chính mình đối bò sát đặc biệt lý giải, đi giải cấu, đi bắt trước. Ầm. Hắn học Nana dáng vẻ, nỗ lực vận bẹo thân thể phát lực, vẫn như cũ đem chính mình vận thành một đoàn, đụng đầu vào mặt đất, ngã cái mặt mũi bầm dập. Nhưng làm không biết mệt. Lại đến. Ầm. Lần này, hắn dùng sức quá mạnh, chân đem chính mình cho trượt chân. Lại đến. Phó Vân Hải một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần đứng lên, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Tại lần lượt thất bại cùng bắt trước bên trong, hắn dần dần đụng chạm đến trong đó một loại nào đó quy luật. Ta giống như có thể học được. Lại không nghĩ đúng vào lúc này, trên trần nhà, Nana thân ảnh đột nhiên cứng đờ. Nàng cặp kia vừa mới khôi phục một tia thần thái đôi mắt, lại một lần nữa bị vô tận điên cuồng cùng bạo lệ thôn vệ. Thể nội ma lực triệt để mất khống chế. Nàng vô ý thức đem phía dưới cái kia đang cố gắng học tập Phó Vân Hải trở thành nhất định phải phá hủy uy hiếp. Một đạo từ tinh thuần ma lực độ cao áp xúc mà thành, cơ hồ trong suốt không gian lợi nhận, lặng yên không một tiếng động, theo trong tay nàng ngưng tụ thành hình, hướng về Phó Vân Hải giữa lưng, tật bắn đi. Không có tiếng xe gió, không có năng lượng ba động, chỉ có thuần túy nhất tử vong quy tích. Không tốt. Ngoài cửa, một mực nhìn chằm chằm Thủy Kính An tiên sinh cùng thuyền trưởng, đồng thời sắc mặt biến. An tiên sinh không chút nghĩ ngợi, liền muốn mạnh mẽ can thiệp, đem Phó Vân Hải cho lôi ra đến. Thế mà, đã chậm. Thì tại đạo kia không gian lợi nhận sắp xuyên thủng Phó Vân Hải trái tim trong nháy mắt, chính hết sức chăm chú bắt chước một cái độ khó cao vặn bẹo động tác Phó Vân Hải, toàn thân lông tơ đột nhiên dựng thẳng. Một cỗ nguyên tại võ giả bản năng nguy hiểm báo động trước, tại hắn não hải bên trong ầm vang nổ vang. Hắn không còn kịp suy tư nữa, không kịp đi xem công kích tới tự Hà Phương. Phó Vân Hải cả người thân thể uốn éo, giống như dương cung đồng dạng bắn lên. Suy, cái kia nói không gian lợi nhận, cơ hồ là lướt qua phía sau lưng của hắn bay qua, hung hăng chém tại xa xa vách tường kim loại phía trên, lưu lại một đạo sâu không thấy đáy biên giới bóng loáng như gương khủng bố vết cắt. Tránh thoát một kiếp Phó Vân Hải, kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn lòng vẫn còn sợ hãi từ dưới đất bò dậy, nhìn lại, chỉ thấy Nana đang phát ra cái kia sau một kích, dường như hao hết tất cả khí lực, thân thể mềm nhũn, liền từ trên trần nhà vô lực rơi rụng xuống. Lạch cạch. Trong lực nàng cái kia cũ nát bút bê bải, cũng theo nàng buông ra trong tay trượt xuống, rơi tại cách đó không xa mặt đất. Phó Vân Hải nhìn lấy cái kia kiệt lực ngã xuống đất, một lần nữa cuộn thành một đoàn, toàn thân phát run thân ảnh, chẳng những không có nửa phần sinh khí, tấm kia thật thà trên mặt ngược lại lộ ra một tia ấy nấy. Quả nhiên vẫn là đến từ sẽ đến. Hắn cẩn thận từng ly từng tí bỏ tới cái kia bút bê vải bên cạnh, đưa nó nhặt lên, cẩn thận vỗ vỗ phía trên cho bụi. Sau đó, hắn leo đến Nana bên người, đem cái kia bút bê nhẹ nhàng đưa trả lại cho nàng. Nana run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu. Nàng tiếp nhận cái kia bút bê vải về sau chăm chú ôm vào trong ngực. Nàng nhìn trước mắt cái này đối với mình không có ác ý, thậm chí tại chính mình công kích hắn về sau, còn giúp mình nhặt về búp bê, có chút ngớ ngẩn đồng loại, trong đôi mắt lần thứ nhất khôi phục một chút, thuộc về người sống thư thái. Nàng há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, trong cổ họng lại chỉ có thể phát ra ôi ôi, khàn khàn khí âm. Nàng rất cố gắng muốn biểu đạt cái gì. Rốt cục, một cái cực kỳ yếu ớt, nhưng lại vô cùng rõ ràng tiếng trung âm tiết, theo nàng cái kia đôi môi tái nhợt bên trong, nhẹ nhàng phun ra. Bò. Cửa kim loại bên ngoài. Làm cái chữ này, thông qua thủy kính, rõ ràng truyền vào thuyền trưởng trong thai một khắc này. Cái này giống như núi trầm mặc, như sắt giống như kiên nghị nam nhân, thân thể chấn động mạnh một cái. Cái kia song gắt gao nhìn chằm chằm thủy kính đôi mắt, đột nhiên trợ to, dường như nghe được trên thế giới bất khả tư nghị nhất âm thanh thiên nhiên. Sau một khắc, hắn kềm nén không được nữa. Cái này làm bằng sắt hắn tử, cái này tại trong tuyệt vọng đi lại mấy ngàn năm thuyền trưởng, mãnh liệt chuyển qua thân, dùng cái kia phủ đầy vết chai, thô ráp bàn tay lớn, gắt gao bưng kín mặt mình. Đè nén bi thương, tưởng niệm, cùng giờ phút này cái kia mất mà được lại cuồng hỉ, đều hóa thành nóng hổi hùng lưu, theo hắn giương ngón tay, mãnh liệt mà ra. Hắn khóc. Giống cái hài tử một dạng, nước mắt tuôn đầy mặt, khóc không thành tiếng. Một bên An tiên sinh nhìn lấy bóng lưng của người đàn ông này, không khỏi vươn tay vỗ vỗ thuyền trưởng bà bay, yên lặng thở dài. Chương 1005, nhặt chương 1005, nhặt mấy ngày sau. Vạn mẹo không gian bên trong. Ngày xưa cái kia làm người sợ hãi, móng vuốt phá xoa kim loại bén nhọn tạc âm, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một loại tràn đầy quỷ dị bước đi cùng quái đạn tiết tấu giao hưởng. Phó Vân Hải thân hình dán chặt lấy băng lãnh kim loại mặt đất cao tốc du đậu, xương sống như long xà giống như chập trùng, tứ chi vạch ra tàn ảnh dường như vì hắn thêm vào mắt túc. Mà tại đỉnh đầu của hắn, cái kia mảnh điên đảo rối loạn trên trần nhà, Nana thân ảnh đang tiến hành không có quy luật chút nào, hoàn toàn không cách nào dự đoán lấp lóe nhảy bọn. Nàng di động phương thức vẫn như cũng là như vậy hỗn loạn, điên cuồng như vậy. Thế mà giờ phút này, cái này trong hỗn loạn lại nhiều một tia như có như không chỉnh tự quy tắc. Ngay tại Phó Vân Hải sắp bỏ sát đụng vào một cái cản đường bạn mèo lập trụ lúc, trên trần nhà Nana sẽ sớm một bước lấy một cái không thể tưởng tượng góc độ, theo cây cột khác một bên lóe hiện ra, dùng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái kia cây cột. Cái này một điểm, không mang theo mảy may lực đạo, lại phản phất tại trong cõi u minh cải biến một loại nào đó quy tắc. Phó Vân Hải chỉ cảm thấy dưới thân một cỗ kỳ lạ lực kéo truyền đến, cái kia thế bất khả kháng con giết bò sát, đúng là không có chút nào trì trệ chỗ, theo cái kia lập trụ mặt ngoài, theo mặt đất bò lên trên vách tường, lại từ vách tường bò lên trên trần nhà, cùng Nana vị trí, hoàn thành một lần hoàn mỹ giao nhau đổi vị. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy, tràn đầy loại khó nói lên lời, khiến người ra đầu tê dại phối hợp mỹ cảm. Rõ ràng là một trận có 1-0-2, chỉ thuộc về bọn hắn hai người, bò sát nhị trọng đấu. Cửa kim loại bên ngoài, thuyền trưởng cùng An tiên sinh đứng sóng bay, thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm cái kia mặt ánh nước tạo thành mặt kính. Trong kính, hai đạo thân ảnh ở mảnh này kỳ quái thế giới bên trong, thỉnh thoảng song hành, thỉnh thoảng giao thoa, phối hợp đến không chê vào đâu được. An tiên sinh khoe miệng, nhìn không được hơi hơi run rẩy. Hắn đã nhìn đã mấy ngày. Theo ban đầu nơm nớp lo sợ, càng về sau trận mắt hốt mồm, lại đến bây giờ. Chết lặng. An tiên sinh đuốt đuốt chính mình có chút phình to huyệt thái dương, ta là không nghĩ tới hắn thật có thể cùng Nana chơi đến cùng nhau đi. Bên cạnh thuyền trưởng hiếm thấy xem ra tinh thần trạng thái tốt lên rất nhiều. Rất tốt. An tiên sinh nghe vậy khẽ giật mình, nghiêng đầu nhìn hướng thuyền trưởng, trên mặt lộ ra từ đáy lòng vui mừng nụ cười. Thế mà, đúng lúc này, trong mặt gương hình ảnh đột ngột dừng lại. Vừa mới cùng Phó Vân Hải hoàn thành một lần độ khó cao hình xoắn ốc giao nhau bỏ sát Nana, nàng cứ như vậy không có dấu hiệu nào, đứng tại trần nhà chính giữa, tứ chi mở ra, như là bị mạng nhện bắt được bướm bướm, không lúc đích. Phó Vân Hải giờ phút này chính hưng phấn tới cực điểm, hắn ổn định thân hình, ngửa đầu nhìn trên trần nhà đồng bạn, lôi kéo cuống họng, tràn đầy phấn khởi hô, "Nana, chiêu này quá xoái. Người nháy mắt kia phát lực kỹ xảo, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Cảm giác giống như là đem khí lực toàn thân đều vận thành một cỗ dây thừng, sau đó lại phanh một chút nổ tung. "Muốn không chúng ta lại tổ hợp một chút, ta dùng Thiên Nưu, ngươi dùng cái kia, thế nào?" Trên trần nhà thân ảnh không có không đáp lại. Thế giới dường như tại thời khắc này bị nhấn xuống tạm dừng quá. Phó Vân Hải trên mặt hưng phấn dần dần bị một tia nghi hoặc thay thế. Hắn duy trì phụ phục tư thế, tò mò nghiêng đầu một chút, "Nana, ngươi thế nào?" Mệt mỏi, vẫn như cũng là vắng lặng một cách chết chóc. Ngay tại Phó Vân Hải cảm giác có chút không đúng, chuẩn bị bò đi lên xem một chút tình huống thời điểm, dị biến nảy sinh. Chỉ thấy thế thì treo trên trần nhà Nana, đầu kia lộn xộn đến nhìn không ra màu sắc tóc dài, đúng là tại mảnh này không có gió bịt kín không gian bên trong, không gió mà bay, chậm rãi bay lên. Nàng toàn bộ hình dáng bắt đầu biến đến mơ hồ, vặn mẹo, giống như là tín hiệu không tốt hình ảnh, bị một cỗ lực lượng vô hình cưỡng ép kéo dài. Sau một khắc, bộ kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, đúng là lấy một loại hoàn toàn vi phạm với sinh trưởng, mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng trưởng thành, cất cao. Cuối cùng, tại Phó Vân Hải một mặt mộng bức nhìn soi mói, trên trần nhà thân ảnh biến thành một tên người mặc cổ xưa lại sạch sẽ quần dài trắng, thân hình cao gầy, đường cong điệu điệu trưởng thành nữ tính. Nàng chậm rãi theo trên trần nhà bay xuống, hai chân bước vàng, dẫm tại kiên cố trên mặt đất. Tấm kia trắng xám đến gần như trong suốt trên mặt, mang theo một tia đã lâu, thuộc về nhân loại thư thái, cùng một cỗ cảm giác mệt mỏi. Theo nàng rơi xuống đất, ầm ầm, toàn bộ vạn mẹo điên đảo kim loại thế giới, phát ra một trận không chịu nổi gánh nặng, chói tai rên rỉ. Bốn phía hết thảy, vách tường, trần nhà, mặt đất, ầm vang pha toái. Vô số mảnh kim loại hóa thành đầy trời quan điểm, tiêu tán thành vô hình. Thoáng qua ở giữa, cái kia mảnh kỳ quái tuyệt vọng lồng giam, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thay vào đó, là một gian tuy nhiên rộng rãi, lại hiện đầy thật dày cho bụi, bày biện đơn giản, tràn đầy tuế nguyệt tiên lặng cảm giác chân thực khoang thuyền gián phòng. Phó Vân Hải còn duy trì một cái tùy thời chuẩn bị cất bước bò sát tư thế, ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ. Nhìn trước mắt bất tình lình, biến hóa long trời lở đất, lại nhìn một chút trước mặt cái này khí chất hoàn toàn khác biệt, tản ra một cỗ thanh lãnh cùng đau thương khí tức nữ nhân xa lạ, đại não triệt để đứng máy. Ngươi là Nana. Nghe được Phó Vân Hải hỏi ý, tên điên nữ tử váy trắng quay đầu nhìn một cái Phó Vân Hải, gật đầu nói, ta chính là Nana. Hoặc là nói, là cỗ thân thể này. Chủ nhân cách. Người trước nhìn thấy, là ta bởi vì tinh thần bị cự lớn kích thích mà triệt để sụp đổ về sau, tạo ra ra, một cái gánh chịu ta tất cả hoảng sợ, bi thương cùng điên cuồng. Phụ diện nhân cách. Phó Vân Hải nghe được là sửng sốt một chút, ánh mắt nháy đến mấy lần, tựa hồ tại nỗ lực tiêu hóa cái này vượt ra khỏi hắn phạm vi hiểu biết tin tức. Nửa ngày, hắn giống như là rốt cục suy nghĩ minh bạch cái gì, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, thốt ra, à, ngươi có bệnh tâm thần phân liệt à? Nana bị hắn câu này vô cùng tinh chuẩn, nhưng lại ngay thẳng đến không có chút nào tân trang trần bệnh, cho hỏi được khẽ giật mình. Thật lâu vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu, giọng nói mang vẻ một tia tự dễ ước. Có thể hiểu như vậy. May mắn mà có ngươi. Nana ánh mắt rơi vào Phó Vân Hải trên thân, cái tia thanh lành ánh mắt bên trong nhiều một tia chân thành cảm kích, dùng nàng duy nhất có thể lý giải phương thức, trấn an tâm tình của nàng, để cho nàng cái tia gần như sụp đổ tinh thần, một lần nữa thu được một lát an bình. Ta cũng bởi vậy mới có thể thu được cái này ngắn ngủi, quý giá thanh tình. Nàng khẽ không người, đối với Phó Vân Hải biểu thị cảm tạ. Thỉnh thay ta, hướng lao sư của ngươi, Tô tiên sinh, gửi tới bằng vào ta lớn nhất chân thành, cao quý nhất lòng biết ơn. Nàng dừng một chút, ánh mắt trôi hướng góc phòng, thanh âm biến đến vô cùng nhẹ nhàng, hắn tặng cái kia bút mê bài. Nàng rất ưa thích. Phó Vân Hải vội vàng hẳn là, lại vội vàng hỏi nói, vậy ngươi cái kia, cũng là tứ chi mỗi người riêng rẽ đi cái kia bỏ pháp, đến cùng là làm sao làm được? Có thể dạy ta sao? Nàng nhẹ gật đầu. Lực lượng của chúng ta hệ thống hoàn toàn khác biệt. Ta loại kia di động phương thức là nên ở thể nội bạo tẩu ma lực, cùng bản mẹo thân thể bản năng kết hợp sản phẩm, coi như ta nói cho ngươi nguyên lý, ngươi cũng vô pháp học được. Nghe nói như thế, Phó Vân Hải nhất thời có chút thất lạc. Dạng này a? Nhưng là Nana lời nói xoay chuyển. Phó Vân Hải lỗ tai lập tức liền dựng lên. Cùng ngươi, hoặc là nói, cùng nàng tiếp xúc mấy ngày này, ta tuy nhiên ở vào trạng thái ngủ say, nhưng cũng có thể cảm giác được ngoại giới hết thảy. Nana nhìn lấy Phó Vân Hải, suy tư một lát mới nói, ngươi tu hành phương thức, cho ta một số hoàn toàn mới mạch suy nghĩ. Có lẽ ta có thể vì ngươi cái này đặc biệt thân thể cấu tạo cùng phát lực kỹ xảo, lượng thân sáng tạo một bộ độc thuộc về ngươi cao tốc không gian di động ma pháp. Thật ra mây biển ánh mắt lại một lần nữa bộc phát ra sáng chói quang mang. Chỉ là Nana trên mặt lộ ra một tia áy náy cùng khó xử, sáng tạo một bộ hoàn toàn mới ma pháp cần đại lượng thôi diễn cùng tính toán. ta mỗi lần xuất hiện thời gian đều cực kỳ có hạn, một khi tâm tình của nàng lần nữa mất khống chế, ta liền sẽ bị một lần nữa áp chế về ý thức chỗ xấu nhất. Nàng xem thấy Phó Vân Hải, nghiêm túc nói ra, cho nên ta cần ngươi về sau mỗi ngày đều giống mấy ngày nay mở dạng, tiến đến tiếp tục dùng phương thức của ngươi trấn an nàng. Không có vấn đề. Phó Vân Hải nghe xong có hy vọng, không hề nghĩ ngợi, không chút do dự, đem bộ ngực của mình đập đến bành bành rung động, bao tại trên người của ta. Chỉ cần có thể học được cái kia tài năng như thần bỏ pháp, để hắn ở bên trong đều được. Thỏa đàm khoản giao dịch này, bên trong căn phòng bầu không khí nhất thời dễ dàng rất nhiều. Nana nhìn trước mắt ý định này đơn thuần đến gần như trong suốt thiếu niên, trong lòng không khỏi lần nữa cảm thán Tô tiên sinh học sinh thần kỳ. Có lẽ cũng chỉ có dạng này người mới có thể sử dụng dạng này thật không thể tin phương thức, gõ mở nàng cái kia phụ diện nhân cách cửa lòng. Chính nàng cũng không nghĩ tới Phó Vân Hải vậy mà có thể cùng với nàng phụ diện nhân cách ở chung như thế hòa hợp. Đúng lúc này, Nana giơ lên nàng cái kia trắng non thon dài tay, nhẹ nhàng vung lên. Ào ào ào. Phó Vân Hải bên cạnh, không có dấu hiệu nào, đống dưng nhiều hơn không ít đồ chơi. Có đầu gỗ ma phương, còn có chỉ thiết bị hết xanh chờ một chút, phần lớn đều là một số tiểu đồ chơi. Phó Vân Hải bị bất thình lình một màn, lại làm cho ngộng. Những thứ này, cũng là Tô tiên sinh lúc trước lưu lại. Nana ánh mắt đảo qua đống kia đồ chơi, vội nói, nhưng đối với nàng tới nói, có cái kia bút bê bảy cũng đã đủ rồi. Còn lại những thứ này, chỉ sợ làm phiền ngươi đem bọn nó trả lại tiểu xỉu. Phó Vân Hải nhìn lấy cái kia một chỗ đồ chơi, vô ý thức gãi đầu một cái, mặt mũi tràn đầy hoang mang. Tiểu xỉu? Ai vậy? Hắn ở chỗ nào? Nàng nhìn hướng cửa phương hướng. An tiên sinh biết, hắn sẽ dẫn ngươi đi. Tiểu xỉu có thể sẽ có chút tức giận, dù sao Tô tiên sinh trộm cầm hắn rất nhiều trọng yếu đạo cụ. Phó Vân Hải nghe xong, liền vội vàng nói, không có khả năng, lão Tô làm sao lại làm chuyện loại này? Đây nhất định là lão Tô nhặt. Chương 1006, nói cảm ơn chương 1006, nói cảm ơn cùng cụ. Một tiếng vang nhỏ, cửa kim loại từ từ mở ra. Phó Vân Hải trong ngực ôm lấy một đống lớn ly kỳ cổ quái đồ chơi, còn không có kịp phản ứng cái gì tình huống, đã thấy thuyền trưởng đã hướng về Phó Vân Hải ngả mũ thi lễ. Thuyền trưởng, ngài đây là làm gì? Thuyền trưởng vẫn chưa hoàn toàn trong lòng bàn tay văn, chỉ có thể nói một cách đơn giản âm thanh, cảm ơn. Phó Vân Hải sững sờ, nên nói cảm ơn chính là ta ạ. Một bên An tiên sinh thì cười nói, vậy coi như là lẫn nhau cảm tạ. Na na nàng. Nàng tạm thời tỉnh. Phó Vân Hải đem vừa mới phát sinh sự tình nói thẳng ra, nàng để cho ta đem những này lao tô nhặt được đồ vật phải trả cho tiểu xỉu. Nghe được nửa câu đầu, An tiên sinh trên mặt lộ ra nhưng nụ cười, mà nghe tới nửa câu sau lúc, khóe miệng của hắn y cười không khỏi mang tới một tia cổ quái. Tô tiên sinh, cái này cũng không giống như là nhà ta. Dù sao những thứ này đồ chơi đều là tiểu xỉu của quý, đoạn thời gian này bởi vì tiểu xỉu tìm không thấy đồ chơi, tâm tình cũng không phải rất tốt. Không có vấn đề. An tiên sinh đối với Phó Vân Hải ôn hòa cười nói, lập tức nghiêng người sang, làm một cái thủ hiệu mời, lại bổ sung một câu, chuyện này chỉ sợ vẫn là cần chính ngươi đến xử lý. Được rồi. Phó Vân Hải ôm lấy đồ chơi, đi theo An tiên sinh sau lưng. An tiên sinh rất mau dẫn lấy Phó Vân Hải đi tới khu giải trí. Bây giờ cái này khu giải trí không khí đã có chỗ khác biệt, vách tường bị sơn thành đủ mọi màu sắc, treo các loại buồn cười mặt nạ cùng khoa trương duy băng, trong không khí thậm chí nổi trôi ngọt ngào, bắp rang cùng bánh kẹo hỗn hợp mùi vị. Một đám trời lèn tộc hải tử nhóm chính ở chỗ này chơi đùa đùa giỡn, bọn hắn trên mặt tràn đầy thuần túy khoái lạc, tựa hồ trên thuyền tất cả sung sướng đều bị tập trung đến nơi này. Xuyên qua treo to lớn vẻ mặt vui cười màn sân khấu vũ đài, An tiên sinh đem Phó Vân Hải dẫn tới hậu trường. Hậu trường cùng tiếp tân ngăn nắp xinh đẹp tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, nơi này lộ ra có chút lộn xộn, thậm chí có chút tối tăm. Các loại gọi không ra tên diễn xuất đạo cụ, bán thành phẩm búp bê, đủ mọi màu sắc vải vóc cùng trang phục, bị lộn xộn chồng chất trong góc, tản ra một cỗ cho bụi cùng thuốc màu hỗn hợp kỳ mùi lạ. An tiên sinh dừng bước, chỉ hậu trường chỗ sâu nhất, cái kia mảnh quang tuyến tối tăm nhất nơi hẻo lánh, đối với Phó Vân Hải lộ ra một cái mang theo vài phần ấy náy cùng tự cầu phúc mỉm cười, sau đó liền lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài, thuận tay còn kéo lên hậu trường mà cửa. Phó Vân Hải có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ôm lấy đống kia đồ chơi, hướng về trong góc đi đến. Ngay tại đống kia tích như núi tạp vật đằng sau, một cái cực kỳ thấp bé thân ảnh đang ngồi ở một cái màu sắc rực rỡ bóng cao su phía trên. Thân ảnh kia độ cao chỉ tới Phó Vân Hải mẹ đuổi, xem ra như cái 7-8 tuổi hài đồng. Chỉ thấy tiểu xỉu mặc lấy một thân rửa đến trắng bệnh, nhưng như cũ chỉnh tề buồn cười ô vương phục, trên đầu mang theo một đứng đầu nhọn cái mũ, mũ trên ngọn còn suýt lấy một cái đinh đương rung động linh đăng. Giờ phút này, hắn chính không coi ai ra gì chỗ, dùng một khối trắng như tuyết vải mềm, một lần lại một lần lau sạch lấy một cái vòng tròn linh lợi màu đỏ tươi bọn biển cái mũi. Động tác của hắn cẩn thận tỉ mỉ, chuyên chú tới cực điểm, phản phất tại lau không phải một cái giá rẻ đạo cụ, mà chính là một kiện hiếm thấy chất bảo. Phó Vân Hải đi đến hắn trước mặt, to lớn thân ảnh bỏ ra một mảnh bóng râm. Ngươi là tiểu xỉu sao? Cái kia thấp bé thân ảnh động tác một trận, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn tại Phó Vân Hải tấm kia thật thà trên mặt dừng lại một lát, lập tức chậm rãi rời xuống. Làm hắn ánh mắt chạm tới Phó Vân Hải trong ngực ôm đống kia đồ chơi lúc, cái kia song chết lặng ánh mắt đột nhiên đọc lại. Không khí dường như trong nháy mắt này bị rút sạch. Một giây sau, a, tiểu xỉu nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên theo bóng cao su phía trên bắn lên, giống một cái bị đạp cái đuôi mèo hoang, lấy một loại cùng hắn cái kia thấp bé hình thể hoàn toàn không hợp, như thiểm điện nhanh nhẹn, hướng về Phó Vân Hải hung tợn đánh tới. Phó Vân Hải còn không có kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trong ngực đầy ánh sáng. Cái kia tiểu xỉu đã dùng cả tay chân chỗ, đem trong ngực hắn tất cả đồ chơi, không còn một mống chỗ, tất cả đều đã mất, gắt gao ôm ở trong lồng ngực của mình, dường như ôm lấy mất mà được lại thân sinh hải tử, sau đó giống như là như bị điên, luôn cuống tay chân bọn tới một cái tích đầy cho bụi cự đại đạo cụ dương trước, thô bạo đem tất cả đồ chơi một mạch nhét đi vào. Lập tức, không biết từ chỗ nào lấy ra mấy cái so cánh tay hắn còn to, vết dỉ loang lổ to lớn xiển xích, nương theo lấy ào ào tiếng vang, đem cái kia vốn là cũ nát cái dương, buộc cái ba tầng trong ba tầng ngoài, cực kỳ chặt chẽ, kín không kẽ hở. Làm xong những thứ này, hắn vẫn chưa yên tâm, lại từ trong túi móc ra ba thanh tạo hình khác nhau, lớn nhỏ không đều đồng tàu khóa lớn. Giang giác, giang giác, giang giác. Ba tiếng, đem cái dương triệt để khóa kín. Sau cùng, hắn đúng là tại Phó Vân Hải cái kia hoảng hốt đến đờ đẫn nhìn soi mói, đem cái kia ba thanh chịu nặng chìa khóa, hướng chính mình cái kia thoa thuốc màu trong miệng bị lại, cổ hướng lên. Từ ngực, ba cái chìa khóa, cứ như vậy bị hắn cứ thế mà chỗ, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nấc, tiểu sửu đánh cái vang rồi, mang theo kim loại hồi âm ở một cái, lúc này mới dường như triệt để nhẹ nhàng thở ra. Hắn chống lạnh, phương má, hầm hư chuyển qua thân, dùng cái kia mang theo bạch thủ sáu ngón tay, cơ hồ muốn đâm chọn Phó Vân Hải trên mũi, dùng một loại sắc nhọn lại thanh âm tức giận, lớn tiếng trách cứ, ngươi, ngươi chính là cái kia ăn trộm học sinh. Hậu trường tạp nhạc không khí, trong nháy mắt ngưng kết. Phó Vân Hải trên mặt chất phát cùng mờ mịt, tại nghe đến ăn trộm hai chữ này trong nháy mắt, đều rút đi, sắc mặt nhất thời thì trầm xuống, nói trở mặt thì trở mặt, ngươi dám nói xấu lao sư ta. Hắn thanh âm không cao, lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ lạnh lùng. Không cho phép làm nhục ta, càng không cho phép làm nhục ta ân sư. Hừ, ta mặc kệ, hắn thì là kẻ trộm. Phó Vân Hải nghe xong nhất thời cũng nổi giận, thân thể đột nhiên chùn xuống. Vâng, một cố khó nói lên lời, làm cho người sợ đến vỡ mật khí tức khủng bố, ầm vang bạo phát. Tại phía sau hắn, tôn này từng làm cho cả mộng phi thuyền lâm vào khủng hoảng, dẫn đến vô số trợ lẹn tộc người tờ tờ s giờ bạo phát không thể diễn tả võ hồn hư ảnh, lại một lần nữa hàng lâm. Pháp thiên tượng khí, cái kia vặn bẹo không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ đi miêu tả hình dáng, cái kia dường như từ thế gian hết thảy quái đản cùng hoảng sợ ngưng tụ mà thành hình thái, để vừa mới còn khí thế hung hăng, chống lạnh chuẩn bị hương sư vấn tội tiểu sửu, trên mặt phẫn nộ cùng dữ tợn khi nhìn đến tôn này khủng bố hư ảnh trong mắt. Không còn sót lại chút gì. Cái kia thoa thuốc màu miệng, chậm rãi mở lớn, khoa trương màu đỏ vẻ mặt vui cười liệt đến một cái cực hạn. Cặp kia hám sâu trong mắt, bị một loại cực hạn, không thể nào hiểu được hoảng sợ, trong nháy mắt lấp đầy. A, 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 nghiệt, nghiệt, nghiệt. Tiểu sửu quay đầu liền chạy, kết quả đụng vào tường về sau phản bắn trở về, lại là hoảng hốt lo sợ trực tiếp kéo ra bên người một cái dưới bàn trang điểm tầng ngăn kéo. Ngay sau đó, tại Phó Vân Hải cái kia mang theo một tia kinh ngạc nhìn soi mói, cái kia thấp bé thân thể, dường như không có xương cốt đồng dạng, lấy một loại hoàn toàn vi phạm với vật lý thường thức tư thái, bèo một cái, toàn bộ chui vào cái kia so hắn thân thể còn nhỏ hơn tới tầm vài vòng trong ngăn kéo. Ầm. Ngăn kéo chính mình đóng lại. Toàn bộ hậu trường lần nữa khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có cái kia bản trang điểm còn tại loảng xoảng kịch liệt đung đưa. Như thế sợ sao? Phó Vân Hải chậm rãi ngồi dậy, tôn này kinh khủng pháp thiên tượng khí vẫn như cũ lơ lửng ở phía sau hắn, tản ra dày đặc áp. Hắn mặt không thay đổi leo đến cái kia trước bàn trang điểm, duỗi ra ngón tay, tại cái kia phiến không ngừng lắc lư ngăn kéo phía trên gõ gõ. Đi ra, đem lời nói rõ ràng ra. Lão sư ta đỉnh tiên lập địa, cả đời hành sự quang minh lỗi lạc, làm sao có thể sẽ là kẻ trộm? Ngươi đây là nói xấu, là phỉ báng. Ngươi nhất định phải hướng lão sư ta xin lỗi. Loảng xoảng băng làm. Ngăn kéo lắc lư đến càng thêm kịch liệt, bên trong truyền đến tiểu sửu mang theo dậy đặt giọng nghẹn nào, run lẩy bẩy, mơ hồ không rõ thanh âm. Không, không phải, không là kẻ trộm, là ta hiểu lầm, là ta hiểu lầm. Những cái kia đồ chơi, khẳng định là chính ta không cẩn thận mất. Đúng, chính là ta chính mình mất. Sau đó bị vị kia không nhặt của rơi Tô tiên sinh cho nhặt được. Đúng, cũng là nhặt được. Nghe được lần này hợp tình giải thích hợp lý, Phó Vân Hải trên mặt hắn ý, cái này mới chậm rãi tán đi. Hắn thỏa mãn lạnh hừ một tiếng, tâm niệm nhất động, thu hồi sau lưng tôn này kinh khủng pháp thiên tượng khí. Phó Vân Hải một lần nữa ưỡn thẳng sống lưng, lẽ thẳng khí hùng, đối với cái kia vẫn tại rất nhỏ lắc lư ngăn kéo nói ra, cái này còn tạm được. Người nào không biết nhà ta lão Tô nhân nghĩa vô song, làm sao có thể trộm ngươi đồ vật. Hắn dừng một chút, tựa hồ cảm thấy sự tình vẫn chưa xong, lại bổ sung một câu. Nếu là Lao Tô nhận được, hiện tại ta còn cho ngươi dựa theo đạo lý, ngươi có phải hay không cần phải cảm ơn ta cùng Lao Tô? Ngăn kéo lắc lư, im bặt mà dừng. Tĩnh mịch. Qua thật lâu. Ngăn kéo kết một tiếng, bị từ bên trong cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra một đạo nhỏ không thể thấy khe hở. Một cái thoa màu trắng thuốc màu ánh mắt, theo khe hở kia bên trong, vừa sợ vừa giận lại bị khuất chỗ, nhìn chằm chằm bên ngoài cái kia một mặt ta nói rất có lý đi chất phát thiếu niên, trong lòng có một vạn câu thô tục, lại một câu cũng không dám nói. Uy hiếp ta coi như xong. Hiện tại thế mà còn để cho ta nói cảm ơn. Các ngươi thầy cho hai cái quả thực một cái đức hạnh. Ngươi không nói cảm ơn vậy ta nhưng là chui vào a. Phó Vân Hải làm bộ liền muốn kéo ra ngăn kéo một khối chui vào, tay này vừa mới sờ lên ngăn kéo đem tay, doa đến tiểu sửu chặn lại nói, "Cảm ơn. Cảm ơn. Cái này còn tạm được. Đi, tha cho ngươi một cái mạng." Chương 1007, học chương 1007, học Phó Vân Hải lúc này mới thu hồi pháp thiên tự ký, nhìn lấy cái kia không ngừng lắc lư ngăn kéo, trong lòng tràn đầy trước nay chưa có hiếu kỳ. Hắn trước đó vẫn cho là chính mình bỏ sát chi thuật, đã là đem thân thể người vận dụng đến cực hạn tuyệt học. Không nghĩ tới hôm nay tại trên chiếc thuyền này vậy mà ngọa hổ tàng long. Đầu tiên là kiến thức Nana cái kia tứ chi các bò các siêu cao tốc di động, hiện tại lại đụng phải một cái có thể đem chính mình nhét vào trong ngăn kéo cao thủ. Hắn áp sát tới, rồi ra ngón tay, chọc chọc cái kia như cũ tại rất nhỏ lắc lư ngăn kéo, hỏi, ai, tiểu xỉu, ngươi đây là xúc cốt công sao? Làm sao chui vào? Dạy một chút ta thôi. Ẩm. Ngăn kéo đông nhiên bị từ bên trong bạo lực kéo ra, tiểu xỉu như cái bị áp xúc đến cực hạn lò xo, vèo một cái từ bên trong bật đi ra, vững vàng rơi trên mặt đất. Hắn chống nạnh, tấm kia thoa thuốc màu trên mặt, tràn đầy bị người vũ đục chuyên nghiệp lĩnh vực phẫn nộ, tức giận cải chính, cái gì xúc cốt công? Cái này gọi không gian ma pháp, là trí cao vô thượng quy tắc chi lực, là nghệ thuật, không gian ma pháp. Phó Vân Hải nghe xong bốn chữ này, cặp kia thật thả ánh mắt, trong nháy mắt thì sáng lên. Đây cũng là không gian ma pháp a. Nghe cùng Nana loại kia xuất quỷ nhập thần thân pháp, giống như có như vậy điểm quan hệ. Cái kia, vậy ngươi có thể hay không dạy ta? Dựa vào cái gì? Tiểu Sửu hai tay ôm ở trước ngực, cao ngạo mà đem đầu nhếch lên, dùng cái hốt đối với Phó Vân Hải, hiển nhiên còn đang vì mới vừa rồi bị pháp thiên tượng khí chi phối hoảng sợ, cùng bị cưỡng ép yêu cầu cảm tạ sự tình canh cánh trong lòng. Không có cửa đâu, cửa sổ đều cho ngươi hàn chết. Phó Vân Hải nhãn cầu chừng một cái, quát nói, chỉ bằng ngài anh tuấn tiêu sái, khí độ bất phàm. Ngươi tuy nhiên dáng người không cao, nhưng khí chẳng 2m8. Hướng chỗ này vừa đứng, toàn bộ hậu trường đều bởi vì ngài tồn tại mà ánh vàng rực rỡ. Xem xét ngài cũng là loại kia lòng dạ rộng lớn như đại hải, khí phách to lớn như tinh thần, lấy giúp người làm niềm vui lại thiện nhân. Cái này không quan trọng không gian ma pháp, đối với ngài tới nói, đây còn không phải là chín châu mất sợi lông, dễ như trở bàn tay. Tùy tiện chỉ điểm hai ta câu, liền đầy đủ ta hưởng thụ trung thân. May mà là không ít cùng nhị ca học tập như thế nào vuốt mông ngựa kỹ thuật. Tiểu sửu cái nào kinh lịch qua loại này, cái kia thoa khoa trường thuốc màu gương mặt, tựa hồ cũng có một chút phím hồng, ôm lấy ngực tay cũng không tự giác để xuống, có chút ngượng ngùng gãi gãi chính mình cái kia đỉnh tiêm nhọn cái mũ, mũ trên ngọn linh đang phát ra đinh linh thanh thúy thanh vang. Hắn sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nghe được có người khen hắn như vậy. Tuy nhiên biết rõ đối phương là tại vuốt mông ngựa, nhưng nghe làm sao lại thư thái như vậy đâu? Bất quá, ngoài miệng nhưng như cũ cường ngạnh, khục. Ngươi đừng tưởng rằng nói vài lời dễ nghe, ta liền sẽ dạy ngươi. Lại nói, ngươi cũng học không được. Hai chúng ta lực lượng hệ thống căn bản cũng không phải là một chuyện, ngươi làm sao học? Căn bản không luật học. Không có việc gì a? Phó Vân Hải gặp có hy vọng, lập tức đem bộ ngực của mình đập đến bành bành rung động, trên mặt tràn đầy mê chi tự tin. Người trước dạy lại nói, vạn nhất ta học xong đâu? Ta thế nhưng là đường đường tương lai võ thần, chúng ta năm ban IQ xếp hạng trước ba tuyệt thế thiên tài, làm sao có thể học không được? Ngươi cũng quá coi thường ta Phó Vân Hải tiềm lực. Ngươi, tiểu sửu bị Phó Vân Hải cố này lẽ thẳng khí hùng tự tin cho khơi dậy lòng háo thắng. Cái quái gì? Còn tuyệt thế thiên tài? Tốt, đây chính là ngươi nói. Hắn hừ một tiếng, dùng tay chỉ Phó Vân Hải, lớn tiếng tuyên bố, ngươi chờ. Ta hôm nay liền để ngươi tâm phục khẩu phục, để ngươi biết cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Nói xong, hắn xoay người, giận đùng đùng chạy đến cái kia bị mấy cái thô to xiềng xích trói nghiêm nghiêm thật thật cự đại đạo cụ dương trước. Hắn đầu tiên là cảnh giác quay đầu trừng Phó Vân Hải liếc một chút, sau đó mới tâm không cam tình không nguyện chỗ, theo trong miệng ra bên ngoài nôn chìa khóa. Nôn. Nương theo lấy một trận rợn người nôn khan âm thanh, ba thanh lớn nhỏ không đều, còn dính lấy ngụm nước vàng chìa khóa đồng, bị hắn nôn tại mang theo bạch thủ sáo trong lòng bàn tay. Hắn nhanh chóng giải khai cái kia ba thanh khóa lớn, lại rầm rầm đem cái kia mấy đầu so với hắn cánh tay còn to xiềng xích giải xuống tới. Tại Phó Vân Hải cái kia tràn đầy chờ mong cùng ánh mắt tò mò bên trong, tiểu sửu phịch một tiếng, đột nhiên xốc lên cái kia phủ đuổi đã lâu đạo cụ dương. Nương theo lấy một trận lục tung bóng bàn tiếng vang, toàn bộ hậu trường đều quanh quẩn cái kia mơ hồ không rõ lẩm bẩm âm thanh. Thả chỗ nào rồi? Ta nhớ được ở chỗ này. Qua thật lâu, hắn mới giống rút củ cải một dạng, cố hết sức, thở hổn hển chỗ, theo cái kia cái to lớn trong giường, ném ra một bản. Sách. Một bản so cả người hắn đều còn nặng nề hơn, có thể so với thành gạch to lớn sách. Sách trang bìa là một loại nào đó không biết tên ra của dã thú cách, sớm đã bởi vì tuế nguyệt tan mòn mà biến đến khô cứng nứt ra, phía trên không có bất kỳ cái gì văn tự, chỉ có một cái dùng cổ quái ký hiệu lạc ấn ra, vặn mèo hình xoắn ốc đồ án, tản ra một cỗ lão mà lại khí tức thần bí. Ê! Cho ngươi! Tiểu sửu đem cái kia bản dạy đến quá mức sách ném xuống đất. Ẩm! Một tiếng trầm trọng trầm đủ, toàn bộ hậu trường mặt đất đều dường như làm chấn động một cái, dương lên một mảng lớn sặc người cho bụi. Phó Vân Hải nhãn cầu chừng một cái, ngoa tạo, dày như vậy. Người cho rằng đâu? Ma pháp có thể là phi thường học vấn cao thâm. Tiểu sửu nhất thời mặt lộ vẻ trầm trọng, vừa mới không cãi lại cứng rắn a. Giao Mây nghe xong, nhất thời cứng cổ liền nói, ý của ta là cái này đều không đủ ta nhìn. Cái kia không có việc gì. Tiểu sửu nghe xong lời này, cười hắc hắc, đây chỉ là ma pháp cơ sở tổng cương mục lục. Ngươi trước tiên cần phải đem bản này mục lục xem hết, làm rõ ràng ma pháp là cái gì, lại căn cứ tình huống của mình, quyết định muốn đi cái nào ma pháp chi nhánh phương hướng. Phó Vân Hải người đều tròn váng. Cái này hắn đương chỉ là mục lục. Phó Vân Hải vẫn là kiên trì đem cái kia bản sách lớn tờ thứ nhất, chậm rãi mở ra. Thế mà, ngay tại hắn thấy rõ trang sách phía trên nội dung trong nháy mắt càng một bức. Chỉ thấy cái kia ố vàng trang sách phía trên, lít nha lít nhít chỗ, vẽ đầy các loại chữ như là gà đối vặn mèo đường con cùng cổ quái ký hiệu. Có giống con giun đang phiêu vũ, có giống con nhện đang bỏ lưới, có dứt khoát cũng là một đoàn đầy rối. Hắn mở to hai mắt nhìn, một chữ, một cái ký hiệu đều xem không hiểu. Cả người, tại chỗ thì mộng. Hắn chỉ trang sách, một mặt mở mịt ngẩng đầu, nhìn hướng tiểu sửu, cái này, đây là chữ sao? Nói nhảm. Tiểu Sửu trên mặt lộ ra một cái quả là thế, tràn đầy cảm giác ưu việt nụ cười. Đây là chúng ta vụ tộc thông dụng văn tự, một loại gánh chịu quy tắc cùng lực lượng cổ lão ngôn ngữ. Ngươi cho rằng ma pháp là cái gì? Muốn học thì học. Hắn chắp tay sau lưng, nện bước 8 chữ bước, như cái học thức bên bác lao giáo sư mở dạng, tại Phó Vân Hải bên người đi tới đi lui, gật gù đáp ý giới thiệu nói, ngươi à, trước tiên cần phải theo cơ sở nhất học lên. Trước học được cái này cơ sở vụ tộc văn tự, nắm giữ bọn chúng âm đọc, cách viết chữ, cùng ẩn chứa cơ sở hàm nghĩa, mới xem như miễn cưỡng mò tới ma pháp môn hạng. Hắn dừng một chút, vừa chỉ cái kia bản sách lớn, dùng một loại tràn đầy tự hào ngữ khí, tiếp tục nói, trước mắt bản này tổng cương trong mục lục, hết thảy thu nhận sử dụng cơ sở ma pháp hệ thống 1.372 loại, mỗi một loại hệ thống phía dưới, lại căn cứ khác biệt ứng dụng phương hướng, dọc theo mấy cái đến mấy chục cái khác nhau ma pháp chi nhánh. Tiểu Sửu lời còn chưa nói hết. 3. Một tiếng vang lanh lảnh, đánh gãy cái kia thao thao bất tuyệt diễn giảng. Chỉ thấy Phó Vân Hải, mặt không thay đổi đem cái kia bản cẩn trọng sách, đột nhiên khép lại. Sau đó, trực tiếp đem sách đẩy trở lại Tiểu Sửu trước người. Toàn bộ quá trình, tràn đầy nghi thức cảm giác. Làm xong đây hết thảy, hắn đối với Tiểu Sửu chỉnh trọng ổn quyền, một mặt nghiêm túc nói ra, cáo tử. Quấy rầy. Nói xong, Phó Vân Hải xoay người rời đi. Mở cái gì quốc tế cho đùa? Lao Tô cho ta Thiên Cương Địa Sát bộ cắt giảm bản, mới vài trang đều kém chút cho ta CPU làm nốt đi. Hiện tại để cho ta trước học 3000 cái chữ như gà bới, lại từ hơn 1000 loại hệ thống bên trong chọn một cái. Vậy còn không bằng trực tiếp giết ta tới thông khoái. Cái này phá ma pháp, chó đều không. Kỳ thật vụ tộc văn tự có thể dùng ký ức ma pháp trực tiếp quán chú đến ngươi trong đầu để ngươi học được, cũng liền mấy cái phút mà thôi. Phó Vân Hải lượn quanh cái vòng liền trở lại. Học, học cũng là ma pháp. Chương 1008, thiên tài. Chương 1008, thiên tài. Tiểu Sửu đại sư, thỉnh giáo ta. Tiểu Sửu trong lòng điểm này trả thù tiểu tâm tư bắt đầu dục dịch. Muốn học a? Tiểu Sửu khóe miệng toét ra một cái không có hảo ý nụ cười, tận lực thấp giọng, lộ ra thần thần bí bí, đơn giản. Ta cái này cho ngươi quán thâu tri thức. Hắn ra vẻ thoải mái mà khoát tay áo, chỉ huy nói, ngươi, đứng vững, đừng lúc đích. Đúng, thì đứng chỗ ấy, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt nhắm lại, điểm trọng yếu nhất, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên chống cự. Không phải vậy tri thức vào không được, sẽ còn làm bị thương chính ngươi, hiểu chưa? Minh bạch. Phó Vân Hải lập tức thì cùng cái cọc gỗ giống như không lúc đích đứng tại chỗ, vẫn thật là ngoan ngoãn nhắm mắt lại, một bộ mặt người chém giết chờ đợi thể hồ còn đính. Nhìn đến hắn bộ này chất phác đến gần như ngớ ngẩn dáng vẻ, Tiểu Sửu trong mắt lóe lên một tia trả thù khoái ý hắc hắc. Để ngươi vừa mới dùng thứ quỷ kia làm ta sợ, còn bức ta nói cảm ơn. Hắn cười hắc hắc, đông nhiên túi người, hai cái mang theo bạch thủ sáo tay nắm lấy cái kia bản so thành gạch còn dày hơn cự sách, nín đỏ lên tấm kia thoa thuốc màu mặt, dùng hết khí lực toàn thân, đem cái kia bản có thể so với thạch bia đại gia hỏa cho khiêng lên, cao giờ cao khỏi đỉnh đầu. Ta để ngươi học. Tiểu Sửu nổi giận gầm lên một tiếng, đem tất cả oán khí cùng bất mãn đều hội tụ tại trên một kích này, đối với Phó Vân Hải viên kia không có chút nào phòng bị đầu, dùng hết toàn lực hung hăng đập xuống. Ký ức quán chú vật lý bản. Ầm. Một tiếng ngột ngạt đến cực hạn tiếng vang, tại nhỏ hẹp hậu trường không gian bên trong ầm vang nổ tung, chấn động đến chung quanh trồng chất tạp vật đều vang lên ong ong, cho bụi gì rào xuống. Phó Vân Hải chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng, trước mắt sao vàng bay loạn, đầu vang lên ong ong. Cả người tức thì bị cỗ này lực lượng khổng lồ nện đến ngay tại chỗ xoay mấy cái vòng, kém chút đặt mông ngồi ngay đó. Kỳ lạ chính là vô số chữ như gạo đối đồng dạng vụ tộc văn tự tại cái kia hỗn độn trong tầm mắt điên cuồng tán loạn. Phó Vân Hải lung lay chóng mặt đầu, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, Tiểu Sửu cũng đã vứt xuống sách, tiến tới trước mặt hắn, trên mặt mang cười trên nỗi đau của người khác đủ cười, giả mù sa mưa mà hỏi thăm, thế nào? Có phải hay không cảm giác? Trong đầu tiên kiến thức, Phó Vân Hải vô ý thức gật gật đầu. Tuy nhiên choáng đầu hoa mắt, nhưng xác thực cảm giác não hải bên trong, đông dưng nhiều hơn rất nhiều xa lạ tin tức. Mỗi một cái ký hiệu đều giống như một viên cây đinh, bị vừa mới cái kia một chút, cứ thế mà tiết tiến vào hắn ký ức chỗ sâu. Hắn không những không giận, ngược lại cặp kia còn có chút tan rã ánh mắt, đống nhiên sáng lên, dường như phát hiện tân đại lục. Có hiệu quả. Hắn một phát bắt được Tiểu Sửu cái kia gầy yếu bà bay, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, hai mắt tỏa ánh sáng, thương phấn mà hô to, ngoa tảo. Thật có hiệu quả. Tới tới tới. Tiếp tục. Dùng lực đánh. Đừng ngừng. Không có vấn đề. Tiểu Sửu lần nữa nâng lên cái kia bản cẩn trọng tự sách, đối với Phó Vân Hải đầu, triển khai một trận có thể xưng điên cuồng quán thâu tri thức. Ầm. 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 Trầm muôn tiếng va đập ở phía sau đài bên thai không dứt. Tiểu Sửu ngay từ đầu còn mang theo trả thù khoái cảm, mỗi một kích đều dùng hết toàn lực, nghiến răng nghiến lợi. Ta để ngươi học. Ầm. Thiên tài. Ầm. Còn để cho ta nói cảm ơn. Ầm. Ầm. Càng về sau, trên mặt hắn dữ tợn dần dần bị hoảng hốt thay thế, khí lực trên tay cũng càng ngày càng nhỏ, động tác càng là theo hung ác biến thành hưu khí vô lực. Hắn trơ mắt nhìn Phó Vân Hải, tại chính mình một vòng lại một vòng chi thức rót dưới đỉnh, chẳng những không có ngã xuống, ngược lại tinh thần đầu càng ngày càng đủ, cặp mắt kia cũng càng ngày càng sáng. Phản phất tại hưởng thụ lấy một trận không có gì sánh kịp tình yến. Không biết qua bao lâu, phanh, nương theo lấy sau cùng một tiếng băng nhỏ, cái kia bản cẩn trọng cự sách từ nhỏ xấu trong tay trượt xuống, rơi trên mặt đất. Tiểu Sửu chính mình thì giống một bãi bị rút khô chỗ có sức lực bù não, hai chân mềm nhũn, trực tiếp có quắp ngồi trên mặt đất. Hán miệng mở rộng, đầu lưỡi đều phun ra, hô xích miệng lớn thở hổn hển, toàn thân trên dưới liền một đầu ngón tay đều không muốn lại động một cái. Xem xét lại Phó Vân Hải, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn đứng tại chỗ, cùng một người không có chuyện gì một dạng. Hắn thậm chí còn chưa đã ngứa sờ lên đầu của mình, cảm thụ được não hải bên trong cái kia mảnh từ vô số ký hiệu tạo thành chi thức hải dương, chật chật lưỡi. Tiểu Sửu nhìn lấy hắn dáng vẻ đó, cuối cùng tại ý thức đến chính mình hành động trả thù, đối với Phó Vân Hải cố này dã man đến không giảng đạo lý nhục thể mà nói, căn bản vô hiệu. Tổn thương tính cũng lớn, làm nhục tính cũng không có. Đủ rồi đủ. Ta tiêu hóa một chút. Phó Vân Hải cảm giác trong đầu tri thức đã nhét không sai biệt lắm, lại nhiều thì muốn tràn đi ra, khoát tay áo, ra hiệu Tiểu Sửu có thể nghỉ ngơi. Hắn không tiếp tục để ý cái kia đã mệt mỏi tê liệt Tiểu Sửu, trực tiếp ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa trong đầu cái kia giống như là biển gầm tràn vào lượng lớn vụ tộc văn tự. Theo tinh thần của hắn chỉ bảo, hậu trường lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tiểu Sửu co quắp trên mặt đất, thở hổn hển hơn nửa ngày khí, mới miễn cưỡng thông thả lại sức. Hắn chống đất, loạn trà loạn choạng mà đứng lên, lại là gặp Phó Vân Hải một điểm động tĩnh đều không có. Hắn thế nào? Tiểu Sửu rón rén đưa tới, rồi ra ngón tay, cẩn thận từng ly từng tí chọc chọc Phó Vân Hải cánh tay. Không có phản ứng. Hắn lại tiến đến Phó Vân Hải trước mặt, phất phất tay. Vẫn là không có phản ứng. Thoáng dùng lực đẩy, liền phát hiện Phó Vân Hải duy trì ngồi xếp bằng tư thế lập tức thì ngã trên mặt đất, cùng cái điêu khắc giống như không nhúc đích. Tiểu Sửu tâm hơi hồi hộp một chút, chìm đến đáy cốc. Xong. Hết con bê. Chính mình sẽ không phải thật đem người cho đánh ngốc hả? Đây chính là Tô Dương học sinh a. Nếu là thật ra cái gì không hay xảy ra. Tiểu Sửu não hải bên trong nháy mắt lóe lên mình bị Tô Dương cầm lấy thức điên cuồng quất khủng bố hình ảnh, tấm kia thoa thuốc màu mặt, trong nháy mắt biến đến so trên thân bạch thủ sáo còn muốn trắng bệnh. An tiên sinh cứu mạng a. Tiểu Sửu lộn nhào xông ra hậu trường, một đường lảo đảo, phát ra như giết heo chu lên, hoảng hốt lo sợ hướng lấy khu giải trí bên ngoài chạy tới. Sau một lát, An tiên sinh bị một mặt hoảng sợ Tiểu Sửu vô cùng lo lắng lôi trở lại hậu trường. An tiên sinh, ngài mau nhìn xem. Hắn giống như bị ta làm hỏng. Tiểu Sửu chỉ vẫn như cũ ngồi xếp bằng bất động Phó Vân Hải, trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng nghẹn ngào. An tiên sinh vừa vào cửa, nhìn đến Phó Vân Hải trạng thái, mi đầu chính là nhíu một cái. Hắn bước nhanh về phía trước, vươn tay, nhẹ nhàng khoác lên Phó Vân Hải trên bờ vai, trước đem Phó Vân Hải viện tốt về sau, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm giác hắn thể nội tình huống. Nguyên bản còn mang theo vài phần lo lắng sắc mặt, tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong, nhanh chóng bị một loại khó nói lên lời chấn kinh thay thế. Ngay sau đó, chấn kinh biến thành hoảng sợ. Sau cùng, hoảng sợ biến thành khó có thể tin. Cái này sao có thể? An tiên sinh mở tròn mắt, la thất thanh, hắn vậy mà tiến nhập ma pháp cộng minh trạng thái. Co quắp trên mặt đất Tiểu Sửu, nghe được bốn chữ này, cả người giống như là bị thiểm điện phách bên trong, trực tiếp từ dưới đất bắn lên, cặp kia hám sâu hai mắt trợn tròn xoe, mặt mũi tràn đầy đều là thật không thể tin. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hắn thét to, ma pháp cộng minh là trong truyền thuyết, chỉ có vạn người không được một, linh hồn cùng ma lực có hoàn mỹ độ phù hợp ma pháp kỳ tài, tại lần đầu tiếp xúc đến ma pháp bản nguyên thời điểm, mới có thể phát động đốn ngộ trạng thái. Cái này ra hỏa thấy thế nào đều cùng thiên tài không dính dáng a. An tiên sinh xác minh một phen về sau càng là không dám tin, ta cũng cảm thấy như thế, nhưng trạng thái của hắn bây giờ hoàn toàn chính xác cũng là ma pháp cộng minh. Tiểu Sửu mở to hai mắt nhìn, đầu ông ông. Hắn coi là Phó Vân Hải đang khoác lác tới. Kết quả cái này ra hỏa vậy mà thật là bạn người không được một ma pháp thiên tài. Cùng lúc đó, tại Phó Vân Hải tinh thần thế giới bên trong, hắn phát hiện mình chính đưa thân vào một mảnh vô biên vô tận, từ vô số lơ lửng phát sáng sách chỗ tạo thành bên trong hải dương mênh mông. Mỗi một quyển sách đều tản ra khác biệt quang mang, đại biểu cho một loại khác biệt ma pháp hệ thống. Giờ phút này, Phó Vân Hải tôn này không thể diễn tả võ hồn hư ảnh, chính vô cùng hưng phấn mà tại mảnh này trong biển sách vở, như là con cá vào nước giống như, tùy ý xuyên thẳng qua. Nó đối những cái kia tản ra thánh khiết bạch quang, hoặc là ôn hòa làm quang ma pháp thư không có chút nào hứng thú, ngược lại như cái lớn nhất bắt bẻ mỹ thực ra, tại một bản lại một bản người người, tìm kiếm lấy cái gì. Phó Vân Hải có chút hiếu kỳ, liền đi theo chính mình võ hồn sau lưng. Chỉ thấy cái kia vặn bẹo hư ảnh, cuối cùng đứng tại một cái vắng vẻ đến cơ hồ bị quên nơi hẻo lánh. Chỗ đó, yên tĩnh lơ lửng một quyển sách, một bản toàn thân đen nhánh, tản ra làm người sợ hãi bất tường khí tức, trang địa dùng bạch cốt cùng độc hạt chạm nổi, là gấn ra một cái giữ tận khô lâu đầu cổ lão sách. Quyển sách kia chỉ là nhìn lấy, liền để người cảm thấy một cỗ phát ra từ linh hồn chỗ sâu hàn ý cùng bặm mẹo. Thế mà Phó Vân Hải võ hồn hư ảnh khi nhìn đến quyển sách này trong nháy mắt, lại giống như là gặp được thân mật nhất đồng bọn, phát ra vô thanh gieo họ. Nó thân mật duỗi ra vô số vặn mẹo quái thủ tại cái kia bản sách màu đen phía trên cọ qua cọ lại. Phó Vân Hải không có suy nghĩ nhiều, chính mình võ hồn chọn vậy khẳng định cũng là thích hợp nhất chính mình, tốt nhất. Sau đó, hắn không chút do dự, hướng về cái kia bản tản ra tà ác cùng bất tường khí tức hắc ma pháp sách, vươn tay của mình. Hậu trường, tại An tiên sinh cùng Tiểu Sửu cái kia ngốc trệ đến hóa đá nhìn soi mói. Xếp bằng ngồi dưới đất Phó Vân Hải, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn chậm rãi đứng người lên, nhìn thấy An tiên sinh cũng tới, biểu hiện sững sờ, sau đó có phần có lễ phép mà đối với An tiên sinh ôm quyền chào hỏi, "An tiên sinh, ngài đã tới." Sau đó, hắn chuyển hướng cái kia vẫn như cũ ở vào hóa đá trạng thái Tiểu Sửu, tràn ngập hưng phấn cùng mong đợi nói, "Ta quyết định, ta muốn học hắc ma pháp." Lời vừa nói ra, An tiên sinh cùng Tiểu Sửu nhất thời hai mặt nhìn nhau. Hắc ma pháp, ngươi xác định? Cái kia, đây chính là vụ tộc cấm kỵ bên trong cấm kỵ, là bị vô số tiền bối dùng máu và nước mắt giáo huấn chứng minh, tuyệt đối không thể đụng vào, được vinh dự tà ác nhất, lớn nhất và mèo, dễ dàng nhất dẫn đến thi pháp giả linh hồn đoạn lạc. Ta ác ma pháp a. Chương 1009, hoang đường chương 1009, hoang đường hậu trường bầu không khí, bởi vì hắc ma pháp ba chữ, trong nháy mắt xuống tới băng điểm. An tiên sinh tấm kia từ đầu tới cuối duy trì lấy ôn hòa trên mặt, lần thứ nhất nổi lên trước nay chưa có ngưng trọng cùng nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm Phó Vân Hải, gàn từng chữ cảnh cáo nói, "Vân Hải, hắc ma pháp là chúng ta vụ tộc cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Bởi vì bản thân nó bắt nguồn từ nghiệt vật, cho nên cũng không phải là đơn thuần cường đại lực lượng, mà chính là thông hướng vạn bẹo cùng đọa lạc thâm uyên, bất luận cái gì đụng vào nó người, linh hồn cuối cùng đều sẽ bị tà ác thôn vệ, vạn kiếp bất phục." "Đúng đúng đúng." Tiểu Sửu ở một bên gà con mổ thóc giống như điên cuồng gật đầu, trên mặt lại không có nửa điểm trước đó trả thù khoái ý, chỉ còn lại có thuần túy hoảng sợ. Cái kia đồ chơi dính bảo, so nghiệt vật còn đáng sợ hơn. Xe biến, biến đến. Hắn tựa hồ nghĩ không ra cái gì thích hợp hình dung từ, sau cùng chỉ Phó Vân Hải sau lưng cái kia đã thu liễm pháp tiên tượng khí phương hướng, lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Sẽ biến theo ngươi cái kia hư ảnh một dạng tà môn. Ai? Tiểu Sửu nói xong chính mình sửng sốt một chút. Phó Vân Hải chính mình cũng sửng sốt một chút. An tiên sinh cũng theo sửng sốt một chút. Hậu trường lập tức lại trở nên yên tĩnh trở lại. Em, xác thực dựa theo hiện tại Phó Vân Hải bày ra tà môn đến xem, tu hành hắc ma pháp còn giống như rất hợp lý. Hắc ma pháp đều không Phó Vân Hải pháp thiên tượng khí như vậy tà môn dáng vẻ. Phó Vân Hải lấy lại tinh thần thì vội vàng nói, lão tô nói qua, lực lượng bản thân không có chính tá chi phân, quan trọng muốn nhìn người sử dụng nó là ai. Lại nói, đây chính là ta võ hồn tự mình cho ta chọn. Nó lớn nhất hiểu ta, nó chọn, khẳng định cũng là thích hợp nhất ta. Hoặc là không học, muốn học, ta đi học cái này. An tiên sinh cùng tiểu sửu liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được thật sâu bất đắc dĩ. Chúng ta cũng sẽ không hắc ma pháp. Tiểu sửu đem đầu lắc giống cá bắt lãng cổ, liên tục quát tay, sợ cùng cái này cấm kỵ đồ chơi nhắc lên một chút quan hệ. An tiên sinh trầm ngâm một lát, cuối cùng thở dài, giống như là làm ra quyết định gì đó. Ta xác thực đối hắc ma pháp rốt đặc cắn mai. Hắn thản nhiên thừa nhận, lập tức lời nói xoay chuyển, bất quá trên thuyền có một người đối loại này lực lượng có nghiên cứu. Phó Vân Hải ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Người nào? Nana. An tiên sinh chậm rãi nói ra, nhưng nàng hiện tại trạng thái bất ổn, ngươi chỉ có thể chờ đợi nàng lần tiếp theo lúc thanh tỉnh, tự mình đi thỉnh giáo nàng. Bất quá trước đó ngươi nhất định phải đáp ứng ta một việc. Hắn nghiêm túc nhìn lấy Phó Vân Hải, bất luận cái gì ma pháp đều phải theo cơ sở nhất lý luận học lên. Đây là lượn quanh không gian căn cơ, ngươi trước hết đem những này học xong mới có tư cách đi đón tiếp xúc càng cao tầng thứ lực lượng, hiểu chưa? Minh bạch. Không có vấn đề. Phó Vân Hải miệng đầy đáp ứng. Rất nhanh, An tiên sinh đem Phó Vân Hải mang về khách quý phòng. Vì làm cho Phó Vân Hải càng tốt hơn tập trung tinh thần, hắn còn đặc biệt kéo lên cẩn trọng màn cửa, đốt lên một chiếc quang tuyến nhu hòa ma tinh đăng, cả phòng bầu không khí lộ ra tĩnh mịch mà trang trọng. Ma pháp bản chất là câu thông, là lý giải, là lợi dụng ý niệm đi cảm giác giữa thiên địa ở khắp mọi nơi nguyên tố năng lượng, cũng dựa theo cố định quy tắc đem tái tạo. An tiên sinh thanh âm ôn hòa mà giàu có tư tính, hắn theo cơ sở nhất ma lực khái niệm bắt đầu nói về, nỗ lực vì Phó Vân Hải cấu trúc lên một cái hoàn chỉnh ma pháp thế giới xem. Chúng ta bình thường đem cơ sở nguyên tố chia làm địa, thủy, hỏa, phong bốn loại, bọn chúng tương sinh tương khắc, tạo thành chúng ta cái này thế giới cơ bản nhất vật chất hình thái. So như lửa, nó đại biểu cho nóng rực, thủy diệt cùng tân sinh, muốn khu động nó, ngươi ý niệm nhất định phải. An tiên sinh giảng được nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, chính chuẩn bị hồi đầu nhìn xem Phó Vân Hải phản ứng, cổ vũ một chút vị này mà pháp thiên tài lúc, lại phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào đã không có động tĩnh. Hắn nghi ngờ vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Phó Vân Hải chẳng biết lúc nào đã tựa vào tấm kia mềm mại thoải mái dễ chịu ghế bành phía trên, đầu nghiêng về một bên, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp đều đặn kéo dài. Hô, hô, rất nhỏ tiếng ấy, tại cái này yên tĩnh trong phòng, lộ ra phá lệ rõ ràng. An tiên sinh cái kia nét mặt ôn hòa, cứng ở trên mặt. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra, nỗ lực bình phục một chút thái dương thỉnh thịch nhảy lên gân xanh. Vân Hải, Vân Hải, Phó Vân Hải. Một tiếng ẩn chứa tâm tình rất phức tạp quá khẽ, trong phòng nổ vang. Đến, như là bị dòng điện đánh trúng, Phó Vân Hải cả người bỗng nhiên từ trên ghế bắn lên, thân thể căng đến giống một cái kéo căng dây cung, đứng nghiêm, hai mắt thậm chí đều vẫn chưa hoàn toàn mở ra, cũng đã phản xạ có điều kiện giống như chỗ, dùng hết lực khí toàn thân, lôi kéo cuống họng giống to lên tiếng, "Lao tô, ta không ngủ, ta mới vừa rồi là tại trước mắt, ta tại lý giải vừa mới ngài giảng võ đạo chí lý, đã có ngộ hiểu." Giống còn về sau, hắn mới mở tròn mắt, tầm mắt dần dần từ mơ hồ biến đến rõ ràng. Đập vào mi mắt, không phải Tô Dương, mà chính là An tiên sinh cái kia một mặt mộng bức biểu lộ. "A, không phải ở trường học a?" Phó Vân Hải nhất thời nhẹ nhàng thở ra, cả người đều sụ xuống, hắn vô vô chính mình còn tại phanh phanh đập mạnh ở ngực, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng lại là tại lên khóa, kém chút liền muốn chuẩn bị viết 3.000 chữ kiểm điểm. Nhìn lấy hắn bộ này sống sót sau hai nạn may mắn bộ dáng, An tiên sinh triệt để không còn cách nào khác. Hắn nuốt nuốt chính mình huyệt thái dương, bất đắc dĩ khuyên đủ, Vân Hải, ta biết lý luận rất buồn thể, nhưng đây là cơ sở, ngươi nhất định phải nghiêm túc nghe. Ta rất nghiêm túc ca. Phó Vân Hải một mặt vô tội, thậm chí còn có chút ủy khuất. Hắn chỉ đầu của mình, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giải thích nói, An tiên sinh, ngài giảng được quá tốt rồi, ta chính là nghe được quá nghiêm túc, cho nên mới ngủ. Muốn là không để ý nghe, ta căn bản là ngủ không được. An tiên sinh có chút không thể nào hiểu được cái này logic, nhưng nhìn lấy Phó Vân Hải cái này một mặt rõ ràng biểu lộ, lập tức ý thức được Phó Vân Hải hẳn là học không đi vào. Lý luận dạy học, tuyên cáo triệt để thất bại. An tiên sinh cũng không có từ bỏ, quyết định đổi một loại càng trực quan phương thức. Được rồi, ngươi nhìn lấy. Hắn đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên, một đoàn quýt màu đỏ hỏa diễm, đông dương tại trong lòng bàn tay của hắn, nhảy một chút giấy lên, tản ra ấm áp quang mang cùng nhiệt lượng. Đây là cơ sở nhất hỏa cầu thuật, ngươi thử cùng ta niệm tụng chú ngữ, dùng tâm đi cảm thụ trong không khí những chuyện lặt vặt kia vọt hỏa nguyên tố. Phó Vân Hải lập tức xuống tới, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm đoàn kia hỏa diễm, hoặc an tiên sinh dáng vẻ, bắt đầu đập đập mong mong niệm lên cái kia đoạn khó đọc lại cổ quái vụ tộc chú văn. Ô là ba cát, ung ung, tây. Hắn niệm mấy lần, trong lòng bàn tay lại ngay cả nửa điểm nóng hổi khí đều không có, ngược lại mi đầu càng nhăn càng chặt, lộ ra một cái cực kỳ cổ quái biểu lộ. Thế nào? An tiên sinh hỏi. Phó Vân Hải ngừng lại, có chút không xác định nói, an tiên sinh, ta cảm giác, ta nhất niệm cái này chú ngữ, khác không có phản ứng gì, chính là ta cái kia võ hồn, giống như có động tĩnh. Người võ hồn. An tiên sinh cảm thấy nghi hoặc. Đúng. Phó Vân Hải nhẹ gật đầu, biểu lộ biến đến nghiêm túc lên, hắn lui về sau hai bước, trịnh trọng đối an tiên sinh sớm báo động trước, ngài chuẩn bị tốt ta, nó muốn đi ra. Vừa dứt lời. Vâng. Tôn này từng để chờ lẹn tộc hồn phi phách tán, để cả con thuyền cũng vì đó run sợ, không thể diễn tả khủng bố hư ảnh, lại một lần nữa hàng lâm tại thế. Phó Vân Hải theo lần nữa niệm tụng lên cái kia đoạn bụng về chú văn. Ô là ba cát. Ung ung. Tây ba. Lần này, an tiên sinh thấy rất rõ ràng. Hắn dùng một loại gần như ánh mắt hoảng sợ, nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt. Phó Vân Hải trên thân cũng không có sinh ra bất luận cái gì mảy may ma lực ba động. Nhưng là tại phía sau hắn, tôn này từ vô tận bận bẹo cùng quái đảng ngưng tụ mà thành pháp thiên tượng khí, hắn cái kia hỗn độn không rõ thể nội, vậy mà bắt đầu phun trào lên một cỗ dồi dào đến làm người sợ hãi khủng bố ma lực. Cái kia cỗ ma lực, giống như là ngủ say đút vạn năm hòa sơn, đang bị cái kia đoạn bụng về chú ngữ chậm rãi tỉnh lại. An tiên sinh, ngươi nhìn, nó sáng lên. Phó Vân Hải chỉ phía sau mình tôn này chính tại phát sinh dị biến võ hồn, mơ mịt hỏi, đây là cái gì tình huống a? An tiên sinh không có trả lời. Hết thảy trước mắt quả thực lật đổ hắn mấy ngàn năm nhận biết tồn tại. Rất lâu, an tiên sinh bờ môi run nhẹ nhẹ, từ trong hàm răng khó khăn gạt ra mấy chữ. Cái đó là cực kỳ to lớn, dòng ma lực động dấu hiệu. An tiên sinh nội tâm nhấc lên trước nay chưa có ngập trời sóng lớn. Quá hoang đường. Phó Vân Hải bản thân thậm chí ngay cả ma pháp môn hạm cũng còn không có sở đến, nhưng là trong miệng hắn võ hồn, vậy mà chính mình đem ma pháp cho học xong. Chương 1010, ô nhiễm chương 1010, ô nhiễm an tiên sinh nội tâm nhấc lên trước nay chưa có ngập trời sóng lớn. Quả thực không dám tin. Phó Vân Hải lúc này thời điểm gãi đầu một cái, hỏi ngược lại, an tiên sinh, vậy ta đây xem như học xong. Học xong. An tiên sinh nhìn lấy hắn, trong lúc nhất thời lại không biết cái kia trả lời như thế nào. Hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua như thế không hợp thói thường sự tình. Một cái đối ma pháp rốt đặc cán mai người, chỉ bằng vào niệm tụng chú ngữ, liền có thể để một cái không thuộc về ma pháp hệ thống võ hồn, tự động hấp thu cũng vận chuyển lên như thế rồi rào ma lực. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi ma pháp của hắn nhận biết hệ thống. Ngươi chờ một chút. An tiên sinh lấy lại tinh thần, trên mặt lần thứ nhất lộ ra thần sắc hốt hoảng. Hắn một thanh đệ lại còn muốn tiếp tục niệm chú Phó Vân Hải, ngữ khí gấp rút nói ra, ngươi trước đừng núp đích. Đứng ở chỗ này, chỗ nào đều không muốn đi. Ta cần một số trợ giúp. Nói xong, hắn cũng không đoái hoài tới phong độ, quay người thì xông ra khách quý phòng. Không có một lát sau, khách quý phòng cửa bị bỗng nhiên đẩy ra. An tiên sinh đi mà quay lại, mà phía sau của hắn, theo một đám người. Những người này, già trẻ nam nữ đều có, trên thân đều mặc lấy kiểu dáng khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ đều thêu lên phức tạp ma văn trường bào, thần sắc hoặc nghiêm túc, hoặc hiếu kỳ, hoặc mang theo vài phần bị cưỡng ép theo mình tưởng bên trong cắt đứt không vui. Bọn hắn chính là mộng phi thuyền phía trên, ngoại trừ tiểu sửu cùng Nana bên ngoài, tất cả tinh thông ma pháp trở lẹn tộc ma pháp sư. Một vị tóc hoa râm, ria mép rủ xuống tới ở ngực lão giả nghi ngờ nhìn phía đã thu hồi pháp thiên tượng khí Phó Vân Hải, an tiên sinh, đến cùng là cái gì tình huống khẩn cấp, cần đem tất cả chúng ta đều triệu tập tới. Đúng vậy à, ta đang tiến hành một cái quan trọng ma lực mạch kín tôi diễn, liền bị ngài cắt đứt. Một vị khác tuổi trẻ chút nữ ma pháp sư cũng theo phàn nàn. An tiên sinh không có giải thích, chỉ là hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc chỉ trong phòng Phó Vân Hải, dùng một loại trước nay chưa có nghiêm túc ngữ khí nói ra, các vị, thỉnh an tĩnh. Đến đón lấy các ngươi nhìn đến, có thể sẽ phá vỡ các ngươi nhận biết, thỉnh chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hắn chuyển hướng Phó Vân Hải, chính trọng nói, Vân Hải, thỉnh lại biểu thị một lần, tựa như vừa mới như thế. Được rồi. Ở trước mặt tất cả mọi người, Phó Vân Hải háng giọng một cái, lần nữa triển khai tư thế, tôn này không thể diễn tả khủng bố hư ảnh, cũng theo đó tại phía sau hắn ầm vang hiện. Một đám ma pháp sư nhìn đến tôn này hư ảnh trong nháy mắt, sắc mặt cùng nhau biến đổi, không ít người càng là vô ý thức lui về sau nửa bước, trong mắt lộ ra thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Thế mà, không chờ bọn họ phát ra chất vấn, Phó Vân Hải đã bắt đầu chính mình cái kia có thể xưng thai nạn chú ngữ niệm tụng. Ô là ba cát. Ung ung. Tây ba. Theo cái kia đoạn sức sẹo đến làm cho người bật cười chú ngữ xuất khẩu, tất cả ma pháp sư biểu lộ đống nhiên ngưng kết. Bọn hắn cảm giác được một cách rõ ràng cái kia khủng bố hư ảnh phát ra khủng bố dòng ma lực động dấu hiệu. Thậm chí không ít ma pháp sư đeo dùng để phụ trợ cảm giác ma lực thủy tinh vật phẩm trang sức, tại thời khắc này cũng mãnh liệt lấp lóe. Vị kia ria mép hoa dâm lão giả, trong tay cái kia từ ngàn năm ma lực cổ một chế thành pháp trượng càng hơi hơi rung động. Cái này, điều đó không có khả năng. Lão giả la thất thanh, cặp kia đôi mắt giàn mua vận đục bên trong, tràn đầy giống như gặp quỷ hoảng sợ. Được, thật là khủng khiếp ma lực thân hòa độ. Bản thân hắn, bản thân hắn trên thân căn bản không có bất luận cái gì ma lực phản ứng. Chơi ạ, đây là cái gì tình huống? Tất cả ma pháp sư đều ngộng, nhìn trước mắt cái này hoàn toàn không cách nào lý giải một màn, thế giới quan đang bị vô tình nghiền nát tái tạo. Tối không hợp thói thường chính là, cái kia cỗ thuần túy từ ma lực cấu trúc lên năng lượng ba động, rồi giao cuộn cuộn, thậm chí đã siêu việt tất cả mọi người ở đây. Vân Hải có thể trước tạm thời thu hồi. Phó Vân Hải vội vàng thu hồi pháp tiên tự khí, trừng mắt nhìn, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Toàn bộ khách quý phòng tiến tĩnh như chết. Tất cả ma pháp sư đều nhìn chằm chằm Phó Vân Hải, trong cổ họng phát ra ôi ôi hút không khí âm thanh. Rất lâu, vị kia pháp trưởng rung động lão giả mới run run rẩy rẩy đi lên phía trước, dùng một loại gần như mộng nghệ thanh âm hỏi, đây tuyệt đối có thể so với Ân Đạt lão sư lớn như vậy mà pháp sư tiềm lực. Tất cả mọi người không tự chủ được gật đầu. Tuy nhiên không biết cái gì tình huống, nhưng tất cả mọi người có thể xác nhận, cái này gọi Phó Vân Hải thiếu niên, tuyệt đối nắm giữ có thể so với Ân Đạt lão sư một dạng trở thành truyền kỳ đại ma pháp sư khủng bố tiềm lực. Trong lúc nhất thời, tất cả ma pháp sư ánh mắt cũng thay đổi. Trước đó kiêng kỵ cùng hoảng sợ đều biến thành cuồng nhiệt cùng sùng kính. Đây là thiên tài. Không, đây là bạn người không được một ma pháp kỳ tài. Thế mà, An Tiên Sinh lời kế tiếp lại giống một chậu nước đá, đem tất cả mọi người cuồng nhiệt trong nháy mắt dội tắt. Hắn quyết định muốn tu hành Hắc ma pháp. Cái gì? Hắc ma pháp? An, ngài không phải đang nói đùa chứ? Vừa mới còn một mặt cuồng nhiệt ma pháp sư nhóm, nhất thời tất cả đều trợn tròn mắt. Đại khái sẽ cùng tại nghe được một cái cao khảo trạng nguyên để đó thanh bắc không lên, nhất định phải đi làm tưởng học máy đào móc. Không được, tuyệt đối không được. Lão giả đệ nhất cái đứng ra phản đối, cảm xúc kích động ria mép đều đang phát run, như thế thần thánh tiên phú, sao có thể đi đụng vào loại kia bị nguyền rủa tà ác lực lượng. Đây là đối tiên phú khinh nhẫn, là đúng ma pháp phản bội. Không sai, hắc ma pháp sẽ thôn vệ người linh hồn, vặn mèo tâm trí của con người. Trong lịch sử tất cả nỗ lực trưởng khống ông trời của nó mới, cuối cùng đều biến thành chỉ biết giết hại cùng hủy diệt tiên điên. Đều không ngoại lệ. Thiên phú tốt như vậy, tùy tiện tu hành bất kỳ một cái nào chính thống ma pháp chi nhánh, tương lai thành tựu đều bất khả hạn lượng. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn chọn cái kia con đường chết ta? Ăn, ngươi nhanh nói với hắn, không muốn học hát ma pháp. Cùng ta học, ta nguyện ý đem ta suốt đời tâm huyết. Ai ai ai? Lucas, ngươi cái này quá mức. Muốn học cũng là cùng ta học ta. Hai người các ngươi. Cái này mắt thấy là phải cãi vã, Phó Vân Hải bội vàng dùng bộ tộc ngôn ngữ nói ra, được rồi, các vị đều đừng cãi cọ. Ta chỉ học hát ma pháp. Cái khác ta cũng sẽ không học. Một đống ma pháp sư nghe xong, tức giận tới mức giơ chân, nhưng lại không làm gì được hắn. Cuối cùng, vẫn là An Tiên Sinh đứng dậy, hắn bất đắc dĩ thở dài, đối với mọi người khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn an tĩnh. Các vị, sự thực là, chúng ta truyền thống dạy học phương thức, đối với hắn căn bản vô hiệu. An Tiên Sinh trong thanh âm, mang theo một tia thật sâu cảm giác bất lực, hắn thậm chí ngay cả cơ sở nhất ma lực minh tưởng đều học không được, nghe xong lý luận thì ngủ gà ngủ gật. Phó Vân Hải ngượng ngùng gãi đầu một cái, không không không, ta nhưng thật ra là minh tưởng. An Tiên Sinh trợn trắng mắt, có phải hay không minh tưởng người trong lòng mình không có đến được a? Dừng một chút, An Tiên Sinh ném ra một cái càng làm cho mọi người rung động sự thật. Mà lại, các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Ngay tại vừa mới cái kia trong thời gian thật ngắn, hắn võ hồn chỗ cho thấy ma lực tổng lượng đã viễn siêu một tên người mới học có khả năng đạt tới cực hạn. Căn cứ phán đoán của ta, đây cũng không phải là cơ sở, hắn võ hồn đây là trực tiếp nhảy qua ma pháp học đồ, ma pháp sĩ, ma đạo sĩ dòng dã ba cái giai đoạn, ma lực cường độ đã có thể so với một tên chân chính ma pháp sư. Lời vừa nói ra, mọi người mới nhất thời kịp phản ứng. Xác thực như thế, nhảy qua ba cái giai đoạn, nhập môn tức là ma pháp sư. Cái này, đây cũng không phải là thiên tài, đây là quy tắc bên ngoài bờ UG. An Tiên Sinh nhìn lấy mọi người cái kia đờ đẫn biểu lộ, sau cùng đành phải là nói, Vân Hải, trên thuyền duy nhất đối hắc ma pháp có nghiên cứu người, chỉ có Nana, ngày mai ngươi liền đi tìm nàng đi. Ngày thứ hai, Phó Vân Hải lần nữa đi tới cái kia mảnh quen thuộc, vặn mẹo điên đảo kim loại không gian. Đi qua lần trước giao lưu, hắn cùng Nana phụ diện nhân cách, đã thành lập nên một loại kỳ lạ hữu nghị. Hắn vừa tiến đến, thì xe nhẹ đường quen chỗ, bắt đầu hắn chân an công tác. Nana, ta đến rồi. Nhìn ta mới học chiêu thức. Hạt tử bãi vĩ. Phó Vân Hải tại trên mặt đất phi tốc bò sát, xương sống đông nhiên hướng lên bắn ra, hai chân vẽ ra trên không trung một cái quỷ dị độ cong, cực kỳ giống độc hạt đuôi châm. Trong góc, cái kia đạo quận mình hắc ảnh cũng học bộ dáng của hắn, vụt về bắt chước lên, hỗn loạn di động bên trong, nhiều một tia thuộc về Phó Vân Hải chỉnh tự vi tắc. Không biết qua bao lâu, ngay tại Phó Vân Hải trấn an Nana phụ diện nhân cách về sau, cũng không lâu lắm, đạo hắc ảnh kia đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó, toàn bộ vận mẹo không gian bắt đầu phá toái, gây dựng lại. Quang ảnh biến ảo ở giữa, thân xuyên quần dài trắng, khí chất thanh lãnh đau thương Nana chủ nhân cách xuất hiện lần nữa tại Phó Vân Hải trước mặt. Người đã đến. Thanh âm của nàng vẫn như cũ mang theo một tia mỏi mệt. Nana. Phó Vân Hải vừa nhìn thấy nàng, lập tức hưng phấn mà từ dưới đất nhảy lên một cái, vội vàng nói, ta nói cho ngươi một tin tức tốt. Ta võ hồn đã học biết ma pháp. An Tiên Sinh nói, ta võ hồn ma lực đã có thể so với một cái chân chính ma pháp sư. Nana chủ nhân cách nhẹ nhàng méo một chút đầu, mặt lộ vẻ hoang mang. Ngươi có phải hay không bị ta phụ diện nhân cách ô nhiễm rồi? Không cần phải a. Ta dùng ma lực đã kiểm tra ngươi lại não, giống như không có bị ô nhiễm chỗ trống a. Chương 1011, ma lực chương 1011, ma lực gặp Nana không tin, Phó Vân Hải đội bằng nói, thật. An Tiên Sinh bọn hắn đều thấy được. Ngài nhìn kỹ. Phó Vân Hải quả quyết thi triển pháp thiên tượng khí. Làm tôn này không thể diễn tả võ hồn hư ảnh lại một lần nữa hàng lâm thời điểm, Nana ánh mắt, nhưng lại chưa giống những người khác như vậy, toát ra hoảng sợ, dù sao chủ nhân của nàng cách thế nhưng là không có bất tiếp xúc qua nghiệt vận. Ngược lại là hoảng hốt. Cái này cô ma lực lưu động dấu hiệu. Cô này tinh thuần mà lại mênh mông năng lượng ba động. Nana tấm kia thủy chung mang theo mọi mệt cùng đau thương thanh lãnh khuôn mặt cũng không khỏi đến biến đến mờ mịt. Thật đúng là, có thể so với ma pháp sư khủng bố ma lực. Không, thậm chí, chỉ có hơn chứ không kém. Phó Vân Hải thấy thế cái này mới thu hồi pháp thiên tự ký. Thế nào? Ta không có nói láo đi. Hắn áp sát tới, mặt mũi tràn đầy mong đợi nói ra, Nana, ta chính là đặc biệt tới theo ngươi học tập hắc ma pháp. Nana theo to lớn trong lúc khiếp sợ chậm rãi lấy lại tinh thần, nghe được hắc ma pháp ba chữ, mi đầu nhỏ không thể thấy nhăn một chút. Hắc ma pháp. Trong thanh âm của nàng mang theo một tia phức tạp, An tiên sinh bọn hắn cần phải đã cảnh cáo ngươi, con đường kia nguy hiểm. Nói a. Phó Vân Hải bình chân như bại khoát tay áo, lão tô nói qua, lực lượng không phân chính tả. Lại nói, đây chính là ta võ hồn chính mình chọn. Nó lớn nhất hiểu ta, khẳng định không có vấn đề. Chính nó chọn. Đúng. Nana trầm mặc. Hắc ma pháp a. Có lẽ với hắn mà nói, thật không có vấn đề. Trầm ngâm rất lâu, Nana lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Có thể. Nàng chậm rãi nâng tay phải lên, tinh tế bàn tay trắng đoán, nhắm ngay bên cạnh một tấm tích đẩy cho bụi chiếc ghế. Ngươi đầu tiên thử cảm thụ một chút. Đây là hắc ma pháp cơ sở, ở chỗ lý giải mục nát cùng điều linh khái niệm. Ngươi nhìn kỹ. Thanh âm của nàng không linh mà băng lãnh, dường như mang theo tử vong nói nhỏ. Ầm ầm. Ô giang giác. Nhất đoạn ngắn gọn mà khó đọc bộ tộc chú văn, theo nàng tái nhợt phần môi phun ra. Xuy. Một đạo mắt trần có thể thấy, như là mực đậm giống như màu đen khí tức, theo lòng bàn tay của nàng phun ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ cái kia cái ghế gỗ. Không có nổ tung, không có thiêu đốt. Tại Phó Vân Hải cái kia ngạc nhiên nhìn soi mói, tấm kia xem ra coi như rắn chắc chiếc ghế, tựa như là đã trải qua mấy ngàn năm thời gian ăn mòn, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng mục nát sụp đổ, hóa thành một chỗ màu đen một phấn. Phó Vân Hải nhìn đến hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức học Na Na dáng vẻ, trước phóng xuất ra pháp thiên tự khí, sau đó xuề bàn tay ra, đối với một cái khắc trương hoàn hảo cái ghế, bắt đầu niệm tụng lên cái kia đoạn chú văn. Ầm ầm. Ô giang giác. Ầm ầm. Ô giang giác. Ầm ầm. Ngoa tạo, thế nào không có hiệu quả a? Hắn đọc một lần lại một lần, cuống họng đều nhanh hô khàn giọng, trong lòng bàn tay đừng nói hắc khí, liền cái giấm đều không biệt xuất tới. Sau lưng võ hồn cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Trong phòng, hoàn toàn tĩnh mịch. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Phó Vân Hải lúng túng gãi đầu một cái, giống như, không được a, ta võ hồn, nó cũng không có động tĩnh. Nana trên mặt cũng lộ ra khốn vẻ nghi hoặc, hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm giác tôn này võ hồn hư ảnh bên trong ma lực lưu động dấu hiệu. Thật lâu, Nana từ từ mở mắt, cặp kia thanh lãnh trong đôi mắt lóe qua một tia minh ngộ. Ta hiểu được. Nàng suy tư một lát, mới chậm rãi nói ra, ngươi võ hồn rất đặc thù, nó tựa hồ đối với loại này thuần túy mục nát cùng điêu linh cũng không có hứng thú. Nó bản chất càng có khuynh hướng bặm mẻo cùng cải biến, thuộc về là cao vị ma pháp tồn tại. Nàng một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ. Ngươi, tụng niệm cái này chú ngữ thử một chút. Nana dùng vụ tộc ngôn ngữ, nói ra nhất đoạn so trước đó cái kia đoạn, càng thêm phức tạp, càng thêm cổ lão, càng quỷ dị hơn chú văn. Phó Vân Hải vội vàng dùng tâm ghi lại. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa thôi động võ hồn, nhắm ngay phía trước đất trống, dùng hết toàn lực, đem cái kia đoạn hoàn toàn mới chú văn, cao giọng tụng niệm mà ra. Chú âm rơi xuống trong nháy mắt. Ầm ầm. Phó Vân Hải sau lưng tôn này pháp thiên tự khí, dường như bị rót vào vô cùng nhiên liệu, hắn thể nội năng lượng tốc độ trước đó chưa từng có, điên cuồng bạo động. Chỉ một thoáng, toàn bộ khoang thuyền gian phòng, tính cả bên trong Nana cùng Phó Vân Hải, đều trong nháy mắt bị một cỗ không cách nào nói lực lượng, cưỡng ép kéo dài và mèo. Cảnh tượng trước mắt hóa thành vô số hỗn loạn quang ảnh phai phiến. Phó Vân Hải chỉ cảm thấy phía trước một trận trời đất quay cuồng, làm tầm mắt một lần nữa biến đến rõ ràng lúc, cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện mình đang đứng tại một đầu vô cùng quen thuộc trong hành lang. Chỉ là đầu này hành lang bị vô tận kéo dài, trần nhà cùng mặt đất lấy một loại quỷ dị độ cong bặm mèo lên, hai bên cửa túc xá đóng chặt, tản ra một cỗ làm cho người bất an cổ xưa khí tức. Mờ nhạt ánh đèn lúc sáng lúc tối, đem hắn cùng Nana cái bóng trên mặt đất lôi kéo đến giống như quỷ mị. Nana nhìn xung quanh bốn phía mảnh này hoàn toàn xa lạ, nhưng lại tản ra nồng đậm tinh thần lực ba động quỷ dị không gian, trên mặt viết đầy chấn kinh. Đây là địa phương nào? Phó Vân Hải gãi đầu một cái, nhìn kỹ một chút hoàn cảnh, chính mình cũng một mặt mờ mịt trả lời, đây là chúng ta học sinh túc xá một lầu a. Hắn đánh giá mảnh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hoàn cảnh, tò mò hỏi, nói trở lại, Nana, cái này, đây là cái gì ma pháp? Cảm giác so ngươi cái kia mục nát lợi hại hơn nhiều. Nana thật lâu mới từ cái này không thể tưởng tượng biến hóa bên trong lấy lại tinh thần. Nàng xem thấy Phó Vân Hải, thanh âm mang theo một tia khó có thể tin run rẩy. Đây là hắc ma pháp bên trong, không gian vặn vẹo ma pháp, đồng thời còn có nhất định ăn mòn tâm trí tinh thần ô nhiễm hiệu quả. Nàng dừng một chút, dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật, một lần nữa xem kỹ lấy Phó Vân Hải. Nhập môn tức là ma pháp sư cấp hắc ma pháp. Ngươi bây giờ đã có thể sử dụng nó. Thật. Phó Vân Hải nhất thời mừng rỡ như điên, chỉ là cao hứng không có hai giây, đột nhiên trừng mắt nhìn. Ai? Không đúng. Hắn quay đầu nhìn hướng Nana, hỏi một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Cái kia, cái này muốn làm sao dừng lại? Nana cũng là sững sờ. Ngươi không biết? Phó Vân Hải một mặt vô tội giang tay ra, ta không biết ta. Đây là ta võ hồn thả ra ma pháp, cũng không phải ta thả ra. Ngươi thử lấy ma lực cung cấp. Không được a. Phó Vân Hải một mặt khó xử, võ hồn nó, Nó tiêu hao chính là ta quy nguyên trong đan điền lực lượng, có thể ta hồn nguyên nhất khí căn bản là không có động a. Ta chỉ biết điều khiển hồn nguyên nhất khí, võ hồn bên trong năng lượng không nghe ta sai sự. Nana, nàng sống mấy ngàn năm, lần thứ nhất đụng lên loại này thi pháp giả cùng kỹ năng bản thân, hoàn toàn là hai cái độc lập hệ thống tình huống. Nàng không khỏi vịn cái chán, cười khổ một tiếng, chỉ có thể bất đắc dĩ cấp ra sau cùng phương án. Vậy liền, chỉ có thể chờ đợi nó ma lực tiêu hao hết. Loại này cấp bậc không gian ma pháp, duy trì lên cần hao phí lượng lớn ma lực, cần phải duy trì không được bao lâu, đại khái 4, 5 tiếng, cần phải thì không sai biệt lắm. Phó Vân Hải nghe vậy, cười khan một tiếng, trên mặt lộ ra một cái có chút ngượng ngùng biểu lộ. Khả năng không ngừng 4, 5 tiếng, thì nó cái này tiêu hao tốc độ, ta xem chừng, làm sao cũng phải 4-5 ngày mới có thể tiêu hao hết. Nana cặp kia vừa mới khôi phục thanh lánh đôi mắt, đột nhiên trở to. 4, 5, thiên, cái này sao có thể? Ngươi, trong thân thể của ngươi, làm sao có thể dự trữ khổng lồ như thế ma lực? Phó Vân Hải giang tay ra. Ta đúng là có nhiều như vậy ma lực. Bất quá không có việc gì, ta tiêu hao nhiều hơn tiêu hao, tranh thủ 1-2 ngày tiêu hao hết. Chương 1012, ô nhiễm chương 1012, ô nhiễm Nana là rất khó lý giải trước mắt cái này liền chú ngữ đều niệm không hiểu ra hỏa, vậy mà nói hắn võ hồn bên trong ma lực dự trữ, có thể đem mảnh không gian này duy trì dòng dã 4-5 ngày. Vậy mà lúc này Phó Vân Hải nhìn trước mắt đầu này vô hạn kéo dài, vách tường cùng trần nhà đều bày biện ra quỷ dị đường cong hành lang, chẳng những không có chút nào khủng hoảng cùng bất an, ngược lại phát ra vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ reo hò. Cái này không so cái kia khoang thuyền tốt chơi nhiều rồi. Lời còn chưa dứt, Phó Vân Hải cả người thân thể bỗng nhiên một nằm, trong nháy mắt tiến nhập trạng thái. Hắn tứ chi chạm đất, xương sống như cùng một cái bị tỉnh lại chập lòng, đột nhiên phát lực. Siêu. Cả người hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh, dọc theo cái kia vặn bẹo hành lang mặt đất, cao tốc bỏ ra ngoài. Không gian vặn bẹo mang đến kỳ lạ lực kéo, chẳng những không có trở thành trở ngại, ngược lại để hắn sinh ra một loại như cá gặp nước thoải mái cảm giác, dường như thân thể mỗi một cái khớp nối, mỗi một khối bắp thịt, đều tại vì thích ứng mảnh này quái đản hoàn cảnh mà nhảy cẫng hoan hô. Ngay tại Phó Vân Hải chơi đến quên cả trời đất, triệt để đắm chìm trong loại này mới lạ thể nghiệm bên trong thời điểm, sau lưng, Nana cái kia thanh lãnh thân ảnh lại bắt đầu biến đến không ổn định lên. Nàng cặp kia thư thái trong đôi mắt, hào quang chính đang nhanh chóng ảm đạm, một cỗ không cách nào kháng cự cảm giác mệt mỏi, giống như nước thủy triều, theo linh hồn của nàng chỗ sâu vào tới. Thời gian của ta không nhiều lắm. Nàng xem thấy ngay tại nơi xa trên vách tường, lấy một cái phản trọng lực tư thái cao tốc leo lên Phó Vân Hải, nhẹ giọng nhắc nhở. Một cái khác ta, lập tức liền sẽ đi ra. Vừa dứt lời, Nana cái kia cao gầy yếu điệu thân hình, tựa như cùng tín hiệu không tốt hình ảnh giống như, kịch liệt lấp lóe mơ hồ. Cuối cùng, tại quang ảnh co lại nhanh chóng bên trong, nàng một lần nữa biến trở về cái kia ôm lấy cụ nát bút bê bại, cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy tiểu nữ hài bộ dáng. Cũng liền tại nàng phụ diện nhân cách xuất hiện trong ngáy mắt. Ầm ầm. Toàn bộ vặn vẹo lầu đạo không gian, giống như là cùng nàng cái kia điên cuồng tinh thần trạng thái sinh ra tầng sâu nhất của mình, đột nhiên phát sinh dị biến. Vách tường không còn là kiên cố thực thể, mà chính là như là bị đầu nhập đá lớn mặt nước, kịch liệt chập trùng dập dờn, kéo rối ra vô số làm cho người đầu váng mắt hoa gần sóng. Trọng lực phương hướng bắt đầu không có quy luật chút nào chỗ, điên cuồng hoán đổi. Trước một giây còn làm ra làm chơi ra chơi mặt đất, một giây sau liền có thể biến thành sâu không thấy đáy trần nhà. Trong không khí càng là bằng bầu trời vang lên vô số bao hàm lấy ác ý cùng điên cuồng, bén nhọn nói mớ, giống như là vô số cây vô hình cương châm, điên cuồng mà đâm về xâm nhập giả linh hồn chỗ sâu. Toàn bộ không gian dường như sống lại, biến thành một đầu nhắm người mà phệ, từ thuần túy điên cuồng cùng hỗn loạn cấu trúc mà thành cự thú. Vừa mới xuất hiện phụ diện nhân cách Nana, hiển nhiên cũng bị bất thình lình, so trước kia bất cứ lúc nào đều càng thêm cuồng bạo hỗn loạn hoàn cảnh dọa sợ. Nàng ôm thật chặt trong ngực bút bê bại, thân thể nho nhỏ run lợi hại hơn, cặp kia bị điên cuồng cùng bạo lệ chiếm cứ trong đôi mắt, lần thứ nhất toát ra một tia mở mịt cùng bất lực. Đúng lúc này, Nana, một đạo tràn đầy hào hứng tiếng gọi ở mỹ từ đỉnh đầu truyền đến. Phụ diện nhân cách Nana vô ý thức ngẩng đầu, chỉ thấy Phó Vân Hải chính tứ chi vững vàng bám vào không ngừng chập trùng nhộn nhạo trên trần nhà, giống một cái linh xào thằn lằn, không có chút nào bị cái này hỗn loạn hoàn cảnh ảnh hưởng. Hắn nhìn phía dưới cái kia có vẻ hơi không biết làm sao đồng bạn, nét môi lộ ra một cái thật thà, nụ cười sán lạn. Đến bên này chơi vui, đuổi theo ta. Vậy đơn giản mà trực tiếp mời, giống như là một đạo quang, trong nháy mắt xuyên tấu phụ diện nhân cách Nana trong lòng cái kia vô tận hỗn loạn cùng hoảng sợ. Nàng nhìn lên trần nhà phía trên cái kia đối với mình không có ác ý, thậm chí tại loại này địa phương quỷ quái còn tràn đầy phấn khởi mời chính mình cùng nhau đùa giỡn đồng loại, trong mắt mờ mịt, dần dần bị một loại quen thuộc bắt chước muốn thay thế. Nàng động, tiểu tiểu thân ảnh lấy một loại không thể tưởng tượng tư thái, trong nháy mắt liền dán lên thẳng đứng vách tường, sau đó chăm chú đi theo Phó Vân Hải sau lưng. Một trận hoàn toàn mới, càng quỷ dị hơn, cũng càng thêm phối hợp bỏ sát nhị trọng đấu, tại mảnh này vặn bẹo không gian bên trong, lần nữa trình diễn. Bọn hắn thân ảnh thỉnh thoảng trên trần nhà sánh vai cùng nhau, thỉnh thoảng tại thẳng đứng trên vách tường giao nhau đổi vị, thỉnh thoảng lại bởi vì trọng lực đột nhiên đảo ngược, mà hoàn thành một lần theo mặt đất đến trần nhà không có khe hở dính liền. Mà liên tại trận này chơi đùa bên trong, Phó Vân Hải cảm giác được chính mình võ hồn tựa hồ có chút hưng phấn. Loan thoáng, Phó Vân Hải có thể cảm thụ được chính mình võ hồn cùng phụ diện nhân cách Nana ở giữa, tựa hồ thông qua mảnh này bị hắc ma pháp cải tạo qua không gian làm môi giới, tạo thành một loại kỳ diệu liên hệ. Nana mỗi một lần điên cuồng di động, mỗi một lần cảm xúc kịch liệt ba động, tán xuất ra loại kia vô hình, bắt nguồn từ linh hồn chỗ sâu hoảng sợ cùng điên cuồng năng lượng, đều bị mảnh không gian này bắt, sau đó đều bị hắn võ hồn hấp thu. Võ hồn tại mạnh lên. Đúng lúc này, đang cùng Nana hoàn thành một lần độ khó cao hình xoắn ốc lăn lộn Phó Vân Hải, toàn thân đột nhiên chấn động. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng chính mình võ hồn nội bộ cái kia mảnh hỗn độn hạch tâm khu vực, dường như tí tách một tiếng, ngưng tụ ra vật gì đó. Phó Vân Hải vội vàng dừng động tác lại, tâm thần khẽ động, ý thức trong nháy mắt chìm vào thể nội. Tại võ hồn hạch tâm chỗ sâu, Phó Vân Hải ngạc nhiên phát hiện, một giọt vẹn vẹn chỉ có chừng hạt gạo, lại đen như mực, toàn thân tản ra u ám lộng lẫy thần bí dịch thể, đang lặng lặng lơ lửng ở nơi đó. Giọt này chất lỏng màu đen vừa xuất hiện, liền tản mát ra một loại cực kỳ thuần túy, nồng đậm đến cơ hồ tan không ra tinh thần ô nhiễm khí tức. Khí tức kia mang theo vận bẹo hiện thực kinh khủng lực lượng, chỉ là cảm giác được nó, cũng đủ để cho bất kỳ một cái nào tinh thần lực hơi yếu sinh linh, trong nháy mắt tâm trí sụp đổ, triệt để biến thành điên cuồng nô lệ. Thế mà, Phó Vân Hải tại cảm nhận được cố khí tức này trong nháy mắt, chẳng những không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Ngược lại theo linh hồn chỗ sâu nhất, truyền đến một trận cực độ, khó nói lên lời vui vẻ cùng khát vọng. Cũng liền tại giọt này chất lỏng màu đen hình thành trong nháy mắt, Phó Vân Hải bỗng nhiên mở mắt ra, không dám tin nhìn phía phụ diện nhân cách Nana. Hắn nhất thời minh bạch, chính mình võ hồn tựa như là chính đang hấp thu lấy Nana phụ diện nhân cách tán xuất ra, cái kia thuần túy nhất, tối nguyên thủy điên cuồng cùng hoảng sợ. Phó Vân Hải hô hấp, tại thời khắc này, đột nhiên biến thành ồ ồ đối với mình mà nói, Nana cái kia làm cho người hoảng sợ phụ diện nhân cách, căn bản cũng không phải là cái gì cần trấn an uy hiếp, càng không phải là cái gì người bị bệnh tâm thần. Nàng có thể là chính mình tấn thăng con đường, độc nhất vô nhị siêu cấp chất xúc tác. Giữa bọn hắn loại này tại người ngoài xem ra vô cùng quỷ dị chơi đùa, cũng là hiệu suất cao nhất, hoàn mỹ nhất tu luyện. Chỉ cần có thể một mực cùng với nàng chơi như vậy đi xuống, có thể để chính mình võ hồn từ trên người nàng hấp thu đến đủ nhiều phụ diện năng lượng, hắn có lẽ liền có thể tấn thăng làm võ hoàng. Chương 1013, tháp cao. Chương 1013, tháp cao. Huyền Thiên Quốc bên trong, Tô Dương đạt được Huyền Thiên lão tổ tán thành về sau, Huyền Thiên thất tử đã quyết định gia nhập Sơn Hà xã tác đồ kế hoạch. Tô tiên sinh, đạo nhất đế quân thanh âm đã không còn trước đó khàn khàn cùng tiêu điều, ngược lại nhiều một tia như chút được gánh nặng bình thản. Huyền Thiên Quốc trên dưới, từ hôm nay trở đi, nguyện tùy tiên sinh chú phó kiếp này. Tô Dương trong lòng nhất định, liền đội hoàn lễ, vạn bối có tài đức gì, đến chư vị tiền bối như thế tương trợ. Đây là lão sư quyết định, cũng là chúng ta lựa chọn. Đạo nhất đế quân mỉm cười, lại nói, lần này xuất thế, không thể coi thường, chúng ta còn cần làm chút chuẩn bị, chỉnh hợp trong cốc chi lực. Nhị sư đệ, tại. Võ cùng cái kia chuông lớn giống như thanh âm lập tức vang lên, hắn tiến lên một bước, tấm kia thu kịch trên mặt, giờ phút này tràn đầy kìm nén không được hưng phấn cùng chiến ý. Ngươi tính tình lớn nhất gốc, cũng lớn nhất ngồi không yên. Đạo nhất đế quân nhìn lấy hắn, ánh mắt lộ ra mỉm cười, liền do ngươi trước theo Tô tiên sinh đi một chuyến, cũng tốt tận mắt nhìn phương thiên địa này bây giờ biến thành dáng dấp ra sao. Đúng vậy. Võ cùng nghe vậy hưng phấn đến vô đùi, màu đồng cổ dưới làn da một cỗ cùng bạo bá vương chi ý cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Hắn miết môi, lộ ra hai hàng răng trắng như tuyết, đối với Tô Dương cười nói, Tô Dương, chúng ta cái gì thời điểm xuất phát? Ta thân này gân cốt thế nhưng là mấy ngàn năm đều không hảo hảo sống động tới. Tô Dương nhìn lấy hắn bộ kia hận không thể lập tức liền lao ra đại chiến 300 hiệp bộ dáng, cũng là mỉm cười. Có dạng này một vị tính tình cương mãnh võ hoàng đồng hành, con đường sau đó chắc hẳn sẽ ít đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Việc này không nên chậm trễ, Đoan Bối lập tức liền muốn khởi hành, tiến về chỗ tiếp theo vụ giới tiết điểm. Tô Dương đối với đạo nhất đế quân bọn người chắp tay nói, cái kia vậy làm phiền võ cùng tiền bối. Âu Châu đại lục, sông băng vụ giới. Một mảnh quanh năm bị tuyết động bao trùm không người sông băng phía trên, một chỗ không gian chính tại kịch liệt vặn vẹo lên. Sau một khắc, Tô Dương cùng võ cùng thân ảnh từ đó cất bước mà ra. Nơi này vũ khí bày biện ra một loại làm cho người bất an màu xám trắng, trong đó xen lẫn từng tia từng sợi đen nhánh, như cùng một cái đầu ẩn nút từ một nơi bí mật gần đó độc xà, tản ra một cỗ thâm nhập cốt tủy âm u cùng ác ý hử. Giả thần giả quỷ. Võ cùng nhướng mày, hiển nhiên đối loại này âm lãnh quỷ quệt bầu không khí cực kỳ không thích. Hắn thậm chí không thèm liếc mắt nhìn lại, màu đồng cổ dưới làn da nổi gân xanh, một cỗ hám thiên động địa bá vương chi ý, như là thức tỉnh thái cổ hung thú, ầm vang bạo phát. Oanh. Phía trước cho xương mù trắng, tính cả trong đó ẩn nút những cái kia đen nhánh sợi tơ, tại cỗ này ngang ngược đến không giảng đạo lý ý chí trước mặt, cho nên ngay cả nửa hơi đều không thể ngăn cản, liền bị cứ thế mà chỗ thô bạo xé mở một đầu rộng chừng 100 trượng chân không thông đạo. Thông đạo cuối cùng, một cái kỳ quái ý thế giới cửa vào rõ ràng hiện lộ ra. Đi. Võ cùng khẽ quát một tiếng, xài bước dẫn đầu bước vào trong đó. Tô Dương theo sát phía sau. Hai người xuyên qua cái kia tầng không gian mít trướng, cảnh tượng trước mắt lại làm cho Tô Dương đồng tử đột nhiên co rụt lại. Nơi này không có núi non sông suối, không có thảo mộc sinh linh. Lọt vào trong tầm mắt là một mảnh mênh mông, từ hôi bại bụi đất cùng sói mòn toái cốt lót đường mà thành quần quần đồng bằng. Mà tại đồng bằng chính giữa, bất ngờ đứng sừng sững lấy một tòa xuyên thẳng mây xanh tháp lớn. Cái kia tháp hình dáng vặn vẹo mà quái đản, phản phất là từ ước vạn sinh linh hải cốt cùng đen như mực hắc diệp thạch, bị một cái tràn ngập ác ý cự thủ cưỡng ép đắp lên mà thành, mỗi một viên thạch đều tản ra nồng đậm oán hận cùng không cam lòng. Một cỗ nồng đậm đến cơ hồ tan không ra, thuần túy nghiệt vật khí tức, chính như cùng màu đen khói báo động, theo cái kia tháp lớn đỉnh đầu không ngừng tràn ra, đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh làm người tuyệt vọng màu xám đen. Tốt một đầu nghiệt vật. Võ cùng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, hai mắt trong nháy mắt đỏ thẫm, chiến ý ngút trời. Dám ở đây xây tổ, thật cho là phương thiên địa này không ai có thể trị được ngươi. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia thân thể khôi ngô bên trong, bá vương chi ý như là sắp phun trào hỏa sơn, điên cuồng sôi trào. Toàn bộ hôi bại ý thế giới đều tại hắn cái này cố kinh khủng ý chí phía dưới, kịch liệt làm rung động, dưới chân vãi cốt đồng bằng, càng là từng khúc rạn nứt. Nhìn ta một quyền, đem nó vênh thành một miệng. Mắt thấy hắn liền muốn vung ra cái kia thạch phá thiên kinh một quyền, Tô Dương thân ảnh, nhưng trong nháy mắt ngăn ở trước mặt hắn. Võ cùng tiền bối, chấm đã. Tô Dương vội vàng đưa tay chỉ hướng tòa kia tháp lớn, cái này tháp cấu tạo, hắn phức tạp cùng tình xảo trình độ nên không phải xảo huyệt, ngược lại càng giống là một tòa thật to. Phong ấn lồng giam. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến đến càng nghiêm túc, ngại như một quyền đánh xuống, cố nhiên có thể đem cái này tháp san thành bình địa, nhưng trong tháp nếu là có bị nhốt vụ tộc người, sợ là sẽ phải cùng nhau bị ngài mà sát. Cái này vụ tộc cũng vì thiên hạ này nỗ lực rất nhiều, còn mời võ cùng tiền bối lợi chút, vãn bối đi trước tìm tòi hư thực, đi đầu câu thông một phen. Võ cùng mặc dù tính tình cương mãnh, lại không phải hạ người lỗ mãng. Trải qua Tô Dương một nhắc nhở như vậy, cái kia sôi trào chiến ý cũng thoáng bình phục một chút, nhìn chăm chú hướng về cái kia tháp lớn nhìn kỹ lại. Lúc này mới phát hiện, cái kia trên thân tháp, sắc thực trải rộng vô số tinh mịn phức tạp, như ẩn như hiện vụ tộc phù văn, chính tản ra một loại yêu đất, lại cực kỳ cứng cỏi phong ấn chi lực. Hắn chậm rãi thu liễm cái kia cố đủ để lay động đất trời bá vương chi ý, ôn tồn nói, "Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận. Như có bất thường, ta liền lập tức giết đi vào." Tô Dương nghe vậy, không khỏi cười khổ một tiếng, đối với hắn chắp tay, liền không do dự nữa, lẻ loi một mình, hướng về tòa kia tản ra vô tận bất tường khí tức hải cốt tháp lớn, chậm ổn đi tới. Đi vào dưới tháp, chỉ thấy cái kia phiến từ cả khối hắc diệu thạch chế tạo to lớn cửa tháp phía trên đồng dạng hiện đầy những cái kia phức tạp cổ lão vụ tộc phù văn, chỉ là những phù văn này qua mang, đã là ảm đạm tới cực điểm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Tô Dương không có lựa chọn mạnh mẽ xuống tới, mà chính là hít sâu một hơi, dùng thuần chính vụ tộc ngôn ngữ, vội nói, "Ta thụ chờ lệnh tộc cám bở rõ sở tiên sinh cùng chờ lệnh tộc tộc trưởng nhờ, đến đây bái phòng." Thanh âm cuồn cuộn truyền vào trong tháp. Sau một lát, cửa tháp bên trong truyền đến một trận nhỏ xíu báo động, ngay sau đó cái kia phiến trầm trọng hắc diệu thạch cửa lớn, nương theo lấy một trận giận người tiếng ma sát, bị chậm rãi kéo ra một đạo chỉ chứa một người thông qua khe hở. Một vị gầy như quét ủi, người khoác cũ nát tế tự trường bào, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ bị gió thổi ngược lại thủ tháp lão người, mang theo mặt mũi tràn đầy cảnh giác cùng thâm nhập cốt tủy tuyệt vọng, theo trong khe cửa, dò ra cái kia viên thương lão đầu. Tô Dương thấy thế, lập tức từ trong ngực lấy ra cái kia phong từ ám bở rõ sở tiên sinh thân bút viết, phía trên đắp có chờ lệnh tộc cùng chờ lệnh tộc song trọng ấn ký bức thư đưa ra. Làm tên kia thủ tháp ánh mắt của lão giả chạm tới bức thư phía trên cái kia quen thuộc, đại biểu cho đồng tộc hy vọng ấn ký lúc, cái kia tiểu tụy thân thể đột nhiên kịch chấn. Cặp kia vốn đã đục ngầu đến nhìn không ra nửa điểm gợn sóng trong đôi mắt, tất cả cảnh giác cùng tuyệt vọng trong nháy mắt này đều bị một loại khó có thể tin quang mang thay thế. Lão giả bỗng nhiên đem cái kia phiến trầm trọng cửa đá triệt để kéo ra, liều lĩnh bật ra, liền vội vàng đem tin lấy đi tới nhìn một chút, rất nhanh liền kích động lệ rơi đầy mặt. "Tô tiên sinh, mau mau mời đến." Tô Dương rất mau tiến vào trong tháp. Cái này trấn thủ tháp cao tên là Mị Giản tộc. Vì ngăn cản nhiệt vật xâm lấn cái này thế giới, bọn hắn tiền bối lấy toàn tộc sinh mệnh cùng linh hồn làm đại giá, thi triển cấm thuật, đem nhiệt vật cưỡng ép chia cắt thành 36 phần, sau đó xây lên tòa này thông thiên quốc tháp, đem một phần giam ở trong đó. Tháp cao trung 36 tầng, mỗi một tầng đều từ bọn hắn đệ nhất tộc nhân, dùng chính mình toàn bộ sinh mệnh năng lượng làm nhiên liệu, ngày đêm càng không ngừng tiến hành áp chế. Bây giờ, đã là thứ 35 đời. Lão giả nước mắt tuôn đầy mặt, trong thanh âm tràn đầy bi tráng cùng thê lương, "Chúng ta đã gần như hỏng mất." Nghe được mỹ giản tộc như thế bi tráng thảm liệt hy sinh, Tô Dương tâm thần cũng theo đó kịch chấn, hắn nổi lòng tôn kính, đối với lao giả trịnh trọng cam kết, vất vả chư vị. "Ta thay Hoa Hạ võ giả mà đến, hôm nay chính là muốn trợ giúp các ngươi, triệt để áp chế đầu này nghiệt vật, cũng an bài toàn tộc các ngươi may mắn còn sống sót người rút lui." "Cảm tạ, cảm tạ Tô tiên sinh." Lão giả cũng không còn cách nào ức chế, đối với Tô Dương, đi một cái vụ tộc tối cao quy cách đại lễ. Sau đó, hắn lau khô nước mắt, vì Tô Dương mở ra thông hướng trong tháp đệ nhất tầng lối vào, cũng lặp đi lặp lại căn dặn, nghiệt vật cực tự ý ăn mòn nhân tâm, ô nhiễm ý chí. "Tô tiên sinh, ngàn vạn cẩn thận." Tô Dương nhẹ gật đầu, cất bước vào trong đó. Cảnh tượng trước mắt, để trong lòng hắn đột nhiên trầm xuống. Chỉ thấy cái này đệ nhất tầng không gian bao la bên trong, mười mấy tên đồng dạng khô gầy như que tuổi mỹ giản tộc nhân, chính khoanh chân ngồi bây quanh thành một cái to lớn pháp trận. Mỗi người bọn họ trên thân đều tản mát ra yêu đất, gần như nến tản trong gió sinh mệnh năng lượng, những năng lượng này hội tụ thành từng đạo yêu đất không chịu nổi màu vàng kim quang liên, chính gắt gao trói buộc lấy ở vào pháp trận trung ương. Một đoàn không ngừng lúc đích, điên cuồng giãy giụa, tản ra vô cùng áp ý to lớn huyết đủ. Những cái kia quang liên, lúc sáng lúc tối, lộ ra không sai đã đến sụp đổ cực hạn. Đúng lúc này, Tô Dương thân ảnh xuất hiện ở lối vào. Hắn nhìn lấy cái kia từng trương bởi vì làm sinh mệnh lực tiêu hao mà âm u đầy tử khí, nhưng như cũ tại cắn răng kiên trì gương mặt, nhìn lấy đoàn kia sắp tránh thoát trói buộc tà ác huyết đủ, không có dư thừa nói nhảm. Đưa tay thả ý. Vành, vành, vành. Lấp kín cẩn trọng ngưng thực, lóng lánh sáng chói thần huy màu vàng kim quang tường, bụt lên từ mặt đất. Những thứ này quang tường lấy một loại không gì địch nổi tư thái, trong nháy mắt liền đem đoàn kia huyết đục triệt để phong tỏa giam cầm, tạo thành một cái kín không kẽ hở màu vàng kim lồng giam. Mặc cho đoàn kia huyết đục như thế nào điên cuồng đập vào, như thế nào phóng xuất ra ô uế tinh thần trùng kích, cái kia màu vàng kim quang tường đều không nhúc nhích tí nào, ổn như sơn nhạc. Pháp trận trong, tất cả mỹ giản tộc nhân đều bởi vì bất thình lình một màn mà lâm vào chấn kinh đến lỡ lời ngốc trệ bên trong. Bọn hắn cảm thụ được trên thân cái kia bỗng nhiên đầy ánh sáng, như là tháo xuống vạn cổ gông xiềng giống như nhẹ nhõm cảm giác, nhìn lấy cái kia theo lối vào chậm rãi đi tới, tắm rửa tại kim quang bên trong, giống như thần chỉ giống như thân ảnh. Tô Dương vững vàng rơi xuống đất, ánh mắt đảo qua toàn trường. Ta thay Hoa Hạ võ giả đến đây trợ giúp chư vị. Chương 1014, sụp đổ. Chương 1014, sụp đổ. Mười mấy tên người sống sót không lại duy trì phát trận, nguyên một đám sủi lơ trên mặt đất, gầy như quét ủi, ào ào dùng ánh mắt cảm kích nhìn phía Tô Dương. Tô Dương yên tĩnh mà nhìn xem bọn hắn, thần sắc nghiêm túc, ôn quyền hành lễ. Chúng người hiểu tình huống, biết được Tô Dương đặc biệt chạy đến trợ giúp về sau trong lòng càng là cảm kích, ào ào không mình hành lễ, biểu đạt cảm ơn. Tô tiên sinh, đa tạ. Chư vị xin đứng lên. Tô Dương đưa tay hư vị, một cỗ nhu hòa lực lượng đem mọi người nâng lên, thanh âm trầm ổn mà kiên định, ta thụ chờ lẹn tộc cùng chờ lẹn tộc nhờ, chuyên tới để gấp rút tiếp viện, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc người khác, không cần khách khí, nơi đây không nên ở lâu, còn mời chư vị lập tức rút lui. Ngoài tháp đã có cường viện tiếp ứng, sẽ bảo đảm các ngươi tất cả mọi người an toàn. Nhóm đầu tiên được cứu tộc nhân, tại thiên ân vạn tạ về sau, lẫn nhau đỡ lấy, mang theo một loại dường như đã có mấy đời mờ mịt, hướng về tháp đi ra ngoài. Chờ một tên sau cùng tộc nhân thân ảnh biến mất tại cửa vào, Tô Dương không chần chờ nữa, thân hình thoát một cái, đã đạp vào thông hướng đệ nhị tầng bậc thang. Tốc độ cực nhanh. Đệ nhị tầng, cảnh tượng cùng đệ nhất tầng không kém bao nhiêu, chỉ là trấn thủ tộc nhân số lượng càng ít, sinh mệnh khí tức cũng càng thêm yếu ớt. Oanh! Lại là một mặt màu vàng kim quang tường vụt lên từ mặt đất, đem bạo động huyết nục phân thân một lần nữa trấn áp. Đệ tam tầng, người sống sót không đủ 20 người, pháp trận quang liên đã đứt gãy bài gốc. Đệ ngũ tầng, chỉ còn lại 10 người, người người thất khiếu dưỡng máu, đã đang dùng sau cùng sinh mệnh bản nguyên tiến hành bổ huyết. Một tầng lại một tầng. Tô Dương giống như một đạo thế bất khả kháng kim sắc thiểm điện, tại tòa này tràn đầy tuyệt vọng cùng khí tức tử vong cốt tháp bên trong, ngược dòng mà lên. Càng lên cao, trong tháp tràn ngập tuyệt vọng cùng bất tường khí tức liền càng là nồng đậm, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, điên cuồng ăn mòn tinh thần của hắn. Càng lên cao, may mắn còn sống sót mị giản tộc nhân liền càng là thưa thớt, mỗi một cái khuôn mặt phía trên tử khí đều trọng làm cho người khác ngạt thở. Tô Dương tâm cũng theo đó không ngừng chìm xuống. Làm hắn đi vào tầng thứ 14 thời điểm, cặp kia thủy chung trầm ổn đôi mắt, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nơi đây cảnh tượng cùng phía dưới 13 tầng hoàn toàn khác biệt. To lớn phong ấn phát trận đã hoàn toàn tan vỡ. Màu vàng kim quang liên không còn sót lại chút gì, trên mặt đất khắp nơi đều là cháy đen vết rách cùng vết máu khô khốc. Tại pháp trận trung ương, chỗ kia bị nghiệt vật phá tan to lớn chỗ lỗ hổng, không có có vài chục tên tộc nhân ngồi bây quanh trấn áp, chỉ có hai đạo thân ảnh đơn bạc. Cái kia là một đôi xem ra bất quá 15-16 tuổi thiếu niên thiếu nữ, toàn thân đẫm máu, trên thân trường bảo sớm đã phá toái không chịu nổi, lộ ra phía dưới da chóc thịt bong thân thể. Bọn hắn đúng là lấy huyết nhục chi khu của mình, lấy một loại thảm thiết nhất quyết tuyệt tư thái, gắt gao ngăn ở cái kia không ngừng hướng ra phía ngoài núp đích, điên cuồng đập vào nghiệt vật lỗ hổng phía trên. Thiếu niên phía trước, thiếu nữ ở phía sau, dùng hết khí lực toàn thân, đem thân thể thiếu niên chết đứng vững. Bọn hắn sinh mệnh chi hỏa đã yếu ớt đến như làn nến tàn trong gió, lúc nào cũng có thể dập tắt. Ngay tại Tô Dương xuất hiện trong nháy mắt, đoàn kia bị ngăn chặn nghiệt vật phân thân, dường như cũng đã nhận ra to lớn uy hiếp. Nó bỗng nhiên từ bỏ đối đôi minh muội kia trùng kích, ngược lại đem tất cả lực lượng hội tụ hướng về Tô Dương, khởi xướng một đạo ác độc cùng cực tinh thần trùng kích. Ông vô hình tinh thần lợi nhận, đủ để cho bất luận cái gì võ hoàng phía dưới sinh linh trong nháy mắt óc nứt toát. Hừ, Tô Dương lại chỉ là lạnh hừ một tiếng, ánh mắt không có chút nào ba động. Muốn bàn lộng lây ánh sáng thần thánh và nóng, tự hắn thể nội ẩm vàng bắn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo không thể phá vỡ, giống như thực chất nguy nga hàng rào. Hạo nhiên chính khí, ầm ầm, cái kia đạo tinh thần lợi nhận đâm vào hàng rào phía trên, như là trứng gà đụng tới ngon thạch, trong nháy mắt vỡ nát tiêu tán. Ngay sau đó, màu vàng kim hàng rào thế đi không giảm, lấy một loại không gì địch nổi tư thái, hung hăng đâm vào đoàn kia nghiệt vật trên phân thân, trong nháy mắt liền đem một lần nữa áp trở về phong ấn chỗ sâu. Theo uy hiếp giải trừ, cái kia đối với một mực chết chống đỡ lấy thiếu niên thiếu nữ, cũng rốt cục kiệt lực, thân thể mềm nhũn, song song hướng xuống đất đổ tới. Tô Dương thân hình nhất điểm, xuất hiện tại bọn hắn bên cạnh, kịp thời đem hai người đỡ lấy. Hắn đang muốn thông báo cho bọn hắn đã được cứu tin tức tốt, cũng chuẩn bị tiếp tục hướng phía trên lúc, tên thiếu niên kia lại đột nhiên gắt gao bắt lấy hắn ống quần. Trên mặt của hắn, không có chút nào được cứu vớt vui sướng. Thay vào đó, là một loại càng thâm thúy hơn, càng thêm thuần túy, làm cho người gặp chi khắp cả người phát lạnh. Tuyệt vọng. Hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, ngẩng đầu lên, cặp kia bởi vì mất máu mà ảm đạm trong con ngươi, phản chiếu lấy Tô Dương thân ảnh, trong cổ họng phát ra khàn giọng, như là dã thú gào rú, khắc. Đừng đi lên. Cháy mau. Không còn kịp rồi. Tại Tô Dương ánh mắt kinh nghi bên trong, thiếu niên bỗng nhiên ho ra một ngụm máu, nước mắt hỗn hợp có dòng máu, theo khỏe mắt lăn xuống, hắn khóc, hô lên một cái để Tô Dương tâm thần kịch chấn khủng bố sự thật, phía trên tộc nhân đã chết hết. Chúng ta tiếp nhận áp lực, căn bản không phải tầng này. Là theo đỉnh tháp xuyên qua xuống. Theo tầng thứ 15 bắt đầu, mãi cho đến tầng chót nhất thứ 36 tầng, tất cả nghiệt vật phân thân đã toàn bộ xông phá phong ấn. Bọn chúng bắt đầu lẫn nhau thôn vệ, lẫn nhau dung hợp. Chính từ trên xuống dưới chỗ, ô nhiễm lấy, thôn vệ lấy cả tòa cốt tháp. Giang giác. Lời con chưa dứt, cả tòa từ ước vạn hải cốt cùng hắc diệu thạch dựng thành thông thiên tháp lớn, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng, giận người gào thét. Đung đưa kịch liệt, theo đỉnh tháp chuyển đến. Trên vách tường, từng đạo đen như mực, như là mạch máu giống như quỷ dị đường vân, điên cuồng lan tràn. Một cỗ viễn siêu trước đó bất luận cái gì một tầng, dung hợp vượt qua 20 phần nhiệt vật khí tức khủng bố, như mở cống màu đen hồng thủy, xen lẫn ước vạn sinh linh đoán độc cùng điên cuồng, theo đỉnh tháp ầm vang chút xuống. Trong lúc nguy cấp, Tô Dương quyết định thật nhanh, đã không còn mảy may do dự. Đi. Hắn lệ quát một tiếng, một phát bắt được cái kia đối với đã lâm vào hôn mê tuyệt vọng minh muội, một cái tay khác đột nhiên nắm tay, lực lượng toàn thân hợp ở một điểm. Đối với bên cạnh thân cận trọng tháp vách tường, hung hăng một quyền đánh ra. Oeng! Kiên cố hắc diệu thạch tháp vách tường, tại cỗ này tuyệt đối lực lượng trước mặt, như là giấy đồng dạng, trong nháy mắt nổ tung một cái to lớn vết nứt. Cuồng phong, sen lẫn sông băng hàn ý, theo cửa động rót ngược vào. Tô Dương ôm lấy sau cùng hai tên người sống sót, hóa thành một đạo sáng chói màu vàng kim lưu tinh, theo cái kia thân tháp phá trong động, nổ bắn ra mà ra. Cũng liền tại bọn hắn thoát ly trong nháy mắt. Oeng long long long. Sau lưng, tòa kia tại trong gió tuyết đứng vững vạn năm lâu, gánh chịu 35 thay mị dạng tộc nhân máu và nước mắt cùng hy sinh 36 tầng thông thiên cốt tháp, tại kinh thiên động địa tiếng vang bên trong, ầm vang sụp đổ. Vô số hài cốt cùng hắc diệu thạch bay phiến, hóa thành đầy trời hạt bụi, che đậy toàn bộ hôi bại bầu trời. Hết thể đều kết thúc. Phế tích bên trong, một đầu cao đến ngàn trượng, từ 36 phần nhiệt vật phân thân vặn bèo dung hợp mà thành cơ thiên cự thú, chậm rãi theo cái kia hài cốt cùng hạt bụi trong phần mộ đứng lên. Nó không có cố định hình thái, vô số cánh tay, đầu, nhãn cầu cùng gào thét miệng, tại nó cái kia thân thể cao lớn phía trên loạn xạ sinh trưởng nhúc đích, tản ra đủ để cho thiên địa làm biến sắc thuần túy hỗn loạn cùng tà ác. Giống chấn thiên gào thét, nhấc lên bao phủ toàn bộ ý thế giới khí lãng. Nó cái kia tính ra hàng trăm tràn đầy oán độc cùng điên cuồng ánh mắt, trong nháy mắt khóa chặt giữa không trung, cái kia đạo duy nhất màu vàng kim quan điểm. Đúng lúc này, một cái tràn đầy vô tận chiến ý, buông thả cùng cực tiếng cười to, vang vọng đất trời. Ha 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 ha, nín lâu như vậy, cuối cùng có thể động thủ. Võ cùng cái kia khôi ngô như núi thân ảnh, chẳng biết lúc nào đã ngăn tại Tô Dương cùng tất cả người sống sót trước mặt. Quanh người hắn cái kia cố yên lặng đã lâu bá vương chi ý, giờ phút này chính như cùng bị nhen lửa nóng dầu, điên cuồng sôi trào, phóng lên tận trời, đem bầu trời xám đen đều nhiễm lên một tầng màu vàng ròng. Hắn đối với đầu kia vừa mới thành hình, tản ra ngập trời hung uy cơ thiên cự thú, chậm rãi nắm vang lên chính mình nắm đấm. Rắc! Một tiếng vang dọn, dường như liền không gian cũng vì đó rung động. Sau một khắc, hắn một quyền vung ra. Không có kinh thiên động địa quang ảnh, không có phức tạp huyền ảo chiêu thức, chỉ là vô cùng đơn giản, giản dị tự nhiên một quyền. Thế mà, một quyền này vung ra trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như đều đã mất đi thanh âm. Cái kia vừa mới dung hợp mà thành, hung uy hiển hách ngàn trượng nghiệt vật, hắn thân thể cao lớn, đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, tại một tiếng thê lương đến cực hạn, lại không hề có một tiếng động kêu rên bên trong, nó cái kia từ vô số nghiệt vật tụ hợp mà thành thân thể, bị một câu ngang ngược đến không giảng đạo lý ý chí, cứ thế mà từ nội bộ triệt để đánh tan vỡ bụng. Tất cả may mắn còn sống sót mị giản tộc nhân nhìn lấy tình cảnh này, nguyên một đám giật mình ngay tại chỗ, không dám tin. Chương 1015, nghiền ép chương 1015, nghiền ép đối mặt bãi kia trên mặt đất điên cuồng nhúc đích, vô số huyết nục tổ chức như là sôi trào dung nham giống như lăn lộn tụ hợp, nỗ lực lần nữa khôi phục ngàn trượng thân thể nghiệt vật, vô cùng trong mắt tràn đầy khinh thường cùng phiền chán. Hắn thậm chí đều chẳng muốn lại vung ra quyền thứ hai, chỉ là đem cái kia cố đủ để lay động đất trời bá vương chi ý, từ trong hư không ngưng tụ thành một cái vô hình cự thủ, vô cùng đơn giản hướng lấy phía dưới bỗng nhiên nhấn một cái. Không có âm thanh, không ánh sáng ảnh. Vâng. Vừa mới tụ hợp đến một nửa, hung uy lại nổi lên nghiệt vật, tựa như là bị toàn bộ thế giới hung hăng vỗ xuống một con rồi, liền chỗ trống để né tránh đều không có, trong nháy mắt lại bị cứ thế mà đập thành một bãi diện tích càng rộng thì nát. Vô số vặn vẹo thân thể cùng kêu rên miệng trên mặt đất vô lực co quắp. Tô Dương không còn quan tâm bên kia chiến trường, võ cùng thực lực đủ để ứng đối hết thảy. Thân hình hắn nhất điểm, liền đã mang theo cái kia đối với hôn mê minh muội đi tới nơi xa cái kia gần 200 tên người sống sót trước mặt. Nhìn lấy bọn hắn cái kia từng trương bởi vì làm sinh mệnh lực nghiêm trọng tiêu hao mà tiểu thụy như là vỏ cây, ánh mắt trống rỗng như là nước đọng mặt, Tô Dương trong lòng cũng là một mảnh trầm trọng. Hắn lập tức bắt đầu cứu chữa, ưu tiên chú ý liền là kia đôi lấy huyết đục chi khu, chết giữ vững tầng thứ 14 phòng tuyến thiếu niên thiếu nữ. Hỗn độn chi khí như ôn nhuận dòng nước, vừa mới thăm dò vào hai người trong cơ thể, Tô Dương mi đầu liền chăm chú khóa lại. Tình huống so hắn tưởng tượng còn biết bắt hơn. Hai người này không chỉ là sinh mệnh bản nguyên gần như khô kiệt đơn giản như vậy, thể nội càng có một cỗ cực độ âm độc lực lượng chính từ nội bộ không ngừng mà tiến hành ăn mòn, ngăn cản lấy bất luận cái gì hình thức tự mình chữa trị. Cố khí tức này mới thật sự là chí mạng căn nguyên. Tô Dương không dám chậm trễ chút nào, lập tức toàn lực hành động. Đầu ngón tay hắn điểm nhẹ, cái kia cố rồi rào hỗn độn chi khí, trong nháy mắt chia ra làm ngàn vạn kia sợi, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia từng sợi âm độc nhiệt vật khí tức êm ái tháo rời ra. Quá trình này, đối khí trưởng không yêu cầu cao đến cực hạn, hơi không cẩn thận, liền sẽ tạo thành lần thứ hai tổn thương. Chẳng qua ở Tô Dương mà nói như lấy đồ trong túi đồng dạng mà thôi. Theo sau cùng một tia nghiệt vật khí tức bị triệt để thanh trừ, Tô Dương không có ngừng, đem tinh thuần năng lượng ôn nhu mà tràn vào hai người trong cơ thể khiến cho chậm rãi khép lại, đem bọn hắn cái kia lung lay sắp đổ gần như dập tắt sinh mệnh chi hỏa, một lần nữa nhanh nhóm. Tại Tô Dương cái này tài năng như thần cứu giúp thủ đoạn phía dưới, bất quá một lát công phu, đôi minh muội kia trắng bệnh như tờ giấy trên mặt, liền khôi phục một tia huyết sắc, dù dù tỉnh lại. Xác nhận hai minh muội tình huống đã ổn định về sau, Tô Dương tiếp tục cứu chữa những người khác. Tình cảnh này nhìn tất cả mỹ giản tộc nhân đều là bừng tỉnh như trong mộng. Làm một tên sau cùng tộc nhân thương thế bị ổn định về sau, Tô Dương không còn lưu lại, thân hình hóa thành một đạo sáng chói màu vàng kim lưu quang, trong nháy mắt vạch phá hôi bại chân trời, phóng tới phương xa chiến trường. Võ cùng tiền bối, giúp ta một chút sức lực, ta muốn lấy cái kia vụ giới tiết điểm. Ha 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 ha, sớm chờ ngươi. Võ cùng cái kia buông thả cùng cực tiếng cười to ầm vang đáp lại, hắn đã không còn mảy may trêu đùa suy nghĩ, hai chân mãnh liệt hướng xuống một bước. Ầm ầm, toàn bộ từ toái cốt lót đường đồng bằng cũng vì đó kịch liệt rung động. Cái kia cố yên lặng đã lâu vô cùng bá vương chi ý, không giữ lại chút nào phóng lên tận trời, hóa thành một cái như thực chất màu vàng dòng lĩnh vực. Cái này lĩnh vực như là vô hình lồng giam, đem cái kia vẫn còn ở trên mặt đất không ngừng núp đích, nỗ lực trọng tổ nghiệt vật tín nát, gắt gao chấn áp ngay tại chỗ. Cái kia kinh khủng ý chí khiến cho liền một tia huyết đục đều không thể lại động đậy mảy may. Ngay tại nghiệt vật bị triệt để áp chế trong ngay mắt, Tô Dương thân ảnh như là một viên từ thiên ngoại nghịch bắn mà quay về màu vàng kim lưu tinh, trong mắt không chút do dự, một đầu đâm vào cái kia khổng lồ mà vặn vẹo huyết đục bên trong. Nghiệt vật thể nội là một cái thuần túy từ đoán độc cùng điên cuồng cấu trúc mà thành ý chí thế giới. Vừa mới đi vào, Tô Dương liền cảm giác ức vạn trường xung đầy thống khổ cùng căm hận gương mặt, theo bốn phương tám hướng sền sệt máu thịt bên trong hiện hiện, đối với hắn phát ra vô thanh nguyền rủa. Vô số gào thét oan hồn, hóa thành đen nhánh tinh thần lợi nhận, ùn ùn kéo đến giống như đánh út về phía Tô Dương. Thế mà, những thứ này đủ để cho tầm thường võ hoàng đều tâm thần động dao động công kích, lại ngay cả quanh người hắn ba thước chi địa đều không thể tới gần. Một tầm sáng chói mà thần thánh màu vàng kim quang huy, tự Tô Dương bên ngoài thân hiện hiện, hạo nhiên chính khí tràn đầy phía dưới, tất cả chạm đến quang huy oan hồn lợi nhận, tựa như cùng băng tuyết gặp gỡ liền dương, trong nháy mắt tan rã tình hóa, liền một tia gợn sóng đều không thể kích thích. Tô Dương không nhìn những thứ này phí công công kích, lần theo cái kia cố hạch tâm nhất năng lượng cội nguồn, rất nhanh liền đã tới cái này đoàn huyết nhục trung tâm. Thế mà, cảnh tượng trước mắt lại làm cho con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Nơi này không có hắn trong dự đoán vụ giới thiết điểm, có chỉ là một viên to lớn vô cùng, từ vô số mị dạng tộc nhân vặn béo linh hồn bị cưỡng ép tụ hợp lại cùng nhau, hình thành màu đen trái tim. Đông, 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 nó chính tại kịch liệt nhảy lên, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều tản mát ra vô cùng vô tận ác ý cùng ô nhiễm, phản phất tại cười nhạo tất cả xâm nhập giả ngây thơ. Muốn chết. Tô Dương ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo thấu xương, đã không còn mảy may lưu thủ. Muốn bàn lộng lây ánh sáng thần thánh và nóng, từ hắn thể nội ầm vang bắn ra. Giờ khắc này, cả người hắn dường như hóa thành một vòng treo móc ở cái này mảnh hắc ám thế giới bên trong, huy hoàng mặt trời gay gắt, phóng xuất ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ, thể phải tịnh hóa thế gian hết thảy ô uế. Cái kia đủ để phần tận bạn vật thần thánh quang mang, trong nháy mắt liền đem viên kia to lớn màu đen trái tim triệt để bao phủ. Giống thê lương đến cực hạn kêu thảm, theo tâm bẩn mỗi một tấc vân ra bên trong bạo phát đi ra, nhưng lại tại kim quang chiếu dọi xuống, nhanh chóng hóa thành hư vô. Vô số tại tịnh hóa chúng được để giải thoát mị dạng tộc linh hồn, tại triệt để tiêu tán trước, ào ào hóa thành hình người quang ảnh, đối với cái kia vòng chiếu sáng bọn hắn đường về mặt trời gay gắt, im lặng không người gửi tới lời cảm ơn. Mà liền tại màu đen trái tim triệt để phá toái về sau, hắn nguyên bản vị trí phía dưới, một cái bị tầng tầng lớp lớp ố hế huyết đục bao khỏa, tản ra yếu ớt không gian ba động cỡ nhỏ thạch tháp, mới rốt cục hiện lộ ra chân dung của nó. Chính là tòa kia thông thiên cốt tháp nguyên hình, cũng là cái này vụ giới chân chính tiết điểm. Tô Dương một phát bắt được thạch tháp, thả ý thoát ra thời khắc, bị vô cùng chết chấn áp nghiệt vật đột nhiên phát ra chấn thiên động địa vô thanh gào thét. Toàn bộ ý thế giới cũng bị đó run rẩy kịch liệt. Nó cái kia bị áp chế lực lượng, lại tại thời khắc này điên cuồng bạo động, tạo thành một cỗ cá chết rách lưới giống như khủng bố trùng kích, để vô cùng cái kia phòng thủ kiên cố bá vương lĩnh vực, mặt ngoài đều nổi lên một tia nhỏ xíu vết rách. Còn dám phản kháng? Vô cùng thấy thế, chiến ý càng tăng lên, trong đôi mắt xích mang bùng lên. Cái kia vốn đã mạnh mẽ đến cực hạn bá vương chi ý, lại lần nữa tăng vọt mấy phần, như là cho cái kia vô hình lồng giam lại tăng thêm vạn trượng phong ấn, đem nhiệt vật sau cùng một tia sức phản kháng cũng triệt để nghiền nát. Tô Dương thì thôi xông ra nhiệt vật thể bên ngoài, trực tiếp quanh chân ngồi ở không trung. Hắn tay nắm tòa kia cỡ nhỏ hải cốt chi tháp, hai mắt nhắm nghiền, rồi rào vô tận hỗn độn chi khí, giống như nước thủy triều tuôn ra, đem thạch tháp hoàn toàn bao khỏa. Bất quá mấy hơi ở giữa, Tô Dương đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt thần quang trầm tĩnh, trong miệng thốt ra hai chữ: kết nối. Sau một khắc, một đạo mắt thường không thể gặp, nhưng lại chân thực tồn tại gợn sóng không gian, lấy hắn làm trung tâm, hướng về toàn bộ ý thế giới bốn phương tám hướng, ầm vang quyết tán. Không gian như là phá toái mắt kính, không có dấu hiệu nào đã nứt ra một nói lỗ thủng to lớn. Một đạo thân ảnh từ cái này thông suốt trong miệng chậm rãi đi ra. Hắn thân mang phong cách cổ xưa đạo bảo, khuôn mặt bình thản, ánh mắt lại dường như ẩn chứa vũ trụ sinh diệt, vạn cổ tăng thương. Chính là Huyền Thiên Tất Tử đứng đầu, đạo nhất đế quân. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, một cỗ vô hình vô chất uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thế giới. Cái kia vốn là bị võ cùng bá vương chi ý chết đè xuống đất, không thể động đậy nghiệt vật, hắn điên cuồng nhúc nhích huyết nhục, đống nhiên cứng đờ, cảm nhận được một loại sợ hãi trước đó chưa từng có. Thế mà, cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngay sau đó, một đạo lại một đạo không gian vết nứt tại đạo nhất đế quân sau lưng liên tiếp vỡ ra tới. Huyền Thiên Cốc còn lại con thứ 5, tại đạo nhất đế quân sau lưng theo thứ tự hàng lâm. Bảy cỗ hoàn toàn khác biệt, lại lại đồng dạng khủng bố đến cực hạn uy áp, trong nháy mắt đan vào một chỗ, hóa thành một tấm tiên la địa võng, đem mảnh này ý thế giới triệt để phong tỏa. Bãi kia bị áp chế gắt gao ở trên mặt đất nghiệt vật, triệt để đình chỉ dãy rủa. Nó tất cả điên cuồng, tất cả hoán độc, tất cả không cam lòng, tại Huyền Thiên Thất Tử trước mặt, bị nghiền ép đến vỡ nát, không còn sót lại chút gì. Triệt để từ bỏ chống cự. Nghiệt vật, ta hắn mụ phạm luật trời. Chương 1016, quái thai chương 1016, quái thai hoa hạ, nào đó vụ giới. Một chỗ bị núi non trùng điệp tầng tầng lớp lớp, ẩn vào thế ngoại vô danh thâm cốc. Nơi đây thiên địa linh khí, nồng đậm đến cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, hóa thành quanh năm không rời màu trắng nhạt vân vụ, như cùng một cái đầu dịu dàng ngoan ngoãn du long, tại khe núi trong rừng, chậm rãi chảy xuôi. Trong cốc, mỗi một khỏa cổ mục đều xanh biếc biếc, sinh cơ rạng rỡ, mỗi trên một khối nham thạch đều mọc đầy tản ra trong suốt ánh sáng nhạt kỳ dị dê. Trong không khí, tràn ngập thấm vào ruột gan thảo một mùi thơm ngát cùng bùn đất hương thơm. Nơi đây, không giống nhân gian, phản ngược lại càng giống là trong truyền thuyết, tiên nhân ở ẩn động tiên phúc điệp. Một vòng vô hình gợn sóng không gian, tại nơi miệng hang nhẹ nhàng đẩy ra. Hai đạo thân ảnh từ cái này gợn sóng trung tâm chậm rãi mà ra. Cầm đầu là tay cầm trường kiếm Trần Nguyên Đô, đi theo phía sau hắn thì là Đường Nguyên Lãng. Đường Nguyên Lãng gãi đầu, trên mặt còn viết đầy không che giấu được mở mịt cùng hoang mang. Trước một khắc, hắn còn tại khí thế ngất trời mới xây dựng sát huấn luyện căn cứ bên trong, sau một khắc, Trần Nguyên Đô liền hiện thân, chỉ nói một câu Tô Dương nhờ bà liền không khỏi giải thích đem hắn dẫn tới cái này địa phương xa lạ. Trần tiên bối. Đường Nguyên Lãng nhìn trước mắt cái này giống như tiên cảnh cảnh tượng, nhịn không được mở miệng hỏi, chúng ta đây là ở đâu? Trần Nguyên Đô vẫn chưa quay đầu, đứng chắp tay, nhìn qua phía trước cái kia bị vân vụ triệt để khóa lại tĩnh mịch miệng cốc, thanh âm bình thản, lại mang theo một cố không thể nghi ngờ trịnh trọng. Ngươi phải nhớ kỹ, đến đón lấy người ngươi muốn gặp, thân phận tôn sùng, không thể coi thường. Hắn dừng một chút, ngữ khí biến đến nghiêm túc mấy phân. Kỳ tính tình quái gở, không thích ngoại nhân, ngươi nhớ lấy, không được có thất lễ chút nào chỗ, nếu không hậu quả khó liệu. Đường Nguyên Lãng trong lòng run lên, lập tức thu hồi tất cả nghi vấn, thần sắc nghiêm túc gật gật đầu. Làm cho Trần Nguyên Đô dùng tới hậu quả khó liệu bốn chữ để hình dung nhân vật, hắn thực lực cùng địa vị đã hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn phạm chủ. Trần Nguyên Đô gặp hắn hiểu ý, lúc này mới hài lòng gật gật đầu. Hắn đi đến cái kia mảnh phảng phất có sinh mệnh giống như chậm chậm lưu động vân vụ trước đó, dừng bước. Cái kia vân vụ về sau là một đạo vô hình bình chướng, đem trong cốc cái kia nồng đậm đến tan không ra linh khí cùng ngoại giới triệt để ngăn cách. Trần Nguyên Đô đối với trong cốc sửa sang lại quần áo, sau đó cung cung kính kính chắp tay thở dài, cao giọng mở miệng. Hắn thanh âm không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu vân vụ cùng bình chướng, quanh quẩn tại sơn cốc cũ tính bên trong. Vị liên sư muội, trong sơn cốc hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có gió thổi qua ngọn cây tiếng xào xạc, cùng nơi xa chuyển đến vài tiếng thanh thúy chim hót. Đường Nguyên Lãng nín thở, yên tĩnh chờ đợi lấy. Rất lâu, một đạo thanh lãnh cùng cực, không linh cùng cực, không mang theo nửa phần khói lửa nhân gian khí, càng không mang theo mảy may tình cảm ba động nữ tử thanh âm, mới từ trong cốc chỗ sâu thăm thẳm chuyển đến. Nguyên Đô sư minh, ta sớm đã ở ẩn, không dính hồng trần nhân quả, ngươi lần này đến chuyện gì? Thanh âm kia giống như là vạn năm hàn băng, lại như là cựu thiên lưu vân, xa cách mà đạm mạc, phản phất tại tự thuật một kiện cùng mình không có không liên quan sự tình, đem tránh xa người ngàn dặm ý vị, biểu đạt đến mức phát huy vô cùng tinh tế. Sư muội hiểu lầm. Trần Nguyên Đô lại là không để bụng, tiếp tục nói, chỉ là vì ngươi đưa tới một người. Hắn nghiêng người sang, để sau lưng Đường Nguyên Lãng hoàn toàn bại lộ tại miệng cốc phương hướng. Kẻ này có lẽ cùng sư muội ngươi có chút đặc thù nhân quả. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Đường Nguyên Lãng thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một cỗ căn bản vô pháp kháng cự, cường đại đến khó có thể tưởng tượng vô hình uy áp, như là vỡ đê hồng thủy, theo cái kia trong sân gốc đột nhiên quét tới. Cỗ lực lượng kia không có nửa phần ác ý, lại mang theo một loại hiểu rõ vạn vật lực xuyên thấu, đem hắn từ đầu đến chân, theo huyết nhục gân cốt đến ngũ tạng lục phủ đều dò xét đến rõ rõ ràng ràng, không hề ngăn cản. Tại loại này dò xét phía dưới, Đường Nguyên Lãng cảm giác mình tựa như là một cái bị lột cởi hết quần áo một dạng, tất cả bí mật, tất cả ý nghĩ đều tại đối phương nhìn soi mói, không chỗ che thân. Cỗ này dò xét chi lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn một hơi về sau, liền giống như thủy triều thối lui. Thế mà, dò xét qua về sau, trong sân cốc lại lâm vào một trận càng làm trường hơn lâu, làm người sợ hãi yên tĩnh. Bầu không khí biến đến có chút nghiêm trọng. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Cái kia thanh lãnh giọng nữ hồi lâu sau mới rốt cục vang lên lần nữa. Chỉ là lần này, trong giọng nói của nàng, tựa hồ mang theo một tia liền chính nàng cũng không từng phát giác. Hoang mang cùng phức tạp. Để hắn vào đi. Nghe nói như thế, Trần Nguyên Đô trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Hắn quay đầu, đối với một mặt thấp thỏm Đường Nguyên Lãng, ném một cái ánh mắt ý vị thâm trường, sau đó khẽ bước cằm, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái trực tiếp thẳng biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại Đường Nguyên Lãng một người, một mình đối mặt với cái kia không biết sơn gốc. Hai tử, ngươi vào đi. Trong cốc thanh âm lần nữa truyền đến, lần này cái kia cỗ tránh xa người ngàn dặm băng lãnh, tựa hồ tan rã một chút, lưu hòa mấy phân. Để cho ta cực kỳ nhìn xem ngươi. Đường Nguyên Lãng hít sâu một hơi, đè xuống bất an trong lòng, bước chân cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua tầng kia vân vụ bình chướng. Cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Trong cốc kỳ hoa khắp nơi trên đất, dị thảo tùng sinh, thanh tịnh dòng nước róc rách chảy qua, mấy cái sắc thái sặc sỡ tiên lộc ngay tại bên dòng suối uống nước, nhìn thấy người sống cũng chỉ là tò mò trừng mắt nhìn, vẫn chưa thoát đi. Trong không khí linh khí nồng nặc cơ hồ muốn chảy ra nước, một nơi tuyệt vời nhân gian tiên cảnh. Mà tại cách đó không xa, một vũng thanh tịnh thấy đáy hàn đàm bên cạnh chính đứng bình tĩnh lấy một nữ tử. Nàng thân mang một bộ trắng thuần sắc váy dài, váy phía trên không có bất kỳ cái gì dư thừa hình dáng trang sức, một đầu đen nhánh như thác nước tóc dài chỉ dùng một cái đơn giản một châm tùy ý kéo lên. Dung mạo của nàng không tính là tuyệt mỹ, lại tự có một cỗ siêu phàm thoát tục, không nhiễm hạt bụi thanh lãnh khí chất, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo gió quay về. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, dường như đã cùng mảnh sơn cốc này, cùng phương thiên địa này hóa thành một thể. Đường Nguyên Lãng không dám thất lễ, bước nhanh về phía trước, tại khoảng cách nữ tử mới bước bên ngoài dừng lại, cung cung kính kính, không người đi một cái vãn bối đại lễ. Đường Nguyên Lãng xin ra mắt tiền bối. Thế mà, cái kia áo trắng nữ tử chậm rãi đi tới Đường Nguyên Lãng trước mặt, vây quanh không người không nổi Đường Nguyên Lãng, một vòng lại một vòng chậm rãi dạo bước. Cặp kia dường như có thể nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo, thanh lãnh như giếng cổ đôi mắt ở trên người hắn tới tới lui lui, tỉ mỉ địa phương phục gió xét. Đường Nguyên Lãng chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sau lưng quần áo rất nhanh liền bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn có thể cảm giác được ánh mắt của đối phương tựa hồ xuyên thấu ra thịt của hắn, ngay tại xem kỹ lấy hắn nội tại. Mà vị Liên trên mặt biểu lộ, cũng tại trận này vô thanh xem xét trong mắt, phát sinh kịch liệt biến hóa. Theo lúc đầu bình tĩnh đạm mạc, dần dần biến thành một kia khó có thể che giấu ngạc nhiên. Ngay sau đó, ngạc nhiên biến thành nồng đậm không hiểu. Rốt cục, nàng dừng bước, một lần nữa đứng vững tại Đường Nguyên Lãng trước mặt, thần sắc cực kỳ cổ quái. Quái thai, quái thai. Ngươi rõ ràng là thuần dương cường thịnh nam nhi chi thân, vì sao có thể tu ra một viên tinh xảo đặc sắc? Huệ Tâm. Chương 1017, hai mắt tối sầm. Chương 1017, hai mắt tối sầm. Phù Liên dường như thấy được thế gian hoang đường nhất sự vật. Huệ Tâm. Đây chính là nữ tử trí nhu trí thuần tâm cảnh thể hiện. Có thể tu ra Huệ Tâm giả, cũng là phượng mao lân giác, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tuyệt đỉnh, tính cách tinh khiết nữ tử. Nhưng trước mắt này cái này toàn thân trên dưới đều tản ra tràn đầy dương cương chi khí nam nhân, cũng tu hành đi ra Huệ Tâm. Phù Liên sống không biết bao nhiêu năm tháng, lần thứ nhất cảm giác mình nhận biết, nhận lấy trước nay chưa có trùng kích. Mặt đối trước mắt vị tiền bối này cao nhân cái kia không thể tưởng tượng nghi vấn, Đường Nguyên Lãng đàng hoàng hồi đáp, hồi tiền bối, ta tu chính là Ngọc Nữ Phù Diêu Bộ. Lời vừa nói ra, không những không có thể giải khai Phù Liên hoang mang, ngược lại càng động. Ngọc Nữ Phù Diêu Bộ. Phù Liên cái kia thanh lãnh thanh âm đúng là khống chế không nổi để cao mấy phần, nàng xem thấy Đường Nguyên Lãng, ánh mắt càng cổ quái, Ngọc Nữ phái tâm pháp. Người êm đẹp thân nam nhi, can cốt dương cương, như thế nào đi học nữ tử kia công pháp? Cái này chẳng phải là hoàn toàn trái ngược, tự tìm đường chết. Lão sư ta để cho ta học đó a. Đường Nguyên Lãng trên mặt lộ ra mấy phân ủy khuất, lại dẫn điểm đương nhiên vô tội, không phải ta quyết định. Phù Liên trong lúc nhất thời đúng là không phản bắt được. Là cái nào không chịu trách nhiệm lão sư, lại sẽ làm ra như thế hoang đường quyết định. Có thể hết lần này tới lần khác. Hắn còn thì đã luyện thành, còn luyện được vô số nữ tính võ giả tha thiết ước mơ mệ tâm. Cái này, đây quả thực thì không theo đạo lý nào. Đường Nguyên Lãng gặp vị tiền bối này cao nhân nửa ngày không nói lời nào, chỉ là dùng một loại ánh mắt nhìn quái vật nhìn lấy chính mình, hắn tâm lý cũng có chút sợ hãi, vội vàng nói sang chuyện khác, hỏi chính mình tò mò nhất vấn đề. A, đúng, tiền bối. Hắn xích lại gần một chút, mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi, ngài là làm sao thấy được ta tu luyện ra huyệt tâm? Cái đồ chơi này đến cùng như thế nào a? Chính ta mỗi ngày tu luyện, đều cảm giác không thấy nó tồn tại. Phù Liên ánh mắt biến đến xa xăm mà lại phức tạp. Nàng không có trực tiếp trả lời Đường Nguyên Lãng vấn đề, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem hắn, dường như thấu qua khuôn mặt của hắn, thấy được xa xôi tuế nguyệt trước một bóng người khác. Rất lâu, nàng mới thăm thẳm thở dài. Cái kia tiếng thở dài bên trong mang theo tán không ra thẫn thờ cùng số mệnh giống như bất đắc dĩ. Ngọc Nữ phái khai sơn tổ sư, Ngọc Nữ chân nhân, vốn là ta tọa hạ đệ tử một trong. Đường Nguyên Lãng không khỏi sững sờ. Ngọc Nữ phái khai sơn tổ sư Ngọc Nữ chân nhân là đệ tử của nàng. Vậy cái kia ngài há không phải liền là ta tổ sư? Tổ sư, tổ sư, tổ sư. Phù Liên ngay nuốt lấy cái chức vị này, tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo, rốt cục lộ ra một vẻ cực kỳ nhạt, mang theo ba phần đắng chát, ba phần bất đắc dĩ, còn có bốn phần dở khóc dở cười phức tạp đủ cười. Ta là không nghĩ tới, nàng mẹ này, đúng là sẽ ra cái nam đệ tử. Nàng dừng một chút, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt, lần nữa từ trên xuống dưới, đem Đường Nguyên Lãng một lần nữa xét lại một lần, phảng phất muốn đem hắn triệt để xem thấu, thậm chí còn tu ra tới huyệt tâm. Quả nhiên là, thật không thể tin. Phù Liên lần nữa phát ra khẽ than thở một tiếng, lần này thở dài bên trong lại nhiều hơn một loại nhận mệnh giống như thoải mái. Quả nhiên, cái này nhân quả là tránh không khỏi. Nàng dương mắt, nhìn về phía cái kia bị vân vụ khóa lại miệng cốc, dường như có thể nhìn đến cái kia đã rời đi, tay cầm trường kiếm thân ảnh. Thôi được. Nàng thu hồi ánh mắt, một lần nữa rơi vào Đường Nguyên Lãng trên thân, thanh âm khôi phục một chút bình tĩnh. Hai tử, người tên là gì? Đường Nguyên Lãng cả người một cái giật mình, vội vàng tập trung ý chí, cung cung kính kính con người, đáp, hồi. Về tiên bối, văn bối Đường Nguyên Lãng. Đường Nguyên Lãng. Phù Liên nhẹ nhàng gật đầu, trong cốc bầu không khí tại cái này một hỏi một đáp về sau, tựa hồ biến đến không lại như vậy nghiêm trọng. Nàng cái kia tránh xa người ngàn dặm băng lãnh khí chất, cũng lặng yên tan rã một chút, thêm vào một phân thân làm trưởng bối bình thản. Nếu là Nguyên Đô sư huynh tự mình đưa ngươi mà đến, ta lý nên cực kỳ khoản đãi. Những ngày qua, ngươi liền lưu tại ta chỗ này tu hành đi. Nghe nói như thế, Đường Nguyên Lãng trong lòng vui vẻ, có thể ở đây đợi như tiên cảnh địa phương, đến như thế tổ sư chỉ điểm, đó là cầu đều không cầu được thiên đại cơ duyên. Ta nói số Phù Liên, chính là kỳ tổ môn hạ đệ tử, ngươi đã tu Ngọc Nữ phái tâm pháp, vậy liền cùng ta lây dính nhân quả. Phần này hương hòa tình, đoạn là đoạn không rơi. Ngay sau, ngươi gọi ta một tiếng lao tổ liền có thể. Đường Nguyên Lãng đội vàng đi đại lễ, đúng, gặp qua lão tổ. Đứng lên đi. Phù Liên lạnh nhạt nói, đợi Đường Nguyên Lãng ngồi thẳng lên, nàng cặp kia thanh lãnh trong đôi mắt, lại lần nữa nổi lên một tia tìm tòi nghiên cứu ý vị. Chỉ có kỳ danh, cuối cùng hư ảo. Để ta xem một chút, ngươi cái này dưới cơ duyên xảo hợp tu ra huệ tâm, đến tột cùng tu hành đến như thế nào. Ngữ khí của nàng mang tới một tia kiểm tra ý vị. Thi triển đi ra, cho ta xem một chút. Vâng. Lão tổ. Đường Nguyên Lãng nghe vậy, nhất thời tinh thần tỉnh táo, vội vàng lên tiếng. Hắn lui về phía sau mấy bước, tại bên hàn đàm tìm một chỗ rộng rãi bãi cỏ, hít sâu một hơi, cả người khí thế đột nhiên biến đổi. Trước đó cái kia cố mang theo thật thà phố phường khí tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại kỳ lạ, khó nói lên lời chuyên chú cùng. Vũ mị. Hắn hai chân hơi hơi dịch ra, thân eo vặn một cái, hai tay ở trước ngực bày ra một cái tay hoa thức mở đầu. Tư thế, bày ra dáng. Ông. Ngọc nữ hình thái. Theo hắn tâm niệm nhất động, từng đạo trắng đoán như tuyết, tỏa ra ánh sáng lung linh tơ lụa, từ phía sau hắn bỗng dưng hiện hiện, đúng là hắn lụa trắng võ hồn. Cái kia võ hồn vừa xuất hiện, liền giống như là đã có sinh mệnh, không gió mà bay, tại quanh người hắn chậm rãi phiêu đãng, đem cả người hắn đều tôn lên nhiều hơn mấy phần xuất trần phiêu giật cảm giác. Phù Liên yên tĩnh mà nhìn xem, khẽ bước cảm. Chỉ từ cái này võ hồn ngưng thực trình độ cùng linh tính đến xem, căn cơ xác thực đánh cho không tệ. Thế mà, sau một khắc, dị biến nảy sinh. Chỉ nghe đang 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 một trận gấp rút mà giàu có tiết tấu cảm khúc nhạc dạo, không có dấu hiệu nào đống nhiên tấu vang. Này âm thanh vui, sục sôi, nhiệt liệt, tràn đầy sống động nhịp, nhịp trống dày đặc đến giống như là muốn gõ vào người trái tim, giai điệu càng là sáng sủa trôi chảy, mang theo một cỗ không hiểu ma tính. Cái này âm nhạc một vang, trong nháy mắt liền đem nơi đây cái kia thanh tĩnh vô vi, tiên khí giạt rào không khí, trùng kích đến phân mảnh. Thì liền cái kia mấy cái ngay tại uống nước tiên lộc, đều dọa đến mãnh liệt ngẩng đầu một cái, đầy mắt đều là mờ mịt. Phù Liên trên mặt biểu lộ, cũng tại âm nhạc vang lên trong nháy mắt, triệt để đọc lại. Cái này vẫn chưa xong. Theo cái kia ma tính 10 phần âm nhạc tiến vào chủ giai điệu, trong sân đường nguyên lãng, động. Cả người hắn dường như bị rót vào vô cùng sức sống, đi theo cái kia mạnh mẽ nhịp, thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức liền lấy hông eo làm trung tâm, kéo theo lấy toàn thân, bắt đầu vũ động. Chỉ thấy hắn thỉnh thoảng vặn eo, thỉnh thoảng lắc ngông, động tác khép mở cực lớn, tràn đầy lực lượng cảm giác. Phía sau hắn lụa trắng võ hồn, càng là hóa thành hoàn mỹ nhất bạn nhẹ cùng đạo cụ, thỉnh thoảng như cuồng long loạn vũ, phối hợp hắn làm ra thẳng thắn thoải mái nổ tung động tác. Thỉnh thoảng lại như linh xà cuốn quanh, theo hắn thân thể mềm dẻo và mẹo, vạch ra mị hoặc cùng cực đường vòng cung. Cả đoạn vũ đạo, đem nam tính lực lượng cảm giác cùng nữ tính mềm mại đáng yêu cảm giác, lấy một loại cực kỳ quỷ dị, nhưng lại hết lần này tới lần khác vô cùng hài hòa phương thức, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Hắn nhảy đến là như thế đầu nhập, như thế quên mình. Trong sân gốc, chỉ có cái kia âm nhạc và Đường Nguyên Lãng ra sức giáng múa, đang không ngừng đánh thẳng vào nơi đây chủ nhân cái kia sớm đã không hề bận tâm tâm cảnh. Phù Liên cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, chỉ cảm thấy hai mắt đen thui, kém chút ngã quỵ đi qua. Cái này, Ngọc Nữ phái truyền thừa đến bây giờ hơn 1000 năm thì ra thứ như vậy. Chương 1018, Tỏa Tâm Hồ chương 1018, Tỏa Tâm Hồ trong sân gốc, yên lặng như tờ. Cái kia ma tính tẩy não âm nhạc sớm đã ngừng, chỉ thấy Đường Nguyên Lãng đã làm chào cảm ơn lễ, một mặt mong đợi nhìn lấy Phù Liên, giống như là thi thành tích tốt, chờ lấy ra trưởng khích lệ hải tử. Lão tổ, như thế nào? Phù Liên không có trả lời. Nàng cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, không nhúc nhích, dường như hóa thành một tôn tượng băng. Cái kia trương thanh lạnh tuyệt trần, sớm đã không hề bận tâm trên mặt, thời khắc này biểu lộ, có thể xương vạn cổ hiếm thấy. Rung động, mờ mịt, không thể tưởng tượng, còn có một chút bị lật đổ mấy ngàn năm nhận biết. Ngốc trệ. Nàng viên kia sớm đã tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không động tâm vì ngoại vật đạo tâm, giờ phút này chính nhắc lên trước nay chưa có ngập trời sóng lớn. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Ngọc Nữ Phù Diêu Bộ, chính là nàng tọa hạ đệ tử Ngọc Nữ chân nhân sáng tạo, ý tứ là nhẹ nhàng phiêu dật, lấy nu thắng cường, dáng múa như cựu thiên tiên nữ lâm phàm, bộ pháp giống như liễu rủ trong gió, một chiêu một thức đều là thiên địa chí nhu chí mỹ ý cảnh thể hiện. Nhưng trước mắt này cái, động tác thẳng thắn thoải mái, tràn đầy bạo tạc tính lực lượng cảm giác, vặn eo lắc mông biên độ, càng là chạy bỏ vào một cái làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối cấp độ. Cái này cùng Ngọc Nữ phái tâm pháp có nửa điểm quan hệ sao? Thế mà, nhất làm cho nàng cảm thấy hoang đường tuyệt luân chính là, ngay tại cái kia đoạn có thể sừng kinh thế hai tục bung thả dáng múa bên trong, nàng lại quả thật cảm nhận được một cỗ khí tức, một cỗ thuần túy đến cực hạn. Huệ lòng dạ hơi thở, khí tức kia liền như là cái này vận đục trong trần thế, tách ra một đóa thánh khiết nhất liên hoa, không nhiễm trần thế, tinh khiết không tì vết. Thậm chí, cỗ khí tức này còn cùng phía sau hắn cái kia dương cương bá đạo lụa trắng võ hồn, sinh ra một loại huyền diệu khó giải thích kỳ diệu cộng minh. Một âm một dương, một cương một đu, lại tại loại này quỷ dị dáng múa bên trong, đã đặt thành một loại không thể tưởng tượng thăng bằng cùng hài hòa. Hình thức, thô tục không chịu nổi, hình thế hai tục. Bản chất, nhưng lại hàng thật giá thật, tinh thuần vô cùng. Phù Liên sống dài rằng giặc tuyết nguyệt, thấy qua vô số thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng chưa từng thấy qua như thế. Như thế mâu thuẫn, như thế không hợp thói thường, như thế hoàn toàn không giảng đạo lý tồn tại. Rất lâu, Phù Liên cuối cùng từ cái kia to lớn trùng kích bên trong, chậm rãi lấy lại tinh thần. Nàng thật dài chỗ, sâu kín, nôn thở một hơi. Cái kia hơi thở bên trong, mang theo vô tận phức tạp cùng nhận mệnh. Thôi được. Trong nội tâm nàng than nhẹ. Thiên đạo lưu chuyển, nhân quả tuần hoàn, có lẽ đây cũng là nàng mệnh này, đã được quyết định từ lâu số mệnh đi. Nghĩ thông suốt cái này một điểm, Phù Liên cuối cùng vẫn tiếp nhận cái này không hợp thói thường cùng cực hiện thực. Nàng nhìn trước mắt cái này tiềm lực vô hạn, nhưng lại phong cách thanh kỳ đến để nàng đạo tâm bất ổn đồ tôn, quyết định tự mình xuống tràng, chấm dứt rơi đoạn này vài ngàn năm trước liền đã gieo xuống nhân quả. Đi theo ta. Phù Liên thanh âm khôi phục một chút thanh lãnh, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, quay người hướng về sơn cốc chỗ sâu đi đến. Đường Nguyên Lãng đội vàng hấp tấp đi theo. Hai người xuyên qua một mảnh kỳ dị vườn thuốc, vòng qua vài cọng tỏa ra ánh sáng lung linh cổ thụ, đi tới một chỗ càng thêm vắng vẻ chỗ. Trước mắt, đột nhiên xuất hiện một vũng hồ nước khổng lồ. Hồ nước thanh tịnh như gương, phản chiếu lấy sắc trời bất ảnh, nhưng lại sâu không thấy đáy, nhìn đi vào, dường như có thể đem người tâm thần đều triệt để hút vào trong đó. Giữa hồ chỗ, tựa hồ có mịt mờ ánh sáng nhạt chính đang lưu chuyển chậm chậm, tản ra một câu ngăn cách tâm thần, khóa chặt vạn niệm kỳ dị khí tức. Chỉ là đứng ở bên hồ này, Đường Nguyên Lãng liền cảm giác chính mình thể nội hỗn nguyên nhất khí, lưu chuyển đều biến đến vướng víu rất nhiều. Đây là Tỏa Tâm Hồ. Phù Liên đứng ở bên hồ, thanh âm thanh lãnh giới thiệu nói, ngươi tổ sư Ngọc Nữ chân nhân, năm đó chính là ở đây trên hồ, tính tọa 99-80 ngày, cuối cùng khám phá tâm chứng, tu thành viên mãn huệ tâm. Đường Nguyên Lãng nhìn lấy cái này thần kỳ hồ nước, trong mắt tràn ngập tò mò. Hắn cảm thụ được trong cơ thể mình viên kia như có như không huệ tâm, rốt cục vẫn là không nhịn được, hỏi một cái làm phức tạp hắn thật lâu vấn đề. "Lão tổ, cái kia, ta có thể hỏi thăm một việc như sao?" Nói, "Ta cái này huệ tâm, nó vì cái gì như vậy nhận người ưa thích?" Đường Nguyên Lãng gãi đầu một cái, mang theo nồng đậm hoang mang, không chỉ là những cái kia hung thú, thì liền nam nhân nữ nhân, giống như đều có chút ngăn không được. Phù Liên nghe vậy, vẫn chưa cảm thấy hắn cái này vấn đề hỏi được tầm thường. Nàng cặp kia thanh lãnh đôi mắt, nhìn chăm chú lên bình tĩnh mặt hồ, ngược lại cực kỳ kiên nhẫn giải thích nói: "Vạn vật sinh linh, vô luận mạnh yếu, vô luận thiện ác, này linh hồn chỗ sâu nhất, đều có hướng mị chi tâm. Này đẹp, không phải ngươi lý giải túi ra vẻ đẹp, cũng không phải tình yêu nam nữ thích. Nó là một loại càng làm gốc hơn nguyên, càng thêm thuần túy khát vọng, là linh hồn đối với trí thuần, trí thiện, trí mị sự vật hướng tới cùng thân cận. Huệ tâm, chính là loại này cực hạn mỹ hảo bên ngoài thể hiện. Nó không phân giới tính, không phân chủng tộc, không phân tâm trí cao thấp, có thể trực tiếp cùng linh hồn sinh ra cộng minh. Tự nhiên, liền sẽ hấp dẫn hết thảy có linh chi vật, lòng sinh thân cận, không muốn tổn thương." Đường Nguyên Lãng nghe được cái hiểu cái không, chỉ biết là cái đồ chơi này giống như rất lợi hại dáng vẻ. Phù Liên quay đầu, nhìn lấy hắn, lập tức vì hắn định ra tiếp xuống tu hành mục tiêu. Người bây giờ huệ tâm, mặc dù đã ngưng tụ thành hình, lại cũng chỉ là sơ quy môn kính, vận dụng chi pháp, càng là thô lậu không chịu nổi. Cái gì thời điểm, ngươi có thể tại ổ khóa này tâm hồ phía trên, bằng tâm mà đi, tới lui tự nhiên, không mượn nửa điểm ngoại lực. Ngươi huệ tâm, mới tính là chân chính đại thành. Bằng tâm mà đi. Đường Nguyên Lãng nghe xong, nhất thời tới hào hứng, ma quyền sát trưởng, nóng lòng muốn thử, lão tổ, ta hiện tại liền có thể thử một chút sao? Phù Liên từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ánh mắt này, tại Đường Nguyên Lãng xem ra, cũng là ngầm cho phép. Hắn hít sâu một hơi, vẫn đủ tư thế, đối với cái kia bình tĩnh như gương mặt hồ, tràn ngập lòng tin chỗ, một chân đống nhiên bước lên. Thế mà, mũi chân vừa mới chạm tới lạnh buốt mặt nước, Đường Nguyên Lãng liền cảm giác một cỗ vô hình lại không cách nào kháng cự lực lượng, trong nháy mắt đem hắn thể nội hỗn nguyên nhất khí triệt để phong tỏa giam cầm, liền mảy may đều không thể điều động. Đã mất đi khí kình trèo trống, cả người hắn trọng tâm trong nháy mắt mất cân bằng. Phù phù, một tiếng vang trầm. Đường Nguyên Lãng duy trì cất bước tư thế, thẳng tắp chỗ, một đầu chìm vào băng lãnh trong hồ nước, tóe lên một luồng không lớn không nhỏ bọt nước. Hồ nước lạnh lẽo thấu xương, hắn một cái giật mình, luồn cuống tay chân theo trong nước ló đầu ra, chật vật không chịu nổi hướng lấy bên bờ bơi đi, trên mặt viết đầy viết kép một bước. Bên bờ, Phù Liên nhìn lấy hắn bộ kia ướt xuống bộ dáng, trên khuôn mặt lạnh lẽo, nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là khe khẽ lắc đầu. Tỏa tâm hồ, khóa chính là ngoại lực. Thanh âm của nàng không linh như có như không, ở trên mặt hồ truyền ra. Ở chỗ này, khí kình vô dụng, võ hồn vô dụng, hết thể có hình dạng chi lực, đều là hư ảo. Duy tâm, có thể dùng. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Phù Liên hướng về phía trước, nhẹ nhàng chỗ, bước ra một bước. Nàng cái kia trắng thuần giấy đều, rơi vào trên mặt hồ, nhưng lại chưa trầm xuống. Liên phảng phất, nàng dưới chân giẫm không phải mềm mại nước, mà chính là kiên cố vô cùng đại địa. Nàng như giẫm trên đất bằng giống như, từng bước một, chậm rãi đi hướng giữa hồ. Mỗi một bước rơi xuống, dưới chân của nàng đều sẽ đẩy ra một vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng. Cái kia gợn sóng, lộng lẫy, thánh khiết không tì vết, đem nàng cả người tôn lên giống như hành tẩu ở trên mặt nước thần chỉ. Cảnh tượng này, nhìn đến vừa mới bò lên bờ, toàn thân ướt đẫm Đường Nguyên Lãng, trợn cả mắt lên. Biểu diễn một phen về sau, Phù Liên lại lặng yên không một tiếng động về tới bên bờ, toàn bộ quá trình, mặt hồ thậm chí không có bởi vì nàng đi lại mà sinh ra chút nào gợn sóng. Dũng tâm đi cảm thụ, dũng tâm đi câu thông. Nàng xem thấy Đường Nguyên Lãng, thanh âm không linh chỉ điểm. Đạt được nó tán thành, ngươi mới có thể đặt chân trên đó. Nói xong, nàng liền không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi đến cách đó không xa trên một tảng đá, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, đem chọn cái sân bãi đều để lại cho Đường Nguyên Lãng. Dũng tâm. Đường Nguyên Lãng đứng tại bên bờ, ngai nuốt lấy lao tổ, như có điều suy nghĩ. Dũng tâm đi cảm thụ, dũng tâm đi câu thông. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng bài trừ tạp niệm, nỗ lực đi cảm thụ cái kia tỏa tâm hồ tồn tại. Thế mà, hắn cảm nhận được, chỉ có hoàn toàn lạnh lẽo cùng tĩnh mịch, cái kia hồ nước tựa như một cái phong bế, cự tuyệt cùng ngoại giới trao đổi quái gở linh hồn. Câu thông, càng là không thể nào nói đến. Làm sao bây giờ? Đường Nguyên Lãng cau mày. Dũng tâm, đến cùng phải dùng làm sao tâm? Muốn xuất ra chính mình lòng chân thành nhất sao? Sau một lát, Đường Nguyên Lãng đột nhiên mở hai mắt ra. Cái kia song thanh tịnh trong con ngươi, giờ phút này tràn đầy bừng tỉnh đại ngộ tự tin quan mang. Ta đã hiểu. Dũng tâm chính là muốn dùng ta am hiểu nhất, lớn nhất đầu nhập, lớn nhất có thể đại biểu ta tâm ý phương thức, đi cảm động nó. Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, lùi lại hai bước, một lần nữa làm dáng. Không có âm nhạc, nhưng hắn trong lòng giai điệu đã vang lên. Cả người hắn khí chàng, lần nữa phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân eo vặn một cái, hai tay bại xuống. Quả quyết bờ mông, bước ra hắn tự nhận là tràn đầy chân thành cùng câu thông dục vọng. Quan trọng một bước. Thế mà, ngay tại hắn cái kia chân sắp chạm đến mặt hồ trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Cái kia mảnh bình tĩnh không biết bao nhiêu và nằm, liền Phù Liên hành tẩu trên đó đều không có chút rung động nào tỏa tâm hồ, dường như tại thời khắc này nhận lấy vô cùng lớn làm nhục cùng khiêu khích. Oanh! Toàn bộ mặt hồ đột nhiên nổ tung. Trong hồ nước, một đạo đủ vài trượng độ cao ngập trời sóng lớn, đột nhiên phóng lên tận trời. Cái kia sóng lớn trên không trung, lại ẩn ẩn hóa thành một cái tức giận bàn tay, mang theo vạn quân lực, lôi cuốn lấy vô tận ghét bỏ cùng lửa giận. Đối với can đảm đó dám ở trước mặt mình gãi thủ làm tư thế nam nhân. 3. Một tiếng thanh thúy vang dội tới cực điểm tiếng vang, hung hăng đem Đường Nguyên Lãng cả người cho rắn rắn chắc chắc đập bay ra ngoài. Đường Nguyên Lãng thậm chí ngay cả một tiếng kinh hô cũng không kịp phát ra, liền vẽ ra trên không trung một đạo ưu mỹ mà lại thê thảm đường vòng cung, phịch một tiếng, nặng nề mà ngã ở nơi xa mềm mại bãi cỏ phía trên, đập ra một cái hố cạn, nửa ngày đều không có thể đứng lên. Cách đó không xa, trên tảng đá, Phù Liên chậm rãi mở hai mắt ra. Nàng nhìn phía xa cái kia chính là một mặt bị khuất, dãy rủa lấy theo bãi cỏ phía trên bò dậy Đường Nguyên Lãng, lại nhìn một chút cái kia như cũ ba đảo hùng dũng, phản phất tại biểu đạt mãnh liệt bất mãn tỏa tâm hồ, trong lòng hơi có vẻ bất đắc dĩ. Nàng đối với cái kia sao động không nghỉ hồ nước, truyền đi một đạo tâm niệm. Ta biết ngươi có chút không tiếp thu được, nhưng chung quy là cái hảo hạt giống, hán tâm là thuần. Ngươi thì nhìn một chút ta. Hồ nước tức giận, tựa hồ nghe đã hiểu nàng, cuồn cuộn dao động thoáng lắng lại một chút, nhưng trên mặt hồ vẫn tại rất nhỏ chỗ, một chút cuồn cuộn lấy, giống như là tại im lặng kháng nghị. Phù Liên thấy thế, không khỏi cảm thấy một trận trước nay chưa có đau đầu. Đoạn này hương hỏa tình, sợ là không tốt lắm trả. Chương 1019, sư thúc tổ chương 1019, sư thúc tổ Đường Nguyên Lãng toàn thân dính đầy bụi cỏ, chật vật không chịu nổi theo cái kia hố cạn bên trong đứng lên, nhanh như chớp chạy về Phù Liên trước mặt. Trên mặt hắn biết đầy đại đại ủy khuất cùng không hiểu, duỗi ra ngón tay lấy nơi xa cái kia vừa mới khôi phục một chút bình tĩnh mặt hồ, lớn tiếng cáo trạng. Lao tổ, nó đánh ta a. Hồ này không giảng đạo lý a. Ta cũng còn không có đi xuống đâu. Phù Liên trên mặt hiếm thấy lóe lên một chút bất đắc dĩ. Nàng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt vượt qua Đường Nguyên Lãng, nhìn về phía cái kia mảnh hồ nước, khẽ hé môi son, thanh âm vẫn như cũ không linh, lại tựa hồ như mang tới một tia chính nàng cũng không từng phát giác. Đau đầu. Tòa tâm hồ cũng không phải là tử vật, nó có chính mình linh tính, cũng có tính tình của mình. Nàng dừng một chút, lời nói xoay chuyển. Ngươi vừa mới cử động, nhắm chúng nó có chút không thích. Thu liễm một chút. Đường Nguyên Lãng nghe xong, nhất thời mở to hai mắt nhìn, trên mặt cái kia ủy khuất biểu lộ trong nháy mắt bị nồng đậm ngạc nhiên thay thế. Hồ này thành tinh. Hắn vô ý thức thấp giọng, lại quay đầu nhìn cái kia mảnh xem ra người vô hại và vật vô hại mặt hồ, còn có ý chí của mình. Phù Liên ánh mắt theo mặt hồ thu hồi, rơi vào Đường Nguyên Lãng tấm kia tràn ngập muốn biết trên mặt. Ánh mắt của nàng biến đến xa xăm mà lại thâm thúy, dường như xuyên thấu thời gian sông dài. Cũng không phải là như thế, mà là ta một vị sớm đã vẫn lạc đệ tử, hắn suốt đời ý cảnh biến thành. Phù Liên thanh âm tại thời khắc này mang tới một vệt nhàn nhạt đau thương cùng nhớ lại. Nếu bản về bối phận cùng ngươi tổ sư cùng thế hệ, ngươi làm xưng nó một tiếng sư thúc tổ, không thể lại có chút vô lễ. Nói xong, Phù Liên lại nói, cực kỳ tu hành, ta về trước đạo phủ. Đường Nguyên Lãng vội vàng chắp tay hành lễ, Phù Liên thân ảnh tiêu tán theo ngay tại chỗ. Lấy lại tinh thần, Đường Nguyên Lãng không khỏi gãi đầu nhìn qua mặt hồ. Sư thúc tổ. Đường Nguyên Lãng cảm thấy có chút khó tin, lấy lại tinh thần, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy đến bên hồ, đối với cái kia bình tĩnh như gương mặt hồ, thật sâu bái, tư thái thả cực thấp. Sư thúc tổ. Đệ tử có mắt như mù, có nhiều mạo phạm, có nhiều mạo phạm. Ngài lao nhân gia đại nhân có đại lượng, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, cũng đừng cùng ta tiểu bối này chấp nhận. Trong giọng nói của hắn tràn đầy thành khẩn. Mặt hồ bình tĩnh như gương, không có chút nào đáp lại. Ánh sáng mặt trời vậy ở trên mặt nước, sóng nước lấp loáng, dường như vừa mới cái kia kinh thiên động địa một bàn tay, thật chỉ là Đường Nguyên Lãng một trận ảo giác. Đường Nguyên Lãng thấy thế, tâm lý thoáng nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, chính mình đạo xin lỗi vẫn là có tác dụng. Vị sư thúc này tổ, thoạt nhìn là cái không thích phản ứng người cao lạnh tính tình. Quả nhiên cùng Ngọc Nữ chân nhân một cái đức hạnh. Bất quá, chỉ cần không đánh người, vậy là tốt rồi nói. Hắn lần nữa lấy dũng khí, quyết định đổi một loại phương thức nếm thử. Lần này hắn thu liễm chỗ có dư thừa động tác, thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc, liền hô hấp đều thả cực kỳ rất nhỏ, dường như sợ đã quấy dậy trong nước vong linh. Hắn ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí, lần nữa giơ chân lên, hướng về mặt hồ, bước đi lên. Kỳ tích phát sinh, bàn chân của hắn vững vàng rơi vào trên mặt nước, đẩy ra một vòng nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng. Dưới chân chuyển đến, không còn là băng lãnh dịch thể xúc cảm, mà là một loại ôn nhuận mà kiên cố trèo chống cảm giác, dường như chính dẫm tại một khối hoàn mỹ ngọc cấm phía trên. Xong rồi, Đường Nguyên Lãng trong lòng cũng hỉ, ánh mắt trong nháy mắt phát sáng lên. Hắn cưỡng ép kềm chế muốn gieo hò xúc động, ổn định tâm thần, tập trung toàn bộ chú ý lực, thành công chỗ, bước ra bước thứ hai. Một bước, hai bước. Hắn tựa như một cái vừa mới học sẽ bước đi hải nhi, mỗi một bước đều đi đến vô cùng chuyên chú, vô cùng nghiêm túc. Thế mà, ngay tại hắn thành công đi ra năm bước, trong lòng cái kia cố đắc ý cùng hưng phấn cũng không nén được nữa, khóe miệng vừa mới hướng lên nhếch lên, chuẩn bị phóng ra bước thứ sáu trong nháy mắt. Dưới chân trèo chống cảm giác đột nhiên biến mất. Phù phù. Lại là một tiếng quen thuộc trầm đục. Đường Nguyên Lãng lại một lần nữa, lấy một cái tiêu chuẩn tư thế, thẳng tắp cắm vào băng lãnh trong hồ nước. Ùng ùng, ùng ùng. Chỉ trong chốc lát, Đường Nguyên Lãng lại bỏ lại trên bờ. Hắn ngồi dưới đất, lau mặt một cái phía trên nước, lại nhìn một chút cái kia vẫn như cũ bình tĩnh mặt hồ, cũng hăng hái. Không được, ta không tin. Một cố không chịu thua sức mạnh dâng lên. Phù phù, lại đến. Phù phù, ta cũng không tin. Phù phù, phù phù. Tiếp xuống trong vòng một canh giờ, trong sân gốc liền chỉ còn lại có một loại đơn điệu mà giàu có tiết tấu cảm thanh âm. Đường Nguyên Lãng liên tục thử mấy chục lần. Hắn thử qua tâm vô tạp niệm, cũng thử qua tràn đầy tình ý, thậm chí còn thử ở trong lòng mặc niệm ngọc nữ tâm pháp khẩu quyết. Có thể kết quả không ngoài dự tính. Mỗi một lần, hắn nhiều nhất đều chỉ có thể đi ra năm bước về sau dưới chân trèo trống liền sẽ lập tức biến mất, để hắn đúng giờ chuẩn chút rơi vào trong nước. đến sau cùng, cả người hắn đều tê. Toàn thân trên dưới ở mức đến có thể vặn ra nước đến, cái bụng tức thì bị băng lãnh hồ nước dội đến méo tròn méo trụ. Nấc. Đường Nguyên Lãng đánh một cái vang dội nước nấc, thật sự là uống bất động. Hắn ngồi liệt tại bên bờ bãi cỏ phía trên, nhìn qua cái kia mảnh khó chơi mặt hồ, trong ánh mắt tràn đầy sinh không thể yêu. Uống bất động, uống bất động. Nghỉ ngơi một hồi lại nói. Thế mà, ngay tại lúc này, cái kia mảnh tỏa tâm hồ trên mặt nước lại không có dấu hiệu nào kịch liệt quay cuồng lên. Ào ào ào. Trong hồ nước, một nói vòng xoáy khổng lồ trống rỗng xuất hiện, vô số dòng nước bị cái kia vòng xoáy hấp dẫn, hội tụ, xoay quanh mà lên. Bất quá trong nháy mắt, cái kia lăn lộn sóng nước, lại Đường Nguyên Lãng cái kia trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói, chậm rãi ngưng tụ ra một đạo mơ hồ, từ thuần túy dòng nước tạo thành hình người hình dáng. Cái kia hình người hình dáng, thấy không rõ khuôn mặt, lại tản ra một cỗ cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Nó cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại trên mặt hồ, dường như bị một cái bất thành khí hậu bối đánh thức. Ngay sau đó, thủy hình bóng người mở miệng, thanh âm quanh quẩn tại cả cái sơn cốc. Huệ tâm là có, cũng là không có não tử. Đường Nguyên Lãng chỉ cảm thấy nhận lấy lớn lao làm đủ, chính mình đường đường năm ban trước ba IQ, lại bị một cái hồ cho nói thành không có não tử. Bất quá nhìn tại đối phương là sư thúc tổ phân thượng, hắn vẫn là cưỡng ép đem cơn giận này nuốt xuống. Hắn đối với cái kia đạo thủy hình bóng người, lần nữa cung cung kính kính khom mình hành lễ, sư thúc tổ dạy phải. Cái kia đạo thủy hình bóng người tựa hồ đối với hắn bộ này có được giãn được thái độ coi như hài lòng, thanh âm vẫn như cũ không linh, lại động não. Đường Nguyên Lãng phản nàn khuôn mặt, chỉ chính mình cái kia bị hồ nước dội đến tình to cái bụng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói ra, sư thúc tổ, ta cái này não tử đều nước vào, thật sự là không động được a. Ngài lao nhân ra liền xin thương xót, cho chỉ con đường sáng đi. Trên mặt hồ, cái kia đạo thủy hình bóng người tựa hồ vô thanh thở dài, toàn bộ mặt hồ đều tùy theo đẩy ra một vòng bất đắc dĩ gợn sóng. Mặc niệm tâm pháp, đơn giản bốn chữ, như là âm thanh thiên nhiên, trong nháy mắt để tỉnh Đường Nguyên Lãng. Hắn mừng rỡ, vội vàng tập trung ý chí, đem cái kia sớm đã nhớ kỹ trong lòng ngọc nữ phù diêu quyết tâm pháp khẩu quyết, ở trong lòng từng lần một địa mặc đọc. Theo tâm pháp lưu chuyển, hắn cảm giác mình viên kia như có như không huệ tâm, tựa hồ thật cùng mảnh này hồ nước ở giữa, sinh ra một kia yếu ớt mà liên hệ kỳ diệu. Hắn hít sâu một hơi, lại một lần nữa, tràn đầy kính ý chỗ, hướng về mặt hồ bước lên. Thế mà, lần này dưới chân truyền đến cảm giác, lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Không phải kiên cố, cũng không phải băng lãnh, mà là một loại mềm nhũn, lại dẫn vô số sinh vật quái dị lực kỳ lạ xúc cảm. Đường Nguyên Lãng vô ý thức túi đầu xem xét, một mặt hoảng hốt. Chỉ thấy dưới chân của hắn, chẳng biết lúc nào đã lít nha lít nhít tụ tập hàng trăm hàng ngàn đầu sắt thái sặc sỡ cá bơi. Những thứ này con cá hội tụ vào một chỗ, dùng bọn chúng ôn nhuận mà rắn chắc lưng, tạo thành một tấm sống sờ sờ, từ sinh mệnh tạo thành thảm, vững vàng nâng hắn thân thể. Hắn thử thăm dò, bước ra bước đầu tiên. Dưới chân bầy cá lại điều khiển như cánh tay giống như, trong nháy mắt hướng về hắn đặt chân phương hướng bơi đi, tại chân tay hắn rơi xuống trước một khắc, liền đã trải tốt hoàn toàn mới đạo lộ. Hắn lại bước một bước, bầy cá liền lại cùng một bước. Đường Nguyên Lãng cứ như vậy, tại ngàn vạn cá bơi chen chúc cùng nắm nâng phía dưới, từng bước một, vững vững vàng vàng, hướng về cái kia thâm bất khả chắc giữa hồ đi đến. Chương 1020, biến chất. Chương 1020, biến chất. Trên mặt hồ, yên lặng như tờ. Đường Nguyên Lãng cứ như vậy tại ngàn vạn cá bơi chen chúc phía dưới, từng bước một, vững vững vàng vàng đi về phía trước. Hắn mỗi bước ra một bước, dưới chân bầy cá liền sẽ như là nhận được lớn nhất tinh chuẩn chỉ lệnh, tự động hội tụ thành một tòa hoàn mỹ lân quang tạo thành sông cầu, vững vàng nâng đỡ ở hắn thân thể. Như thế cảnh tượng, có thể xương thân tích. Cái kia vừa mới ngưng tụ thành hình, trôi nổi tại giữa hồ dòng nước bóng người sư thúc tổ, giờ phút này toàn bộ hình dáng đều lâm vào một loại trước nay chưa có kịch liệt ba động bên trong, dường như cấu thành thân thể nó dòng nước đều bởi vì quá độ chấn kinh mà không cách nào duy trì ổn định hình thái. Huệ tâm có thể thân cận bật, dẫn tới sinh linh sinh lòng hảo cảm, không muốn tổn thương, cái này một điểm nàng có thể hiểu được. Nhưng trước mắt này là cái gì tình huống? Đây cũng không phải là thân cận, cái này căn bản là hiệu lệnh, là điều động. Tiểu tử này Huệ tâm dựa vào cái gì có thể làm được cái này một điểm? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi nàng đối Huệ tâm cái này vừa tới thuần tâm cảnh tất cả nhận biết phạm chủ. Thì tại vị sư thuốc này tổ hóa thân bởi vì cảnh tượng trước mắt mà lâm vào cự đại trùng kích thời điểm, một đạo trắng thuần cái bóng lặng yên không một tiếng động hàng lâm tại ven bờ hồ, chính là đi mà quay lại Phù Liên. Nàng cái kia thanh lãnh đôi mắt giờ phút này đang theo dõi giữa hồ chỗ, cái kia bị ngàn vạn cá bơi chen chúc Đường Nguyên Lãng, trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một tia hoảng hốt cùng cổ quái. Lập tức nàng giơ tay lên, đối với giữa hồ phương hướng, nắm vào trong hư không một cái. Ông, một cỗ không cách nào kháng cự, lại cực kỳ nhu hòa lực lượng, trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách, trực tiếp đem Đường Nguyên Lãng theo cái kia bảy cá phía trên, vững vững vàng vàng mang về bên bờ. Hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt, Đường Nguyên Lãng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Phù Liên nhưng không có lên tiếng, nàng bước liên tục nhẹ nhàng, cứ như vậy vây quanh một mặt mở mịt Đường Nguyên Lãng, chậm rãi đi hai vòng, cặp kia thanh lánh đôi mắt, giống như là muốn đem hắn từ trong ra ngoài triệt để xem thấu. Rốt cục, nàng dừng bước lại, trong giọng nói tràn đầy hoang mang. Con cá này nhóm, là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại như vậy? Nghe ngươi hiệu lệnh. Đường Nguyên Lãng bị hỏi đến sững sờ, vô ý thức gãi đầu một cái, trên mặt lộ ra mấy phần không hiểu, hỏi ngược lại, lao tổ, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Chẳng lẽ ngài làm không được? Phù Liên bị hắn cái này tiên chân vô tà hỏi một chút, đúng là cứ thế mà hế trụ, trong lúc nhất thời cũng không biết cái kia đáp lại như thế nào. Nàng làm được sao? Nàng có thể dựa vào chính mình viên mãn huệ tâm, để trong hồ cá bơi thân cận nàng, vờn quanh nàng. Có thể nàng tuyệt đối làm không được giống Đường Nguyên Lãng như vậy, để những sinh linh này triệt để từ bỏ ý chí của mình, điều khiển như cánh tay vì hắn trải đường bắt cầu. Cái này căn bản là hai cái hoàn toàn khái niệm bất đồng. Rất lâu, Phù Liên mới chậm rãi lắc đầu, cái kia trên khuôn mặt lạnh lẽo toát ra một tia ý vị phức tạp, ta có thể bằng huệ tâm thân cận bọn chúng, cùng chúng nó câu thông, lại tuyệt không cách nào làm đến như ngươi như vậy, khu khiến cho chúng nó vì ngươi sử dụng.
A,
là như vậy a? Đường Nguyên Lãng trên mặt nghi hoặc, kỳ thật không chỉ là những thứ này cá, chỉ cần ta tiến vào cái kia trạng thái, những cái kia không có linh trí hung thú bình thường cũng đều sẽ bị ta cho cướp chạy, lao tổ. Cái này ngài cũng làm không được.
Hung thú?
Cũng được. Phù Liên một mặt mở mịt. Đường Nguyên Lãng xem xét lao tổ vẻ mặt này, liền biết nàng không tin. Lao tổ ngài nhìn tốt, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, hắn cũng không đợi Phù Liên phản ứng, quả quyết hít sâu một hơi, thân eo vặn một cái, hai tay bại xuống.
Ông,
ngọc nữ hình thái lần nữa mở ra. Theo cái kia trắng đoán như tuyết lụa trắng võ hồn bỗng dưng hiện, Đường Nguyên Lãng cả người khí chàng lần nữa phát sinh loại kia quỷ dị biến hóa, tràn đầy chuyên chú cùng vũ mị. Ngay sau đó, hắn vòng quanh mảnh này tiên khí giạt rào sơn cốc, bước nhanh chân, trực tiếp lắc mông lắc lư. Theo Đường Nguyên Lãng di động, toàn bộ yên tĩnh an lành sơn cốc triệt để sôi trào. Bên dòng suối, ngay tại nhàn nhã uống nước mấy cái tiểu lộc, mãnh liệt ngẩng đầu lên, cái kia song thanh tịnh mắt mai bên trong nháy mắt bị một loại si mê quang mang chỗ lấp đầy, bọn chúng phát ra một tiếng vui sướng kêu to, mở ra buồn bó, không chút do dự đi theo. Trong rừng, ngay tại gặm ăn linh thảo mấy cái con thỏ, trong nháy mắt vứt bỏ bên miệng mỹ thực, hai cái lô thai dài hưng phấn mà dựng thẳng lên, hóa thành từng đạo tia chớp màu trắng, lanh lợi gia nhập đội ngũ. Như mỗi một loại này, bất quá ngắn ngủi mười mấy hơi thở công phu, lấy Đường Nguyên Lãng cầm đầu, một chi từ hiệu thỏ, cẩm kê chở một chút mấy chục chủng linh thú tạo thành, trùng trùng điệp điệp bách thú đội ngũ liền đã thành hình. Cả cái sơn cốc đều bởi vì trận này đột nhiên xuất hiện, tràn đầy cuồng nhiệt cùng vui sướng truy đuổi. Rốt cục, Đường Nguyên Lãng tại Phù Liên trước mặt, vững vàng dừng bước. Trên mặt còn mang theo một tia tranh công giống như nụ cười đắc ý, mà phía sau hắn chi tiêu bách thú đội ngũ càng là cùng nhau tiến lên, thân mật hướng về Đường Nguyên Lãng trên thân chạy tới. Cọ đi, tiên lộc dùng nó cái kia bóng loáng góc cạnh nhẹ nhàng đỉnh lấy Đường Nguyên Lãng phía sau lưng. Linh thỏ nhóm thì là tranh nhau chen lấn muốn hướng trong ngực của hắn chui. Mấy cái gan lớn chim chóc càng là trực tiếp rơi vào trên vai của hắn, dùng chính mình lớn nhất xinh đẹp lông vũ thân mật ma sát gương mặt của hắn. Trang diện một lần vô cùng hỗn loạn, nhưng lại lộ ra một loại quỷ dị hài hòa cùng cuồng nhiệt. Đúng lúc này, một cái thể trạng tại thỏ trong đám càng cường tráng, cả người đầy cơ bắp công con thỏ đang kịch liệt cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, thành công chiếm trước có lợi nhất địa hình. Nó chân sau đống nhiên phát lực, trực tiếp ôm lấy Đường Nguyên Lãng bắp chân. Ngay sau đó, nó cặp kia vốn nên thanh tịnh mắt thỏ bên trong cấp tốc bị một loại nguyên thủy mà mê ly dục vọng sở chiếm cứ, chân sau đạp một cái, phần eo phát lực, đúng là bắt đầu trên dưới run run. Nó đúng là nỗ lực đối Đường Nguyên Lãng chân làm ra một loại nào đó sinh sôi hậu đại bản năng cử động. Đường Nguyên Lãng vội vàng nhanh chóng bảy chân liền đem cái này công con thỏ quăng bay ra đi, lúc này mới quay đầu đối với trước mặt cái kia đã triệt để mở bức Phù Liên, bất đắc dĩ giang tay ra, trên mặt viết đầy vô tội. Lao tổ, ngài nhìn, cơ bản cũng là như thế cái tình huống. Phù Liên nhìn trước mắt cái này hỗn loạn mà hoang đường một màn, viên kia sớm đã tĩnh như mặt nước phẳng lặng, trải qua vạn cổ tuế nguyệt mà bất động đạo tâm. Tại thời khắc này, giang giác phản phất có nước toát dấu hiệu. Cái này, đây cũng không phải là thân cận, cái này căn bản cũng không phải là huệ tâm cái kia có hiệu quả. Đây là một loại vượt qua giống loài, vượt qua giới tính, không nhìn linh tính cùng thú tính khác nhau, thậm chí ngay cả cơ bản nhất thiện ác đẹp xấu khái niệm đều triệt để vứt bỏ, trực tiếp tác dụng tại linh hồn bản nguyên nhất một loại không cách nào kháng cự, xúc động dụ hoặc. Rất lâu, Phù Liên cuối cùng từ cái kia to lớn, đủ để phá vỡ nàng mấy ngàn năm nhận biết trùng kích bên trong, chậm rãi trở lại một tia thần. Nàng hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Đường Nguyên Lãng lúc, ánh mắt kia muốn nhiều quỷ dị có bao nhiêu quỷ dị, hỏi một cái để chính nàng đều cảm thấy hoang đường tuyệt luân vấn đề. Đường Nguyên Lãng, người cái này nguyệt tâm, có phải hay không biến chất? Chương 1021, bị hoặc chương 1021, bị hoặc biến chất. Đường Nguyên Lãng nghe được hai chữ này, chặn lại nói, lão tổ, ta Đường Nguyên Lãng đỉnh thiên lập địa, tính cách thuần lương, tư tưởng tích cực hướng lên, làm sao có thể tu ra cái gì biến chất đồ vật? Ngài nhất định là nhìn lầm. Tuyệt đối là. Thế mà, Phù Liên căn bản không có để ý tới hắn giải thích, khắp khuôn mặt là hoang mang. Người tiến lên đây.
A.
Nàng chậm rãi nâng lên cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài, không nhìn Đường Nguyên Lãng còn tại liễu lo không ngừng miệng, nhẹ nhàng điểm vào mi tâm của hắn phía trên.
Ông.
Một cỗ thanh lãnh mà lại hạo hãn vô biên ý niệm, trong nháy mắt xuyên thấu Đường Nguyên Lãng ra thịt gân cốt, trực tiếp thăm dò vào hắn thân thể bản nguyên nhất chỗ sâu, bắt đầu tiến hành cẩn thận tỉ mỉ dò xét. Đường Nguyên Lãng giải thích âm thanh im bặt mà dừng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự lạnh buốt khí tức, trong nháy mắt bao phủ toàn thân, tại cỗ khí tức kia trước mặt, hắn thể nội tất cả bí mật đều không chỗ che thân. Sau một lát, Phù Liên chậm rãi thu ngón tay về. Nàng cặp kia không hề bận tâm thanh lãnh đôi mắt, giờ phút này lại kịch liệt co rút lại, trên khuôn mặt lạnh lẽo, cái kia hoảng hốt cũng không thể tưởng tượng biểu lộ. So trước đó nhìn đến bách thú đi theo chàng diễn lúc, còn muốn dày đặc 10 lần.
Ngươi,
nàng xem thấy Đường Nguyên Lãng, thanh âm đều xuất hiện một tia không dễ dàng phát giác run rẩy.
Ngươi võ hồn,
tại sao lại như thế? Nàng dò xét đến, căn bản không phải một cái đơn thuần võ hồn, mà chính là một đoàn hỗn độn, từ hai loại hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói là lẫn nhau đối lập ý chí, cưỡng ép dây dưa dung hợp lại cùng nhau. Kỳ dị tồn tại, hai loại lực lượng, tựa như là nước cùng lửa, vốn nên không hợp tính, giờ phút này lại trong cơ thể hắn, bị một cỗ càng thêm lực lượng kỳ lạ cưỡng ép nắm hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại trước nay chưa có cổ quái thăng bằng.
Ngài nói cái này a?
Đường Nguyên Lãng xem xét lao tổ vẻ mặt này, còn tưởng rằng là cái này đại sự, vội vàng nói, bởi vì ta là song tu tâm pháp, một cái là Ngọc Nữ Phù Diêu Quyết, một cái là Liên Vân Quyết, cho nên cũng có song võ hồn à. Hắn gãi đầu một cái, lại bổ sung một câu, há, đúng, ta còn tu luyện Hôn Nguyên Nhất Khí. Phù Liên. Nàng cảm giác đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Song tâm pháp, song võ hồn, còn Hôn Nguyên Nhất Khí, cái này đều cái gì cùng cái gì? Nàng sống không biết bao nhiêu năm tháng, lần đầu tiên nghe nói song võ hồn tồn tại. Đây cũng không phải là hoàn toàn trái ngược, đây quả thực là muốn chết. Có thể hết lần này tới lần khác. Hắn không chỉ có không chết, còn sống được thật tốt, thậm chí còn đem hai loại lực lượng cho dung hợp. Phù Liên viên kia sớm đã tĩnh như mặt nước phẳng lặng đạo tâm, lần nữa nhận lấy kịch liệt trùng kích, nàng nhìn trước mắt cái này một mặt vô tội đồ tôn, thanh âm đều có chút lơ mơ, cái này, đây cũng là như thế nào tu thành? Lao Tô dạy ta a. Lại là Lao Tô. Ngươi người ân sư này đến cùng thần thánh phương nào? Là vị nào thánh tổ danh nghĩa đệ tử? Đường Nguyên Lãng trừng mắt nhìn, Đông Hải Tô Dương a. Lao tổ, ngươi không biết nhà ta lão Tô cũng bình thường, cũng không phải một thời đại. Phù Liên nghĩ thầm nếu là Nguyên Đô đại sư Minh đưa tới, cái này Đông Hải Tô Dương sợ là cùng Nguyên Đô đại sư Minh cùng Hạo Tổ quan hệ không ít. Nếu không có như vậy thủ đoạn, chỉ sợ cũng không sẽ kinh động Nguyên Đô đại sư Minh. Làm rõ suy nghĩ, Phù Liên hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng sóng to gió lớn, nhắm mắt lại, ở trong lòng đem tất cả manh mối cực nhanh sâu chuỗi. Ngọc Nữ tâm pháp, trí âm trí nhu. Liên Vân Quyết, trong cương có nhu. Hai loại tâm pháp, bản cũng có chút ít chỗ tương đồng, lại thêm cái kia chưa bao giờ nghe Hỗn Nguyên Nhất Khí tiến hành điều hòa. Cái kia viên vốn nên trí thuần trí nhu huệ tâm, cứ như vậy, phát sinh dị biến. Triệt để nghĩ thông suốt trong đó quan thiếu, Phù Liên lần nữa mở mắt ra, nhìn hướng Đường Nguyên Lãng ánh mắt, đã kinh biến đến mức vô cùng phức tạp. Ta hiểu được. Nàng thâm thẳm thở dài, trong thanh âm mang theo một tia số mệnh giống như bất đắc dĩ. Người viên này huệ tâm, sắp thực đã biến chất. Phù Liên chậm rãi giải thích nói, nó đã không thể lại xưng là thân cận, mà là một loại càng bá đạo hơn, càng thêm nguyên thủy. Bị hoặc. Bị hoặc. Đường Nguyên Lãng sững sờ. Không tệ. Phù Liên biểu lộ biến đến nghiêm túc lên, tầm thường huệ tâm là dẫn động vạn vật sinh linh linh hồn chỗ sâu hướng mị chi tâm, để hắn sinh lòng hảo cảm, không muốn tổn thương. Mà ngươi huệ tâm, hắn bản chất lại là cưỡng ép dẫn động bọn chúng linh hồn chỗ sâu nhất, tối nguyên thủy. Ý muốn sở hữu cùng xúc động. Nàng dừng một chút, cấp ra một cái để Đường Nguyên Lãng kinh ngạc đánh giá. Luận hiệu quả, ngươi cái này biến chất huệ tâm, thậm chí đã vượt xa lấy mị hoặc chúng sinh, điên đảo càn khôn mà nổi tiếng thượng cổ hung thú cửu vi thiên hồ. Phù Liên ngữ khí đột nhiên biến đến nghiêm túc. Chỉ là cổ này lực lượng, đối ngươi mà nói, không những không phải cơ duyên, ngược lại là đủ để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Đùa đòi mạng. Nàng đưa tay chỉ cách đó không xa, cái kia vừa mới từ dưới đất bò dậy, chính là một mặt mê mang vùng cái đầu công con thỏ. Tựa như vừa rồi như vậy, bị mị hoặc đối tượng, sẽ triệt để mất lý trí, liều lĩnh muốn chiếm hữu ngươi, đưa ngươi dung nhập chính mình cốt nhục bên trong. Hôm nay, ngươi đối mặt chỉ là một con thỏ, như ngày sau, ngươi đối mặt chính là một đầu thực lực viễn siêu ngươi hung thú, mà ngươi lại vô lực phản kháng. Đến lúc đó, ngươi phải làm như thế nào? Đường Nguyên Lãng đã sớm ý thức được cái vấn đề này, bội nói, còn mời lao tổ làm đệ tử chỉ con đường sáng. Ngươi bây giờ vấn đề lớn nhất, liền không cách nào tinh chuẩn khống chế cố này mị hoặc chi lực. Phù Liên thanh âm khôi phục thanh lãnh, trực chỉ vấn đề tâm. Ngươi cái này lực lượng qua thi triển, chính là thiên nữ tán hoa, cùng hưởng ân huệ, thuộc về thô nhất không khác biệt công kích. Ngươi nhất định phải học được, đem cổ này lực lượng thu phóng tự nhiên, ngưng ở một điểm. Nàng xem thấy Đường Nguyên Lãng, định ra một mục tiêu. Làm đến chỉ người nào động cảnh giới, ngươi mới xem như chính thức nắm trong tay nó, nếu không không thể lại dễ dàng vận dụng. Lời con chưa dứt, Phù Liên cái kia trắng thuần tay áo dài, đối với nơi xa cái kia mảnh tĩnh mịch núi rừng nguyên thủy, nhẹ nhàng một chiêu. Ầm ầm, đại địa bắt đầu chấn động nhẹ. Nơi núi rừng sâu xa, truyền đến từng đợt áp lực mà hung lệ gào thét, phảng phất có cái gì ngủ say hung thú, bị theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Mấy chục đạo to lớn mà mạnh mẽ thân ảnh, tự trong rừng một nhảy ra. Đó là từng đầu hình thể to lớn, khí tức cực kỳ hung hãn dị thú. Đầu mọc một sừng lộng lẫy mãnh hổ, mi tâm mọc ra con mắt dọc thứ ba thị huyết yêu lang, dương cánh vượt qua 10 trượng thiết vũ hung cầm. Mỗi một đầu đều tản ra đủ để cho võ giả tầm thường sợ vỡ mật khủng bố bị áp. Bọn chúng theo rừng bên trong lao ra, bất quá trong nháy mắt, liền tạo thành một cái vòng vây to lớn, đem Đường Nguyên Lãng cùng Phù Liên bao quanh vây ở trung ương. Cái kia mấy chục song tràn đầy bạo ngược cùng giết hại dục vọng thú đồng, gắt gao tập trung vào trong vòng cái kia đạo tại bọn chúng xem ra, vô cùng nhỏ bé nhân loại thân ảnh. Giữa hồ chỗ, cái kia đạo từ dòng nước tạo thành sư thúc tổ bóng người, chẳng biết lúc nào lại lần nữa ngưng tụ thành hình, tựa hồ tại xem kịch. Trước dùng những cái này hung thú thử một chút. Ta ở bên, cứ yên tâm đi. Đường Nguyên Lãng khẽ bước cằm. Ánh mắt tại trong bầy thú cực nhanh đảo qua, cuối cùng khóa ổn định ở trong đó một đầu hình thể đối lập nhỏ nhất, xem ra yếu nhất ba mắt yêu lang trên thân, cũng là ngươi. Hắn ánh mắt ngưng tụ, nỗ lực đem chính mình toàn bộ ý niệm đều tập trung ở đầu kia yêu lang trên thân. Ông, ngọc nữ hình thái khởi động. Thế mà cũng liền tại phía sau hắn cái kia lụa trắng võ hồn hiện hiện, thân thể bản năng bày ra cái kia thức mở đầu trong nháy mắt. Bất quá một lát, bọn chúng cặp kia tràn đầy bạo ngược cùng giết hại dục vọng thú đồng bên trong, tất cả hùng quang tại ngắn ngủi một hơi bên trong đều bị một loại cuồng nhiệt đến cực hạn si mê cùng chiếm hữu thay thế. Giống. Chấn thiên gào thét, không còn là uy hiếp, mà chính là biến thành vô cùng hưng phấn gào rú. Sau một khắc, toàn bộ tràn diện triệt để mất khống chế. Tất cả hung thú tựa như là người thấy mùi tanh mèo, thấy được xương cốt chó, giống như điên, như ong vỡ tổ chỗ, hướng về Đường Nguyên Lãng cuồng nhào tới. Ta dựa vào, Đường Nguyên Lãng chỉ tới kịp phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, liền trong nháy mắt bị nhiệt tình như lửa thú triều bao phủ. Đầu kia hình thể khổng lồ nhất độc giác mãnh hổ, một ngựa đi đầu, trực tiếp đem hắn ngã nhào xuống đất, rũa ra cái kia mọc đầy gai ngược, so với hắn mặt còn lớn hơn đầu lưỡi, tại trên mặt hắn điên cuồng liếm lắp lấy, lưu lại từng đạo nóng bỏng vết máu. Đầu kia bị hắn chọn làm mục tiêu ba mắt yêu lang, thì là dây biến hắc kỳ, trực tiếp co quắp tại Đường Nguyên Lãng bên cạnh thân, hung hăng cọ lung tung. Mấy cái to lớn hung cầm, càng là kích động đến bắt đầu điên cuồng dùng miệng rút chính mình trên thân hoa lệ nhất lông đuôi, sau đó tranh nhau chen lấn nỗ lực hướng Đường Nguyên Lãng. Trên đầu cắm. Ai ai ai? Hướng chỗ nào cắm đâu? Đây là chương 1022 chỉ đâu đánh đó, chương 1022 chỉ đâu đánh đó. Tiếp xuống mấy ngày, Đường Nguyên Lãng vẫn như cũ tìm không bắt được trọng điểm. Mỗi ngày ngược lại là cùng bọn này hung thú liên hệ, thế mà mỗi lần đều là một chỗ bừa bộn, căn bản làm không được khống chế tinh chuẩn, thủy chung tìm không đến bất luận cái gì đầu mối. Cái này điên, hắn vẫn tại bên hồ ngẩn người, nhìn lấy trong nước chính mình tâm kia mặt mày u rũ hình chiếu, trong đầu loạn thành hỗn loạn. Khống chế, khống chế, rốt cuộc muốn làm sao khống chế tinh chuẩn? Cái này huệ tâm cũng không phải tay chân, thuyết phục thì động, nói dừng là dừng. Nó tựa như là một loại cảm giác, một loại khí tức, tràn ngập ra đi, thì thu không trở lại. Hắn càng nghĩ càng là nhức đầu, bực bội nắm tóc. Không được. Ở bên ngoài nghĩ, căn bản nghĩ không ra cái như thế về sau. Ngoại giới quấy nhiễu nhiều lắm, hồ này, cỏ này, gió này, đều tại ảnh hưởng suy nghĩ của hắn. Vẫn là nhập định thử một chút. Đường Nguyên Lãng không do dự nữa, lúc này ngồi xếp bằng tốt, hai mắt chậm rãi khép kín, bài trừ tạp niệm, tập trung ý chí, đem tất cả ý thức đều chìm vào chính mình thân thể chỗ sâu nhất. Trước mắt trong nháy mắt lâm vào một mảnh vô biên vô tận hắc ám cùng hư vô. Nơi này là thế giới tinh thần của hắn, không có âm thanh, không ánh sáng, không có phương hướng, chỉ có tuyệt đối cô tịch. Ông, một tiếng kêu khẽ. Ngay tại Đường Nguyên Lãng bên cạnh thân hư không bên trong, từng đạo trắng loáng như tuyết, tỏa ra ánh sáng lung linh tơ lụa, đông dương hiện hiện. Đúng là hắn lụa trắng võ hồn. Tại cái này thuần túy tinh thần thế giới bên trong, nó lộ ra càng thánh khiết cùng linh động, dường như một đôi ngao du tại vô tận vũ trụ bên trong thần long. Nó không có tới gần, chỉ là tại hắn cách đó không xa chậm rãi phiêu động lấy, tơ lụa cuối, thỉnh thoảng xẹt qua từng đạo ánh sáng long ánh vết. Đường Nguyên Lãng tâm bắt đầu nghiêm túc xem kỹ chính mình vấn đề. Cái kia cố mị hoặc chi lực quá mức chịu tượng. Nó tựa như là không khí, tuy nhiên tồn tại, lại không cách nào bị bắt. Cái đồ chơi này thế nào khống chế đâu? Đột nhiên, một cái ý niệm trong đầu, như là vạch phá đêm tối thiểm điện, đột nhiên tại hắn não hải bên trong nổ tung. Nếu như cổ này lực lượng có thể bị trông thấy đâu? Nếu như nó có thể nắm giữ một cái cụ thể hình thái, có thể bị chính mình đụng chạm đến đâu? Cụ tượng hóa thử một chút, chỉ cần có thể đem cỗ này hư vô mở mịt lực lượng giao phó một cái cụ thể hình thái, vậy mình chẳng phải có thể như khống chế tay chân một dạng đi tinh chuẩn khống chế nó sao? Nói làm liền làm. Đường Nguyên Lãng bắt đầu suy nghĩ, muốn đem cổ này lực lượng cô giống như thành bộ dáng gì? Nếu là mị hoặc, cái kia tự nhiên phải có một cái tràn ngập mị thái hình thái. Trong đầu hắn linh quang nhất thiểm, lập tức có chủ ý, chỉ thấy hắn háng dọn một cái, tại cái này hư vô tinh thần thế giới bên trong, cố gắng bày ra một cái tự nhận là phong tình bạn chủng tư thế. Hắn hơi nghiêng đầu, đầu tiên bằng ngông, gai thủ làm tư thế, ánh mắt mê ly, nhếch miệng lên một vệt tà mị độ cong, sau đó nỗ lực đem cái kia cổ vô hình mị hoặc chi lực toàn đều ngưng tụ ở ánh mắt của mình bên trong, theo lần này chớp mắt tinh chuẩn ném ra ngoài đi. Thế mà, bên cạnh hắn cách đó không xa, cái kia nguyên bản còn tại ưu nhã phiêu động, tiên khí 10 phần lụa trắng võ hồn, hắn tỏa ra ánh sáng lung linh dáng người, đột nhiên triệt để cứng ngắc. Ngay sau đó, cái kia hai đầu nguyên bản mềm mại vô cùng tơ lụa hai đầu, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc nắm chặt, quan xoắn, cuối cùng, phình một tiếng, hóa thành hai cái nắm chặt, tràn đầy lực lượng cảm giác. Nắm đấm màu trắng. Một cấu ngươi còn dám làm loại vật này, có tin ta hay không tại chỗ đánh chết ngươi cuồng bạo ý chí. Theo cái kia hai nắm đấm phía trên, ở bang chuyển đến. Đường Nguyên Lãng mồ hôi lạnh trên trán, bá một chút thì xuống. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình võ hồn giờ phút này đang ở vào một loại trước nay chưa có nổi giận trạng thái. Đừng, đừng đừng đừng. Hắn dọa đến vội vàng từ bỏ loại này yêu nhiều tư thế, liên tục quát tay, tư thái hèn mọn cầu xin tha thứ, lụa trắng tỉ tỉ. Ta sai rồi, ta sai rồi. Ta đùa giỡn. Ta lập tức đổi. Lập tức đổi một cái. Nghe được hắn cầu xin tha thứ, cái kia hai cái vận sức chờ phát động nắm đấm màu trắng, mới thoáng bung lỏng ra mấy phân, nhưng vẫn như cũ duy trì cảnh giác tư thái, phản phất tại nói: "Ngươi tốt nhất cho ta thay cái bình thường." Đường Nguyên Lãng lau mồ hôi lạnh, triệt để bỏ đi tất cả cùng loại bức mị nhãn loại hình suy nghĩ. Cái kia nói hay không, chính hắn đều cảm thấy có chút buồn nôn. Xem ra, con đường này đi không thông. Hắn khoanh chân ngồi xuống, một lần nữa lâm vào khổ tư. Đã nếu có thể tinh chuẩn địa chỉ hướng mục tiêu, lại không thể lộ ra quá buồn nôn. Muốn không? Một cái lớn mật mà mới lạ suy nghĩ tại hắn não hải bên trong chậm rãi hiện hiện. Đường Nguyên Lãng hít sâu một hơi, thần sắc biến đến trước nay chưa có thành kính cùng chuyên chú. Hắn chậm rãi vươn tay phải của mình, ngón trỏ duỗi thẳng, ngón cái hướng lên dựng thẳng lên. Một cái tiêu chuẩn, số lục hình dáng. Ngay sau đó, hắn làm ra một cái để lụa trắng võ hồn cũng vì đó sững sờ động tác. Hắn cúi đầu xuống, đối với mình cái kia đại biểu cho họng súng ngón trỏ đầu ngón tay, vô cùng trang trọng hôn lấy một chút. Phản phất tại vì sắp phát xạ viên đạn, giao phó thần thánh chúc phúc. Ông cũng liền tại hắn thân hôn đi trong nháy mắt, hắn thể nội lực lượng nào đó dường như tìm được hoàn mỹ nhất chỗ tháo nước, điên cùng chỗ, hướng về cái kia căn ngón trỏ đầu ngón tay hội tụ mà đi. Đường Nguyên Lãng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, có đồ vật gì ngay tại đầu ngón tay của mình thành hình. Thu phóng tự nhiên, ngưng ở một điểm. Đường Nguyên Lãng không khỏi hai mắt tỏa sáng, đem họng súng nhắm ngay tinh thần thế giới bên trong hư không. 3. Một tiếng thanh thúy, bắt trước tiếng súng phối âm, theo trong miệng hắn phát ra. Sau một khắc, chỉ thấy một đạo sáng chói cùng cực màu hồng lưu quang, đột nhiên theo đầu ngón tay của hắn nổ bắn ra mà ra. Cái kia đạo lưu quang, cũng không phải là hắn trong tưởng tượng viên đạn hình dáng, mà chính là một viên sáng thấu linh lung, hoàn mỹ không một tí vết, còn đang không ngừng xoay tròn. Hình trái tim viên đạn. Nó kéo lấy một đạo như mộng ảo hoa lệ về đuôi, tại mảnh này đen nhánh trong hư vô, hoạch xuất ra một đường vòng cung, trong nháy mắt liền đánh trúng vào Đường Nguyên Lãng dự thiết lập cái kia xa xôi mục tiêu điểm. Oeng! Trái tim kia hình viên đạn tại đánh trúng mục tiêu về sau, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời màu hồng quang vũ, đem cái kia mảnh đen nhánh hư không đều nhiễm lên một tầng lãng mạn mà kiểu diễm sát thái. Toàn bộ tinh thần thế giới làm yên tĩnh. Đường Nguyên Lãng duy trì xạ kích tư thế, nhìn lấy cái kia mảnh chính đang chậm rãi tiêu tán màu hồng quang vũ, không khỏi nắm chặt nắm đấm. Ngoa tạo, cái này thật giỏi a. Mà liên tại bên cạnh hắn, cái kia hai đầu vốn đang nắm chắc thành quyền lụa trắng võ hồn, sớm đã trong lòng hình viên đạn bắn ra trong nháy mắt, liền buông lòng ra. Giờ phút này, nó cái kia thánh khiết mà ưu nhã tơ lụa thân thể, đang lấy một loại cực kỳ chậm rãi phương thức, chậm rãi vặn vẹo thành một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ha 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 ha. Một trận buông thả cùng tự tiếng cười to, đột nhiên phá vỡ tinh thần thế giới yên tĩnh. Đường Nguyên Lãng kềm nén không được nữa nội tâm cuồng hỉ, hưng phấn mà tại hư không bên trong hóa chân múa tay lên. Ta liền biết dám chắc được. Dù nói thế nào ta cũng là năm ban trước ba IQ. Ta hắn mụ quả thực cũng là cái kỳ tài ngút trời. Thứ hôm nay trở đi, cái này một chiêu thì kêu làm bị hoặc xuống lục. Đường Nguyên Lãng hưng phấn sau đó, hắn cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu không biết mệnh mỏi luyện tập. 3. Lại một viên hình trái tim viên đạn bắn ra. 3. Hắn bắt đầu nếm thử tay 5 tay 10, hai cánh tay giao nhau, đồng thời hướng về hai cái hoàn toàn phương hướng khác nhau tiến hành xạ kích. Hai viên màu hồng hình trái tim viên đạn, vạch ra hai đạo giao nhau hoàn mỹ đường vòng cung, tinh chuẩn địa mệnh bên trong mục tiêu. Theo không ngừng luyện tập, hắn biến đến càng ngày càng thuần thục. Hình trái tim viên đạn ngưng tụ tốc độ càng lúc càng nhanh, tầm bắn càng ngày càng xa, tốc độ phi hành cũng càng ngày càng xảo trá. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, hệ tâm lực lượng đã triệt để bị hắn nắm trong tay. Mỗi một trái tim hình viên đạn đều ẩn chứa cái kia độc nhất vô nhị biến chất hệ tâm chi lực, một khi trúng đích, liền có thể không nhìn hết thể vật lý phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại mục tiêu linh hồn chỗ xấu nhất. Cái này có thể là đúng nghĩa, có thể chỉ đâu đánh đó tinh chuẩn đả kích. Chương 1023, Mê hồn đại pháp chương 1023, Mê hồn đại pháp tỏa tâm hồn một bên, Đường Nguyên Lãng đột nhiên mở hai mắt ra. Trong mắt đã không còn nửa phần lúc trước mê mang cùng buồn rầu, thay vào đó là trước này chưa có hưng phấn. Hắn đứng người lên, vỗ vỗ lây dính một chút bụi đất áo bào, cả người khí chàng đã rực rỡ hẳn lên, lập tức liền bắt đầu tại tĩnh mịch an lành trong sân gốc, cực nhanh tìm kiếm lấy thích hợp mục tiêu. Rất nhanh hắn ánh mắt cuối cùng khóa ổn định ở cách đó không xa một mảnh tốt tươi bãi cỏ phía trên. Chỗ đó có một cái màu lông bóng loáng không dính nước, thân thể khỏe đẹp cân đối mai hoa lộc, ngay tại nhàn nhã gần cỏ. Thì ngươi, Đường Nguyên Lãng đứng vững cất bộ, hít sâu một hơi, đem trong lồng ngực tất cả tạp niệm đều phun ra. Ngay sau đó, hắn chậm rãi giơ lên tay phải của mình, dựng lên cái súng lục tư thế, ánh mắt tại thời khắc này biến đến vô cùng chuyên chú. Cái kia xa xa mai hoa lộc trong mắt hắn dường như bị một cái vô hình đầu ngắm triệt để khóa chặt. Hắn đem cái kia đại biểu cho họng súng ngón trỏ tinh chuẩn nhắm ngay mai hoa lộc phương hướng. Sau đó đối với mình cái kia trang nghiêm ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn hạ một nụ hôn. Bị hoặc súng lục. 3. Thanh âm không lớn, lại dường như mang theo một loại nào đó luôn xuất phát tùy ma lực kỳ dị. Tại hiện thực thế giới bên trong cũng không có cái gì sáng chói chói mắt màu hồng hình trái tim viên đạn gào thét mà ra. Đây chẳng qua là Đường Nguyên Lãng vì càng tốt hơn nhận biết cũng không chế cổ này lực lượng, tại chính mình tinh thần thế giới bên trong chỗ cô giống như ra đặc biệt hình thái. Thế mà, lực lượng bản chất cũng đã theo cái này tiếng vang chỉ, vượt qua không gian khoảng cách, tinh chuẩn không sai lầm hàng lâm. Ngay tại hắn khai hỏa búng tay trong nháy mắt, nơi xa, cái kia mai hoa lộc nhàn nhã gặm ăn linh thảo động tác, đột nhiên cứng đờ. Nó cái kia nhắm nuốt miệng, đứng tại nửa mở tư thái, thảo còn treo tại môi của nó một bên, muốn rơi chưa rơi, lại là duy trì cúi đầu gặm ăn tư thế, không lúc đích. Thời gian, phản phất tại nó trên thân bị nhấn xuống tạm dừng khóa, triệt để dừng lại. Đường Nguyên Lãng trừng mắt nhìn, nụ cười trên mặt chậm rãi biến đến nghi hoặc. Tình huống tựa hồ cùng hắn dự đoán có một chút như vậy ra bảo, không có cùng nhiệt đi theo, không có si mê lao tới, thậm chí liền một điểm phản ứng đều không có. Tình huống gì? Đường Nguyên Lãng đội vàng tiến tới mai hoa lộc trước mặt, nhìn kỹ, cái kia mai hoa lộc vẫn như cũ duy trì cái kia cứng ngắc tư thế, dường như biến thành một tôn sinh động như thật điều khác. Đường Nguyên Lãng trong lòng càng nổi lên nghi ngờ, vươn tay tại cái kia đối thanh tịnh mắt mai trước đó tới tới lui lui lung lay. Mai hoa lộc không phản ứng chút nào. Cặp kia vốn nên linh động vô cùng đôi mắt, giờ phút này biến đến lỗ trống mà ngốc trệ, giống như là hai viên xinh đẹp pha lê châu tử, rốt cuộc chiếu không gian nửa phần thần thái. Đường Nguyên Lãng thần sắc biến đến càng thêm cổ quái. Không cần phải a. Hắn vươn tay nhẹ nhàng đẩy một chút mai hoa lộc cái kia thân thể trắng kiện. Đầu ngón tay truyền đến xúc cảm ngược lại là bình thường, nhưng mai hoa lộc vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn cau mày, thoáng ra tăng mấy phân lực đạo, cái kia mai hoa lộc cứ như vậy thẳng tắp hướng lấy một bên ngã xuống. Tứ chi vẫn như cũ duy trì đứng thẳng lúc cái kia hơi hơi bốn lượn tư thái, thân thể tại sau khi hạ xuống vẫn như cũ không nhúc nhích, không có nửa phần dãy rủa, khí tức vẫn như cũ bình ổn, nhịp tim đập vẫn như cũ có lực, lại dường như linh hồn đã bỗng dưng xuất khiếu đồng dạng. Cái này vô cùng kỳ dị một màn, đem Đường Nguyên Lãng cho chỉnh một mặt một bức. không khỏi nhìn một chút chính mình lấy tay khoa tay đi ra súng lục tạo hình, trong nội tâm cũng nạp khó chịu. Cái này mị hoặc súng lục sau khi đánh xong không phải là cực kỳ sao động a? Thế nào còn không nhúc nhích đây này? Đường Nguyên Lãng trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không thông, sau đó đội vàng đi tới phủ liên động phủ cửa. Lão tổ, ra hiệu mệnh a, mau ra đây giúp ta ngó ngó tình huống gì. Bất quá một lát, phủ liên cái kia trắng thuần thân ảnh liền như quỷ mị giống như lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trước mặt hắn. Sao? Lão tổ, ta cũng không biết cái kia giải thích thế nào, ngươi theo ta đi qua ngó ngó đi. Phù Liên nghi hoặc, tự là theo chân Đường Nguyên Lãng đi tới cái kia ngã xuống đất không dậy nổi Mai Hoa Lộc bên cạnh. Thế mà nhìn thấy Mai Hoa Lộc không nhúc nhích thời điểm, Phù Liên thần sắc cũng không nhịn được biến đến cổ quái. Lão tổ, chính là như vậy. Nó đột nhiên liền bất động. Phù Liên ngồi xổm người xuống, rồi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, tại cái kia Mai Hoa Lộc mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ mênh mông ý niệm trong nháy mắt đảo qua Mai Hoa Lộc toàn thân. Một lát sau, Phù Liên thu ngón tay về, tấm kia trên khuôn mặt lạnh lẽo cũng hiếm thấy lộ ra một tia hoảng hốt cùng vẻ khó hiểu. Nhục thân của nó không ngại, sinh cơ tràn đầy. Chỉ là nàng dừng một chút, tựa hồ tại tìm một cái thích hợp từ ngữ, giống như mất hồn đồng dạng. Đường Nguyên Lãng nghe xong, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, cũng là biến thành thực vật hiệu rồi. Phù Liên chậm rãi lắc đầu, cặp kia có thể nhìn thấu thế gian vạn vật trong đôi mắt, cũng mang theo một tia chính nàng đều không thể nào hiểu được hoang mang. Nói không rõ ràng, linh hồn của nó tựa hồ bị lực lượng nào đó cưỡng ép bóc ra, giam cầm tại thân thể chỗ sâu nhất, lâm vào một loại tuyệt đối trong yên lặng. Cổ này lực lượng rất cổ quái. Nàng dương mắt, nhìn hướng Đường Nguyên Lãng, trong giọng nói mang theo xem kỹ. Ngươi đến cùng đối với nó làm cái gì? Đường Nguyên Lãng nghe vậy, cũng không nói hoài tới giải thích, lúc này biểu thị lại muốn biểu thị một lần. Chỉ trong chốc lát, Đường Nguyên Lãng thì theo trong đuổi cỏ đuổi kịp một cái ngay tại run lẩy bẩy thỏ rừng, đem đặt ở Phù Liên trước mặt. Hắn lần nữa hít sâu một hơi, khoa tay bắt tay vào làm thương tư thế, trực tiếp nhắm ngay thỏ rừng. Phù Liên cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem Đường Nguyên Lãng giày vò, trên mặt không có quá lớn biểu lộ. So với vài ngày trước cái kia kinh thế hai tục vũ đạo, lúc này Đường Nguyên Lãng lộ ra có chút bình thường, tuy nhiên vẫn còn có chút thiếu đánh dáng vẻ. 3. Theo cái kia âm thanh quen thuộc lần nữa rơi xuống, cái kia bản còn tại sợ hãi dây rùa, nhảy nhót tưng bừng thỏ rừng, quả nhiên cũng trong nháy mắt cứng ngay tại chỗ. Thân thể của nó duy trì trước một khắc muốn chạy trốn tư thái, không nhúc nhích, triệt để ngưng kết. Thấy cảnh này, Phù Liên biểu lộ nhất thời biến đến một mặt kinh ngạc. Lão tổ, chính là như vậy, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Điều này cùng ta nghĩ không quá đồng dạng a. Phù Liên trầm mặc sau một lát mới một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhìn qua Đường Nguyên Lãng ánh mắt liền càng thêm phức tạp. Ngươi khi nào tu thành thượng cổ hung thú cửu vị yêu hồ? Mê hồn đại pháp. Đường Nguyên Lãng nghiêng đầu một cái, mặt mũi tràn đầy đều là viết kép dấu chấm hỏi. Ngang. Cái gì mê hồn đại pháp? Phù Liên chậm rãi ngẩng đầu, thần sắc là trước nay chưa có phức tạp. Thượng cổ thời điểm, có hung thú tên là Cửu Vĩ yêu hồ. Hắn trời sinh liền có mị hoặc chúng sinh, điên đảo càn khôn trí năng, những nơi đi qua, vạn linh thần phục, thần ma lui tránh. Mà Cửu Vĩ yêu hồ lớn nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật vô thượng thần thông, chính là cái này mê hồn đại pháp. Tâm thương mị hoặc, chỉ là dẫn động sinh linh đáy lòng dục vọng, khiến cho điên cuồng. Nhưng cái này mê hồn đại pháp lại càng bá đạo hơn, càng thêm quỷ dị. Nó có thể trong một ý nghĩ, cưỡng ép đem mục tiêu linh hồn vây ở cái kia vô tận dục vọng miễn cảnh bên trong. Bị này pháp đánh trúng người, nhục thân vẫn còn tồn tại, sinh cơ không dứt, nhưng linh hồn bị nhốt, cùng người chết không khác. Chính là ta pháp. Phù Liên nói đến đây, dừng lại, nàng xem thấy Đường Nguyên Lãng, trong thanh âm đầy là không thể nào hiểu được hoang mang. Có thể ta chưa từng ở trên thân thể ngươi cảm nhận được bất luận cái gì tà khí. Nàng nói xong, ngay cả mình đều cảm thấy lần này nói là như vậy hoang đường, như thế không hợp tối thượng. Em đẹp một viên trí nhu trí thuần, đại biểu cho cực hạn mỹ hảo huệ tâm. Làm sao tại ngươi nơi này, đầu tiên là biến chất thành mỹ hoặc, hiện tại càng là trực tiếp tu thành cửu vị yêu hồ giữ nhà ma công. Chương 1024, mộng đẹp chương 1024, mộng đẹp tà pháp. Đường Nguyên Lãng nghe được hai chữ này, đầu lắc cùng trống lúc lắc giống như, một mặt chính khí lẫm nhiên phản bác, không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lão tổ, ta Đường Nguyên Lãng tính cách thuần lương, tư tưởng tích cực hướng lên, nhà ta lão tu càng là nhân nghĩa vô song, dạy ta đều là nghiêm túc tâm pháp a. Ngài nhất định là sai lầm. Phù Liên nhìn lấy hắn bộ kia lời thể son sắt, còn kém thể với trời bộ dáng, trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì. Nàng viên kia sớm đã thưởng thấy vạn cổ phong vân đạo tâm, giờ phút này chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Phù Liên sẽ không tiếp tục cùng hắn tranh luận, mà chính là một lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia đã tạm thời biến thành tiêu bản thỏ rừng, lâm vào thâm trầm suy tư. Cửu Vĩ Thiên Hồ mê hồn đại pháp, chính là thượng cổ thời kỳ đều đủ để võ đế đều có chút kiêng kỵ ma công. Căn cơ bắt nguồn từ trí âm trí tà mị hoặc trí lực, lúc thi triển tà khí trung thiên, có thể hư nhân thần hồn, loạn tâm trí người, cuối cùng đem kéo vào vạn kiếp bất phục dục vọng tâm nguyên, vinh thế trầm luân. Nhưng trước mắt, Phù Liên lần nữa dò ra một luồng tâm niệm, tỉ mỉ tại cái kia thỏ rừng thân bên trên qua lại đảo qua. Đừng nói tà khí, cái này con thỏ trên thân, liền mảy may phụ diện khí tức đều không có. Linh hồn của nó, tuy nhiên bị nhốt rồi, nhưng trạng thái lại dị thường, bình thản, an tưởng, thậm chí còn lộ ra một cỗ khó nói lên lời cảm giác hạnh phúc. Phù Liên biểu lộ biến đến càng cổ quái. Nàng sống vô tận tuế nguyệt, chưa bao giờ thấy qua như thế chuyện quỷ dị. Một cái bị ma công đánh trúng người bị hại, chẳng những không có thống khổ dãy rủa, ngược lại vẫn rất hưởng thụ. Cái này mê hồn đại pháp làm sao đến trong tay ngươi cũng theo biến chất? Rất lâu, Phù Liên rốt cục nghĩ thông suốt trong đó có thiếu vấn đề, vẫn là xuất hiện ở cái kia viên biến chất huệ trong lòng. Ta hiểu được. Phù Liên thâm thẳm thở dài, trong thanh âm mang theo một loại triệt để từ bỏ dễ dụ nhận mệnh cảm giác. Này pháp trong tay ngươi, xác thực đã không phải là tà pháp. Nàng chậm rãi giải thích nói, mê hồn đại pháp là đem mục tiêu linh hồn đánh vào dục vọng vô gian địa ngục, nhận hết tra tấn. Mà ngươi lực lượng, căn nguyên của nó chung quy là ngươi viên kia thuần lương bản tâm. Cho nên, ngươi cái này cái gì mị hoặc súng lục, không phải đem linh hồn của bọn chúng lâm vào mê miễn địa ngục, mà chính là đem linh hồn của bọn chúng đưa vào bọn chúng trong lòng mình, khát vọng nhất, tốt đẹp nhất, tinh thần thế giới. Đường Nguyên Lãng nghe đến đó, chặn lại nói, ta đã nói rồi, ta chiêu này tràn đầy thích cùng hòa bình, làm sao có thể là tà pháp? Thế mà, Phù Liên lời kế tiếp, lại giống một chậu nước lạnh, đem hắn vừa mới giấy lên đắc ý, rót lạnh tấu tim. Có thể vấn đề ở chỗ, Phù Liên đưa tay chỉ mặt đất cái kia không núp nhích hiệu cùng con thỏ, thanh âm thanh lanh chỉ ra một cái vấn đề chí mạng. Ngươi làm sao để chúng nó trở về? Đường Nguyên Lãng nụ cười cứng ở trên mặt, hắn lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Mặc kệ là địa ngục vẫn là thiên đường, về không được, cái kia cùng người thực vật có cái gì khác nhau? Lao tổ, cái kia, cái này muốn làm sao? Có thể đưa đi, tự nhiên là có thể tiếp trở về. Phù Liên ngữ khí khôi phục bình tĩnh, bắt đầu dẫn đạo hắn suy nghĩ. Ngươi trước là như thế nào đem cổ này lực lượng ngưng tụ thành hình? Ta tưởng tượng đi ra. Đường Nguyên Lãng trả lời ngay, ta nghĩ đến, muốn đem nó biến thành một cái có thể chỉ đâu đánh đó đồ vật, liền nghĩ đến cái này. Hắn nói, lại khoa tay một chút cái kia súng lục tư thế. Phù Liên trầm mặc một lát, ở chung một đoạn thời gian sớm đã thành thói quen Đường Nguyên Lãng náo mạch kín. Vậy ngươi liền suy nghĩ lại một chút, muốn thế nào đưa chúng nó tỉnh lại? Ngươi cái này lực lượng, tùy tâm mà sinh, cũng làm tùy tâm mà khống. Giải pháp chỉ có thể chính ngươi đi tìm. Ta cũng tương trợ không được, chỉ có thể chính ngươi tới. Nói xong, nàng liền không cần phải nhiều lời nữa, thân hình thoát một cái, lần nữa biến mất ngay tại chỗ, đem cái này cục diện rồi dám, lại lần nữa ném cho Đường Nguyên Lãng. Tùy tâm mà khống. Đường Nguyên Lãng đứng tại chỗ, nhìn trên mặt đất hai cái người bị hại, lần nữa lâm vào khổ tư. Đem bọn nó tỉnh lại. Nếu là súng lục đánh đi ra, cái kia, lại đem nó thu hồi lại. Làm sao thu? Đường Nguyên Lãng linh quang nhất hiện, vô đuổi. Đúng a, ta tưởng tượng đi ra, ta khẳng định cũng có thể đem nó tưởng tượng không có a. Hắn không do dự nữa, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, hai mắt chậm rãi khép kín, tâm thần chìm nhập thể nội. Cảnh tượng trước mắt lần nữa hóa thành cái kia mảnh quen thuộc, vô biên vô tận hắc ám hư vô. Thế mà, lần này, tình huống lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Thì ở mảnh này đen nhánh hư không bên trong, đúng là không có dấu hiệu nào nhiều hơn hai cái tản ra nhu hòa quang mang hơi co lại chẳng cảnh. Kia trường cảnh, tựa như là hai cái tinh xảo sáng long lanh thủy tinh cầu, tiến tính lơ lửng ở nơi đó, trong đó cảnh tượng có thể thấy rõ ràng. Đường Nguyên Lãng tò mò đưa tới, chỉ thấy hắn bên trong một thủy tinh cầu bên trong, cái kia bị hắn làm thành vật thí nghiệm vỏ rừng, chính đưa thân vào một mảnh mênh mông bích lục thảo nguyên phía trên. Trên thảo nguyên, khắp nơi đều mọc đầy tươi mới nhất, lớn nhất thủy linh cỏ dại, thậm chí còn có từng cây so thân thể nó còn to, tản ra mê người điểm hương to lớn cả rốt. Cái kia thỏ rừng ở trong đó tự do địa phi chạy, vung lấy hoan nhi đánh lăn, ăn đến cái bụng tròn vo, trên mặt tràn đầy một loại thuần túy đến cực hạn hạnh phúc cùng thỏa mãn. Cái này rõ ràng là cái ăn hàng. Đường Nguyên Lãng lại đưa ánh mắt về phía khác một thủy tinh cầu. Hào gia hỏa, đầu kia thân thể khỏe đẹp cân đối mai hoa lộc, giờ phút này đang đứng tại một mảnh cây rong rất nhiều nhất mỹ bên hồ, bên cạnh của nó, trước trước sau sau, tả tả hữu hữu, đúng là ba tầng trong ba tầng ngoài vây quanh trọn vẹn mấy chục con màu lông khác nhau, thân thể thướt tha xinh đẹp hiệu cái. Những cái kia hiệu cái, có chính thân mật vì nó liếm láp lấy lông tóc, có thì dùng đỉnh đầu nó góc, nhẹ nhàng cọ lấy thân thể của nó, mỗi một song mắt mai bên trong đều tràn đầy không che giấu chút nào ái mộ cùng si mê. Mà đầu kia hiệu được, thì là thích ý nhắm mắt lại, cái đuôi vừa đồng vừa đưa, thưởng thụ lấy cái này đế vương giống như lãnh ngộ. Trên mặt biểu tình kia, muốn nhiều hưởng thụ có bao nhiêu hưởng thụ. Hóa ra hai người các ngươi linh hồn này tìm ta nơi này đúng không? Hắn không nói hai lời, trực tiếp bước nhanh chân, vọt tới cái kia hai cái thủy tinh cầu trước mặt. Ra ngoài. Đường Nguyên Lãng giơ chân lên, đối với cái kia thỏ rừng chỗ chẳng cảnh, không chút lưu tình, hung hăng một chân đạp lên. Ầm. Cái kia tràn đầy hạnh phúc cùng cả rốt hơi co lại thiên đường, lên tiếng phát toái, hóa thành đầy trời quang điểm tiêu tán. Ngay sau đó, hắn lại là xoay người một cái gọn gàng xoay sở, chính bên trong cái kia mai hoa lộc hậu cung. Ầm. Cái thứ hai thủy tinh cầu cũng theo đó nổ bể ra tới. Làm xong đây hết thảy, Đường Nguyên Lãng phủi tay, hài lòng tối lui ra khỏi tinh thần thế giới. Ngoại giới, hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Cũng liền tại hắn tỉnh lại trong nháy mắt, mặt đất, cái kia vốn đã lâm vào thực vật trạng thái mai hoa lộc cùng thỏ rừng, toàn thân đông nhiên một cái giật mình. Bọn chúng cái kia lỗ chống đờ đẫn ánh mắt, trong nháy mắt khôi phục thần thái, thay vào đó là trước nay chưa có hoảng sợ cùng mờ mịt, thậm chí còn liếc nhau một cái. Ngoa tào, ta như vậy một đống lớn cả rốt đâu? Ngoa tào, ta như vậy một đống lớn mỹ hiệu đâu? Sau một khắc, cái kia hiệu cùng con thỏ lộn nhào từ dưới đất nhảy lên một cái, cũng không quay đầu lại hướng về nơi núi rừng sâu xa bỏ chạy, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đường Nguyên Lãng trên mặt đắc ý kềm nén không được nữa. Hoàn mỹ, đây quả thực là hoàn mỹ nhất trường khống. Không chỉ có thể tinh chuẩn đem mục tiêu linh hồn kéo vào chính mình vì đó chế tạo riêng thế giới cực lạc, còn có thể chính mình muốn để bọn hắn khi tỉnh lại, không chút lưu tình một chân đem bọn hắn đạp về hiện thực. Thu phóng tự nhiên, tùy tâm sử dụng. Cái này mị hoặc súng lục hiện tại mới xem như đúng nghĩa đại công cáo thành. Bất quá giống như vừa mới hai người này tại ta tinh thần thế giới bên trong lưu lại thứ gì. Đường Nguyên Lãng lần nữa quanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại. tâm thần lại một lần nữa chìm vào tinh thần thế giới. Quả thật đúng là không sai, trước đó cái kia hai cái bị hắn thân chân đạp nát thủy tinh cầu, hắn nguyên bản vị trí, lại mỗi người lơ lửng một nắm to bằng hạt gạo kỳ dị quan điểm. Cái kia quan điểm, tản ra yếu ớt lại cực kỳ tinh khiết quang mang, không mang theo nửa phần tạp chất, phản phất là thế gian thuần túy nhất năng lượng kết tinh. Đường Nguyên Lãng trong lòng hơi động, tò mò đem chính mình ý thức đưa tới. Theo khoảng cách rút ngắn, hắn có thể rõ ràng theo cái kia hai tún quang mang bên trong, cảm nhận được một loại cực kỳ thuần túy không chứa bất luận cái gì dục vọng cùng tạp niệm. Vui sướng cùng thỏa mãn. Cái đồ chơi này còn có thể lưu lại vật kỷ niệm. Đường Nguyên Lãng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vô ý thức liền muốn vươn tay ra tiếp xúc chạm thử cái kia hai túm năng lượng. Thế mà, lụa trắng vo hồn đột nhiên động. Hưu. Nó thậm chí không có cho Đường Nguyên Lãng đảm nhiệm gì thời gian phản ứng, trong nháy mắt cuốn về phía cái kia hai túm lơ lửng tại hư không bên trong ánh sáng nhạt. Đường Nguyên Lãng thậm chí còn duy trì đưa tay tư thế, cái kia lụa trắng liền đã cuốn ngược mà quay về, đem cái kia hai túm quang mang triệt để thôn vệ hầu như không còn. Ông. Lụa trắng vo hồn quanh thân, đột nhiên tách ra một cỗ trước nay chưa có sáng chói quang hoa. Cái kia quang mang, so trước đó bất cứ lúc nào đều muốn sáng ngời, đều muốn ngưng thực. Một cỗ trước nay chưa có mừng rỡ cùng thỏa mãn, theo lụa trắng võ hồn trên thân vô cùng rõ ràng chuyển tới Đường Nguyên Lãng trong tâm thần. Hắn cùng chính mình võ hồn, vốn là tâm ý tương thông, giờ phút này càng là cảm động lây. Đường Nguyên Lãng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình lụa trắng võ hồn tại thôn vệ cái kia hai cỗ năng lượng kỳ dị về sau, lại là thật. Lớn mạnh một tia. Tuy nhiên cái này một tia tăng phúc, đối với võ hồn to lớn thể lượng mà nói, cực kỳ bé nhỏ, mấy cái không thể tra. Nhưng, chắc chắn 100. Nó biến cường. Đường Nguyên Lãng giống như minh bạch cái gì. Huyễn cảnh phá toái về sau, cái kia từ mục tiêu thuần túy nhất hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn châu ngưng tụ thành tinh thần năng lượng, lại là có thể trực tiếp tầm bổ hắn võ hồn trưởng thành, giúp đỡ đột phá. Tuyệt thế đại bổ chi vật, võ hoàng cơ hội. Sau một khắc, tỏa tâm hồ một bên, Đường Nguyên Lãng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Trong con mắt của hắn bắn ra hai đạo trước nay chưa có, sáng đến dọa người tinh quang. Bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt sáng rực nhìn về phía sơn cốc chỗ sâu phương hướng. Chỗ đó, cái kia mấy chục con bị phù liên lão tổ gọi đến giờ phút này chính mỗi người chiếm cứ tại lâm biên nghỉ ngơi cường đại hung thú. Trong mắt hắn, những ký tức này của bố đủ để cho võ giả tầm thường nhìn mà phát khiếp hồng hoang manh thú, giờ phút này không còn là uy hiếp, không còn là kiểm tra hắn lực khống chế đạo cụ, mà chính là từng mảnh mọc phấn khởi chờ đợi hắn đi thu hoạch. Hành tẩu kinh nghiệm bao. Chương 1025, nhân thủ không đủ. Chương 1025, nhân thủ không đủ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là một tháng. Huyền Thiên Thất Tử tại trấn áp tháp cao nghiệt vật về sau, sau đó trước khi chia tay hướng cái khác vụ giới, sớm trấn áp nghiệt vật, giải cứu bộ tộc, vì Tô Dương kết nối vụ giới tiết điểm sớm trải đường. Huyền Thiên Thất Tử xuất thủ, tất nhiên là không phải tầm thường, hết thảy có chút thuận lợi. Tính cả trước đó chờ lẻn tộc cùng bạ lạn tộc hai cái tiết điểm, Tô Dương trước mắt đã thành công đem 9 cái hung hiểm cùng cực vụ giới tiết điểm kết nối đến Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Mỗi một chỗ tiết điểm đều từ một vị Huyền Thiên Thất Tử tự mình tọa chấn, lấy tự thân đế quân vị cách đem bên trong bạo động nhiệt vật gắt gao chấn áp. Thế mà, một cái càng thêm nghiêm trọng vấn đề cũng theo đó hiện hiện. Một ngày này, vụ giới bên trong, Tô Dương cùng Huyền Thiên Thất Tử, tính cả La Thần cùng Kỳ Dương đế quân, đủ tụ tập ở đây. Bầu không khí hơi có vẻ nghiêm trọng. Chư vị tiền bối, bây giờ 7 chỗ tiết điểm đã ổn, nhưng này pháp cuối cùng không phải kế hoạch lâu dài. Tô Dương trước tiên mở miệng, phá vỡ trầm mặc. Lấy 7 vị tiền bối đầm lầy cảnh thông thiên tu vi, vẹn vẹn dùng làm trấn áp nghiệt vật, thật sự là đại tài tiểu dụng. Lời vừa nói ra, mọi người đều là chậm rãi gật đầu. Sự thật đúng là như thế. Huyền Thiên Thất Tử tại võ đạo đế quân giai đoạn này đều thuộc về cao đoan chiến lực, trọng yếu nhất chính là bọn hắn vẫn chưa thân vẫn, cho nên hoạt động cũng không nhận hạn chế, hoàn toàn có thể giúp Tô Dương tăng tốc Sơn Hà xã tác đồ chủ tính trung công tác. Trấn áp nghiệt vật tối lý tưởng nhân tuyển, tự nhiên là như Kỳ Dương đế quân như vậy, thân mặc dù vẫn lạc, nhưng ý chí vẫn còn tồn tại võ đạo đế quân. Bọn hắn đế quân vị cách đủ để trấn áp nghiệt vật, lại không chiếm dụng còn sống đỉnh cấp chiến lực. Nhân thủ thiếu nghiêm trọng. Đạo nhất đế quân thanh âm bình thản, một câu nói toạc ra lúc này khung cảnh. Toàn bộ không gian lần nữa rơi vào trầm mặc. Kỳ Dương đế quân từ đầu đến cuối đều đàng hoàng đứng tại La Thần sau lưng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám phát biểu cái nhìn. Trước mắt cái này Huyền Thiên Thất Tử, tùy tiện cái nào đứng ra, đối với Kỳ Dương đế quân tới nói đều là siêu cấp đại tiền bối, thuộc về là viễn cổ cấp bậc đại lão. Hắn một cái sớm đã vỡ lạc, chỉ còn lại tàn hồn đế quân, ở chỗ này quả nhiên là nửa điểm bài diện đều không có. Rất lâu, vẫn là Tô Dương đưa ánh mắt về phía đạo nhất đế quân, trầm giọng hỏi, "Tiền bối, vãn bối có hỏi một chút, không biết thiên hạ hôm nay, như Kỳ Dương đế quân như vậy thân vẫn mà ý chí bất diệt võ đạo đế quân, số lượng còn nhiều?" "Nhiều." Đạo nhất đế quân cấp ra một lời khẳng định, lập tức lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia phức tạp. "Chỉ là, tuyệt đại đa số đều xuất từ Kỳ tổ môn hạ." "Kỳ tổ?" Làm hai chữ này theo đạo nhất đế quân trong miệng nói ra, tại chỗ bầu không khí, trong nháy mắt biến đến càng thêm trở nên tế nhị. Thi Liên một mực trầm mặc không nói La Thần, cặp kia thâm thúy trong đôi mắt đều lóe lên một tia không dễ dàng phát giác gợn sóng. Muốn phải giải quyết lúc này nhân thủ vấn đề, tiếp xúc Kỳ tổ môn hạ, bắt buộc phải làm. Có thể cái này hoàn toàn cũng là chỗ khó giải thích nhất. La Thần thân phận còn tại đó. Năm đó hắn đầu nhập vào thứ 9 dạ chủ, đánh giá thái độ có thể nói là nghiêng về một bên đánh giá kém, tại Kỳ tổ đệ tử trong mắt càng là nhân tộc lớn nhất phản đồ. Muốn để bọn hắn cam tâm tình nguyện gia nhập cái này từ La Thần chiều sâu tham dự Sơn Hà xã tác đồ kế hoạch, đem tài sản của mình tính mệnh phó thác đến một tên phản đồ trong tay, khó khăn kia có thể nghĩ. Mà Huyền Tiên Thất Tử đồng dạng có chính mình khó xử. bọn hắn cùng kỳ tổ môn hạ không ít đệ tử quan hệ cá nhân rất tốt, thậm chí có thể nói là mấy ngàn năm hảo hữu. Chính là bởi vì quan hệ quá tốt, cái miệng này mới càng khó mở. Làm sao mở? Chạy tới cùng lão bằng hữu của mình nói, ngươi đừng ở ý cảnh của ngươi bên trong chơi máy rời, đi ra đối mạng, đem ngươi điểm này còn sót lại ý chí dung nhập vào cái này, ta cũng không dám hứa chắc tuyệt đối an toàn hành vi Lam Đồ bên trong. À, đúng, cái này Lam Đồ thương gia một trong, còn là các ngươi xem thường nhất cái kia tên phản đồ La Thần. Cái này ai sẽ nguyện ý? Kỳ Dương Đế Quân cùng La Thần quan hệ cá nhân tâm đầu ý hợp, mới có thể ngay đầu tiên lựa chọn vô điều kiện tin tưởng. Có thể những người khác đâu? Chưa chắc. Thực sự không được, liền đến cứng rắn. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, vô cùng cái kia trung lớn giống như thanh âm, đột nhiên nổ vang, tràn đầy không thèm nói đạo lý bá đạo. Hắn đột nhiên vô đuổi, trong đôi mắt chiến ý bốc lên. Chiếm đế quân vị cách, chuyện gì đều mặc kệ, uổng phí hết. Theo ta thấy, chúng ta cũng chớ nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp đánh đến tận cửa đi, có một cái tính toán một cái, toàn cho bọn hắn cưỡng ép đưa vào cái này Sơn Hà xã tắc đồ bên trong. Vì nhân tộc ra thêm chút sức, không phải cần phải sao? Cái này Sơn Hà xã tắc đồ mau mau thành hình, đối với người nào đều có chỗ tốt. Không thể. Đạo nhất đế quân không chút nghĩ ngợi, liền trầm giọng quát bảo ngưng lại, trên mặt lần thứ nhất hiện ra chân chính ngưng trọng. Nhị sư đệ, không được làm ẩu. Ngươi nếu là thật sự dùng như vậy thủ đoạn cương ngạnh, đó chính là cùng toàn bộ kỳ tổ môn hạ triệt để trở mặt. Kỳ tổ mặc dù đã thân vẫn, còn lại vẫn còn tại. Nếu thật có cái nào không cam lòng đệ tử, chạy đến kỳ tổ trước khóc lóc kể lể một phen, đến thời điểm, người ta bảy người, có mặt mũi nào đi đối mặt kỳ tổ lão nhân ra người. Lời vừa nói ra, võ cùng cái kia tràn đầy chiến ý, cũng giống là bị rót một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tắt lửa. Hắn há to miệng, cuối cùng vẫn đem lời nuốt trở vào, chỉ là ồm ồm hừ một tiếng, không nói nữa. Bầu không khí lần nữa lâm vào thế bí. Đi mềm, người khác không nhất định nể tình. Tới cứng, lại sẽ triệt để vật mặt, hậu hoạn vô cùng. Cái này tựa hồ thành một cái vô giải tử cục. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời khắc, Tô Dương cái kia thanh âm trầm ổn, chậm rãi vang lên. Chư vị tiền bối. Hắn đứng người lên, đối với mọi người, trịnh trọng chắp tay. Đã việc này khó giải quyết như thế, vậy liền từ ban bối, tiến đến du thuyết đi. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người, trong nháy mắt đều hội tụ tại trên người hắn. Đạo nhất đế quân mi đầu cao lại, Tô Dương, việc này không thể coi thường, kỳ tổ môn hạ tốt xấu lẫn lộn, ngươi trước còn cùng cái kia hổ kỳ cùng Mạc Tam có xung đột. Không sao, cái kia bất quá tư nhân ân đoán mà thôi. Trừ cái đó ra, văn bối cùng kỳ tổ môn hạ cũng không quá nhiều liên quan, cùng chư vị tiền bối cũng vô cớ giao, do ta ra mặt, ngược lại thích hợp nhất. Kỳ tổ môn hạ đệ tử đông đảo, trong đó chắc chắn sẽ có hiểu đại nghĩa, biết đại thể, nguyện ý vì nhân tộc tương lai ra một phần lực tiền bối. Ta đi thử xem, dù sao cũng tốt hơn ở đây ngồi bất động. Tô Dương kỳ thật trong nội tâm nắm chắc, bởi vì ngay từ đầu La Thần thì rõ ràng nói rõ qua việc này. Sơn Hà xã tắc đồ muốn thành quy mô, nhất định phải kéo một đống lớn võ đạo đế quân tham dự vào, vấn đề này bản thân liền là cực độ khó khăn. Bởi vì Sơn Hà xã tắc đồ bản thân là phản nhân tính, cần tham dự võ đạo đế quân đem ý cảnh của chính mình quyền không chế giao cho La Thần, cái này thì tương đương với đem đại quyền sinh sát giao cho trong tay người khác. Cho nên chuyện này La Thần chính mình không làm được, không nói đến La Thần cần duy trì ở Sơn Hà xã tắc đồ hạ tầng cơ cấu, liền xem như La Thần có thể đi làm, hắn còn mang theo nhân tộc phản đồ tên tuổi, sẽ không có người cho hắn mặt mũi, không chừng đi Nam Cương, vài phút liền sẽ bị kỳ tổ môn hạ người vây công, đều không nhất định có thể còn sống đi ra. Huyền Thiên Thất Tử cũng không làm được vấn đề này, không mở được cái miệng này. Vấn đề này còn chỉ có thể Tô Dương chính mình đi làm. Bởi vì hắn không môn không phái, cùng phương nào đều không có lợi ích gút mắc, lại thuộc về nhân tộc hậu bối, vì Sơn Hà xã tắc đồ 43, nâng là nhân tộc đại nghĩa cờ. Phàm là thực lực có thể đạt tới võ đạo đế quân cái này một cấp bậc cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều là muốn chút mặt dưới tình huống bình thường sẽ không đối hậu bối động thủ. Chỉ là kỳ tổ môn hạ xuất sinh quá nhiều, không nhất định theo người giảng đạo lý. Huyền Tiên Thất Tử tự nhiên cũng biết vấn đề này, võ cùng nghe xong thậm chí đều muốn lôi kéo Tô Dương đi Nam Cương đòi cái công đạo đi, cái này hổ kỳ cùng Mạc Tam quá khi dễ người. Chỉ bất quá bị Tô Dương một miệng từ chối. Cái này cuối cùng vẫn là vấn đề riêng, muốn tìm lại mặt mũi cũng phải chính hắn tìm về đi. Người khác giúp đỡ đều sẽ phức tạp, chỉ có chính hắn quay trở về, người khác mới tìm không ra ý dù sao hiện tại Tô Dương đã quyết định đi đường này, vậy dĩ nhiên không hề từ bỏ nói chuyện. Lại khó cũng phải đi. Võ cùng nghe xong liền nói, ngươi nếu là thật sự còn muốn đi tìm kỳ tổ môn hạ, ngươi thực lực này thật đúng là kém một chút. Cái kia kỳ tổ môn hạ giống hổ kỳ một dạng không giảng đạo lý xuất sinh cũng không phải một cái hai cái, mà chính là một đống. Đạo nhất đế quân Du Du nói một tiếng, nhị sư đệ, nói cẩn thận. Một bên Kỳ Dương đế quân giả trang cái gì đều không nghe thấy. Sư minh, ta cảm thấy ta nói không có vấn đề a. Kỳ Dương, ngươi cứ nói đi. Kỳ Dương đế quân dọa đến ho khan hai tiếng, vội nói, tiền bối, ta cùng các sư minh sư tỷ không có quá nhiều gặp nhau, không biết toàn cảnh, không bình luận. Sợ hàng. Võ cùng tức giận nói ra, chắc không được ngươi mỗi ngày bị khi phụ đâu. Kỳ Dương đế quân trong lòng cười khổ, vội vàng giật ra để tài nói, ngược lại là tiểu tô thực lực này kỳ thật tự vệ hẳn là không có vấn đề, cái kia hổ kỳ sư tỷ cùng chớ tam sư minh hai đánh một đều không có làm gì được hắn. Tiểu tô có hỗn độn chi khí, lại có hóa kình gia trì, ta liền xem như nhục thân chưa vẫn lạc, hiện tại cùng tiểu tô đánh nhau, đoán chừng cũng không làm gì được hắn. Ngược lại là Huyền Thiên Thất Tử bên trong tứ sư đệ thần toán nghe xong liền hiếu kỳ nói, tiểu tô, ngươi sao đến hỗn độn chi khí? Từ xưa đến nay có thể khống chế hỗn độn chi khí chi người lác đác không có mấy, có thể còn sống sót đã ít lại càng ít, giống ngươi như vậy có thể an an ổn ổn tu hành đến võ hoàng, ta cũng là lần đầu gặp. Võ Cùng cũng ở một bên nói ra, xác thực, cái đồ chơi này muốn mạng cực kỳ, ta trước kia gặp không ít người làm tu được cái này hỗn độn chi khí làm được bản thân thân vẫn, căn bản không có mấy cái có thể còn sống sót, liền xem như sống sót, cái kia võ đạo căn cơ hơn phân nửa cũng phế đi. Tô Dương trừng mắt nhìn, nhẹ giọng nói một tiếng, chư vị tiền bối, vẫn là nói một câu nào kỳ tổ môn hạ đệ tử biết đại thể, cho ta dẫn dẫn đường, ta xong đi nói một câu. Được được được, tiểu tử ngươi xem ra là được đại cơ duyên, chắc không được Nguyên Đô sư huynh đều phải làm cho ngươi sự tỉnh, đưa ngươi những cái kia đổ nhi đi lịch luyện. Võ Cẩn cũng không thèm để ý, cười ha ha một tiếng nói tiếp, Tử Hà sư tỷ ngược lại là biết đại thể, cũng để ép được kỳ tổ những cái kia môn hạ, bất quá lần trước ngươi đi không thấy người, cũng không biết thân, vậy khẳng định là đang bế quan lĩnh hội đại đạo, không phải vậy sẽ không để cho hổ kỳ như vậy khi dễ ngươi. Tử Hà sư tỷ không tìm được, vậy ngươi thử một chút đi tìm Nguyên Chi sư đệ, Nguyên Chi sư đệ tại kỳ tổ môn hạ nói chuyện cũng là có phân lượng. Kỳ Dương nghe xong thì cười khổ một tiếng nói ra, Võ Cẩn tiền bối, Nguyên Chi sư huynh hành tung bất định a. Ta đều nhanh hơn 1000 năm chưa thấy qua hắn. Lúc này thời điểm chỉ thấy Huyền Tiên Thất Tử thần toán cười ha hả nói một tiếng, Nguyên Đô sư huynh khẳng định biết hắn ở đâu, ngươi đi hỏi một chút Nguyên Đô sư huynh. Đúng. Chương 1026, Lục Nguyên Chi chương 1026, Lục Nguyên Chi hoa hạ, Phúc Châu thành phố, Côn Lôn tuần tra đội nào đó phân bộ trại tạm giam. Một vòng vô hình gợn sóng không gian, tại trại tạm giam phụ cận một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh, lặng yên đẩy ra. Sau một khắc, Tô Dương cùng Trần Nguyên Đô thân ảnh từ cái này gợn sóng trung tâm chậm rãi mà ra, không có quấy nhiều đến bất kỳ người. Thế mà làm Tô Dương thấy rõ trước mắt cái này tòa nhà bầu không khí nghiêm túc kiến trúc lúc, cả người đều ngộng. Trại tạm giam. Hắn vô ý thức quay đầu, dùng một loại tràn đầy hỏi thăm cùng ánh mắt khó hiểu, nhìn phía bên cạnh Trần Nguyên Đô. Trần tiên bối, ngài xác định, nguyên trước đó bối hắn. Hắn ngay ở chỗ này. Tô Dương trong thanh âm, mang theo một tia chính hắn cũng không từng phát giác hoang đường cảm giác. Trần Nguyên Đô lại là thần sắc như thường, không hề bận tâm trên mặt nhìn không ra chút nào dị dạng. Hắn chỉ là bình tĩnh ngắm nhìn phía trước trại tạm giam cửa lớn liếc một chút, sau đó đối với Tô Dương, chắc chắn vô cùng gật gật đầu. Nguyên Chi khí tức, ngay ở chỗ này, không có sai. Trần Nguyên Đô nhìn lấy Tô Dương bộ kia hơi có vẻ biểu tình cổ quái, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là thản nhiên nói, ta liền không tiến vào, ngươi tự mình xử lý. Đúng. Tô Dương hít sâu một hơi, đối với Trần Nguyên Đô, trịnh trọng chắp tay thi lễ một cái. Trần Nguyên Đô khẽ bước cằm, thân hình thoát một cái, liền đã lặng yên không một tiếng động biến mất ngay tại chỗ. Chỉ để lại Tô Dương một người, một mình đối mặt với trước mắt tòa này tràn đầy hiện đại pháp trị khí tức kiến trúc, trong gió lộn xộn. Võ đạo đế quân, kỳ tổ môn hạ, trại tạm giam. Cái này ba cái không liên quan nhau từ ngữ, giờ phút này tại hắn não hải bên trong, tạo thành một bức cực kỳ quỷ dị, làm cho người dở khóc dở cười hình ảnh. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Tô Dương cả sửa lại một chút suy nghĩ, bước chân hướng về cái kia trại tạm giam cửa lớn, trầm ổn đi vào. Vừa tiến vào đại sảnh, một cỗ hỗn tạp nước khử trùng mùi vị cùng nghiêm túc không khí liền đập vào mặt. Hắn vô ý thức phóng xuất ra một luồng tâm thần, muốn cảm giác một phen, lại phát hiện toàn bộ trại tạm giam bên trong, ngoại trừ phổ thông người khí tức bên ngoài, lại không bất cứ gì thường nào. Xem ra, Kỳ Dương Đế Quân nói tới Hồng Trần lịch luyện, tuyệt đối không phải nói ngoa. Thật sự là nhục thể phàm thai. Tìm không thấy người, Tô Dương đành phải đi hướng phía trước tiếp đãi cửa sổ. Cửa sổ về sau, ngồi lấy một vị xem ra bất quá chừng 20 cô nương trẻ tuổi, nghe được tiếng bước chân, nàng vô ý thức ngẩng đầu lên. Cũng liền tại nàng nhìn thấy Tô Dương gương mặt kia trong mấy mắt, cả người bỗng nhiên khẽ giật mình. Cặp kia bạn còn có chút lười biếng đôi mắt, bỗng nhiên trợ to, tất cả bối rối cùng nhàm chán, tại thời khắc này, đều bị một loại khó có thể tin quang mang thay thế. Cô nương bỗng nhiên theo trên chỗ ngồi đứng lên, bởi vì động tác quá kích động, thậm chí không cẩn thận mang đổ trên bàn chén nước. Ngươi. Nàng rỗi ra ngón tay lấy Tô Dương, thanh âm đều bởi vì quá độ hưng phấn mà biến đến lắp bắp, trên mặt càng là cấp tốc nhiễm lên một tầng kích động đỏ ửng. Ngươi có phải hay không? Cái kia Đông Hải Tô Dương. Tô Dương bị nàng bất thình lình nhiệt tình cho làm cho sững sờ, nhưng vẫn là vô ý thức gật gật đầu. A, thật là ngươi. Cô nương kia khi lấy được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, kềm nén không được nữa nội tâm kích động, phát ra một tiếng ngắn ngủi thét lên. Tô lão sư, trời ạ, ta vậy mà nhìn thấy sống được. Ta cái này đi hô lãnh đạo chúng ta. Nàng luống cuống tay chân liền muốn đi lấy trên bàn nội bộ điện thoại, bộ dáng kia hiển nhiên cũng là một cái gặp được thần tượng tiểu fan hâm mộ. Tô Dương thấy thế, thầm cười khổ một tiếng, vội vàng đưa tay ngăn lại. Không cần, đồng chí, không cần làm phiền. Hắn thanh âm ôn hòa mà lại dẫn một chút bất đắc dĩ. Ta đến tìm người mà thôi, không cần kinh động các ngươi lãnh đạo. Tìm người? Cô nương kia động tác dừng lại, nhưng trên mặt vẻ hưng phấn không chút nào chưa giảm, nàng ngáy một đôi sáng lấp lánh mắt to, tò mò hỏi, ngài muốn tìm ai? Ta muốn hỏi một chút, các ngươi nơi này có hay không một cái gọi Lục Nguyên Chi người? Lục Nguyên Chi? Cô nương lệch ra cái đầu, cố gắng suy tư một lát, lớn nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Chưa từng nghe qua a, chúng ta đơn vị giống như không có gọi cái tên này. Ta vừa tới không có một năm, cũng không phải rất quen thuộc. Tô lão sư, ngươi chờ ta hỏi một chút hở a. Phiền toái. Không có việc gì. Không sai mà đối phương hỏi một vòng, rất nhanh liền đi trở về, lắc đầu nói, không có người này à. Muốn không? Ta vẫn là đem lãnh đạo chúng ta kêu đến đi. Hắn nói không chừng biết. Gặp nàng kiên trì như vậy, Tô Dương cũng không tiện cự tuyệt nữa, đành phải là lần nữa cười khổ một tiếng. Đối với nàng chắc tay. Cái kia. Liền phiên thoái. Không phiền phức. Cô nương trên mặt cười nở hoa, liên tục khoát tay, sau đó liền lấy một loại trước nay chưa có nhanh nhẹn động tác, bấm nội bộ điện thoại. Rất nhanh. Tô Dương liền bị vô cùng khách khí, mời vào một gian rộng rãi sáng ngời văn phòng. Một vị xem ra hơn 40 tuổi, dáng người hơi mập, khuôn mặt hiền lành trung niên nam nhân, chính cười rạng rỡ đứng tại bàn làm việc về sau, nhìn lấy Tô Dương trong ánh mắt tràn đầy khách khí cùng một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. Tô lão sư, ai nha, đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón a. Hắn bước nhanh theo sau bàn công tác lượn quanh đi ra, nhiệt tình duỗi ra hai tay. Mau mời ngồi, mau mời ngồi. Tô Dương cùng hắn nắm tay, khách khí nói, mạng muội tới chơi, có nhiều cái giày. Không cái giày, không cái giày. Người phụ trách kia tự thân vì Tô Dương rót một chén trà nóng, thái độ ân cần đến làm cho Tô Dương đều có chút xấu hổ. Tô lão sư, ngài có thể tới chúng ta chỗ này, đó là vinh hạnh của chúng ta. Ngài có chuyện gì, cứ việc phân phó, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không chối từ. Tô Dương thấy thế, cũng không lại vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Là như vậy, ta tới nơi đây là vì tìm một người, một cái gọi Lục Nguyên Chi người. Lục Nguyên Chi. Phụ trách người nghe vậy, nụ cười trên mặt hơi chậm lại, lập tức khôi phục nhiệt tình. Tốt, ta cái này giúp ngài tra. Ngài chờ một lát. Hắn nói, liền lập tức cầm lấy điện thoại trên bàn, bấm một cái mã số, đối với đầu bên kia điện thoại, trầm giọng phân phó đi xuống. Sau một lát, đầu bên kia điện thoại tựa hồ có hồi phục. Chỉ thấy người phụ trách kia một bên nghe, một bên không chỗ ở gật đầu, trên mặt biểu lộ lại bắt đầu lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt biến đến. Cổ quái, cái kia đầy nhiệt tình nụ cười dần dần ngưng kết, trong ánh mắt nhiều một tia hoang mang, một vẻ kinh ngạc, còn có một tia khó nói lên lời phức tạp. Sau khi cúp điện thoại, hắn ngẩng đầu, dùng một loại cực kỳ vi diệu ánh mắt nhìn phía Tô Dương. Cái kia, Tô lão sư. Ngữ khí của hắn biến đến có chút chần chờ. Cái này Lục Nguyên Chi cùng ngài là quan hệ như thế nào? Không có gì đặc thù quan hệ. Tô Dương bén nhạy đã nhận ra hắn thần thái biến hóa, trong lòng không hiểu có loại linh cảm không lành, chỉ là có chút sự tình cần tìm hắn nói một chút. Nghe được Tô Dương trả lời, người phụ trách kia biểu lộ biến đến càng thêm cổ quái. Hắn trầm mặt một lát, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, cuối cùng vẫn ho khan một tiếng, dùng một loại thăm dò tính ngữ khí nói ra: chúng ta nơi này ngược lại là xác thực bắt một cái gọi Lục Nguyên Chi. Tô Dương thần sắc khẽ giật mình, a, hắn phạm chuyện gì? Ai? Người phụ trách kia trùng điệp thở dài, trên mặt lộ ra đã bất đắc dĩ vừa buồn cười biểu lộ. Đêm qua, tại trong thành phố một nhà mới mở hộp đêm bên trong sàn nhảy, cùng bàn bên người lên điểm xung đột. Kết quả, một lời không hợp thì động thủ, không chỉ đem người đánh, còn để người ta toàn bộ cửa hàng đều đập. Hiện tại người còn đang đóng đâu, chính chờ người trong nhà đến nộp tiền phạt lĩnh người đâu. Kết quả hiện tại liên lạc không được người nhà của hắn, hỏi hắn, hắn nói hắn người nhà đều tại Nam Cương Thiên Bực, ân sư là kỳ tổ, chúng ta bây giờ hoài nghi hắn tinh thần trạng thái có chút không quá bình thường. Tô Dương biểu lộ triệt để cứng ở trên mặt. Thì thằng không hợp thói thường. Hắn não hải bên trong không khỏi hiện ra Huyền Thiên Thất Tử cùng Kỳ Dương Đế Quân dặn dò. Vị tiêu kỷ tổ môn hạ xếp hạng 13 võ đạo đế quân, Lục Nguyên Chi, vì khám phá tự thân bình cảnh, ngay tại độ một trận trước nay chưa có hồng trận kiếp. Hắn lấy vô thượng bí pháp, đem chính mình một thân thông thiên triệt địa tu vi đều phong ấn, chỉ lưu lại tương đương với bát phẩm võ giả thực lực. Ký ức vẫn còn tồn tại, lại muốn lấy phàm nhân chi khu, đi cảm nhận thế gian này thất tình lục dục, ngọt bùi cay đắng. Bất quá, vị này đại lao ít nhiều có chút điên a. Loại chuyện này thế nào tốt ý tứ nói ra được. Tô Dương trong lòng bất đắc dĩ thở dài, việc đã đến nước này, lại nghĩ khác cũng vô ích. Trước tiên gặp mặt rồi nói sau. Cái kia, có thể dẫn ta đi gặp hắn sao? Đương nhiên có thể. Phụ trách người lập tức đáp ứng. Rất nhanh, Tô Dương liền tại cái kia vị phụ trách người tự mình chỉ huy dưới, xuyên qua mấy đạo cửa sắt, đi tới một chỗ giam giữ lâm thời phạm nhân khu giam giữ. Ngăn cách thật xa, Tô Dương liền nhìn đến, tại một gian giam giữ lấy 3-4 người phòng giam bên trong, một cái thân ảnh lộ ra là như vậy không giống bình thường. Đó là cái cực kỳ thanh niên đẹp trai, một đầu lưu loát tóc ngắn, mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng, khoe miệng thiên nhiên mang theo một vẻ như có như không, mang theo 3 phần không bị trói buộc, 7 phần trêu tức ý cười. Cho dù đang bị nhốt cũng mảy may không che giấu được trên người hắn cái kia cỗ phong khoáng ngông nên lãng tử khí chất. Giờ phút này, hắn chính đào lấy phòng giam hàng rào sắt, đối với hành lang bên trên một vị chính đang đi tuần tướng mạo có chút mỹ lệ nữ côn lôn tuần tra đội viên, nháy mắt ra hiệu. Mỹ nữ, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, ta không là người xấu. Ta chính là kỷ tổ môn hạ 13 đế quân, Lục Nguyên Chi. Trước mắt đâu, đang tiến hành một trận vô cùng trọng yếu hồng trần lịch luyện, thể nghiệm nhân gian. Ta nhìn mạng ngươi cùng ta có nhất đoạn có 102 kỳ duyên. Dạng này, ngươi đem vệ tín cho ta, chờ ta lịch luyện kết thúc, ta mang ngươi quân lâm thiên hạ, nhìn xuống mặt cổ, như thế nào? Cái kia nữ đội viên liếc một cái, thậm chí đều không thèm để ý một bên phụ trách người thì thấp giọng nói một câu: Tô lão sư, ngươi nhìn, có phải hay không tinh thần trạng thái có chút không thích hợp? Tô Dương. Chương 1027, dập đầu xin lỗi. Chương 1027, dập đầu xin lỗi. Tô Dương nhìn lấy hàng rào sắt về sau, cái kia cử chỉ lỗ mãng, ngôn ngữ phóng đãng Lục Nguyên Chi, nội tâm ngũ vị tạp trần. Hắn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là đối với bên cạnh vị kia một mặt lúng túng phụ trách người, bình tĩnh nói: phiền phức ngài, có thể hay không an bài một gian căn phòng đơn độc, ta muốn cùng hắn tâm sự. Phụ trách người nghe vậy, liên tục gật đầu: đương nhiên. Đương nhiên. Tô lão sư, ngài mời tới bên này. Không bao lâu, một gian ngắn gọn trong phòng thẩm vấn, chỉ có một tấm băng lãnh bản kim loại tự hòa hai cái ghế. Cửa bị mở ra, Lục Nguyên Chi bị dẫn vào. Hắn vẫn như cũng là bộ kia cả lơ phất phơ bộ dáng, hai tay cắm ở trong túi quần, lười biếng lắp vào, đặt mông ngồi trên ghế, trực tiếp đem hai chân vịnh lên tại trên mặt bàn, tư thái phách lối cùng cực. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tô Dương, trong ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm, thậm chí còn ngả ngớn huýt sáo. Hoắc, đây không phải Đông Hải Tô Dương sao? Làm sao? Lớn như vậy danh nhân làm sao tới này rồi? Ngữ khí của hắn tràn đầy trêu tức cùng trêu chọc, dường như trước mắt ngồi lấy không phải một vị danh động thiên hạ cường giả, mà chính là một cái có thể tùy ý đùa giỡn văn bối. Tô Dương không để ý đến khiêu khích của hắn, thần sắc bình tĩnh như nước. Hắn chỉ là cầm lấy trên bàn ấm nước, yên lặng rót hai chén nước, đem bên trong một chén nhẹ nhàng đẩy đến Lục Nguyên Chi trước mặt. "Văn bối Tô Dương, đặc biệt đến đây tìm ngài, Lục Nguyên Chi tiền bối." Tô Dương thanh âm không kiêu ngạo không tự ti, ôn nhuận mà trầm ổn. Lục Nguyên Chi nghe vậy, khoe miệng mặt kia ý bất cần đời càng đậm, hắn cầm lấy chén nước, lại không có uống, chỉ là tại đầu ngón tay vớt vớt. "Tìm ta? Làm sao ngươi biết ta ở chỗ này?" Tô Dương ánh mắt bình tĩnh đón lấy hắn. "Là Nguyên Đô tiền bối, cáo chi văn bối." "Nguyên Đô" hai chữ dường như một đạo ẩn hàm lấy sức mạnh vô thượng xâm xét, đột nhiên tại cái này nho nhỏ trong phòng thẩm vấn nổ vang. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Lục Nguyên Chi trên mặt tất cả vui cười, tất cả nghiền ngẫm, tất cả lỗ mãng đều biến mất. Cặp kia nguyên bản còn mang theo vài phần trêu tức cặp mắt đào hoa, đồng tử đột nhiên co vào, một vệ đủ để đâm xuyên thần hồn sắc bén hàn mang, nổ bắn ra mà ra. Hắn bệnh lên trên bàn hai chân, chậm rãi thu hồi, cái kia nguyên bản lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi thân thể, cũng theo đó ngồi thẳng. Bất quá trong nháy mắt, cả người khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đầu đường lãng tử biến mất, thay vào đó là một vị ánh mắt cao ngạo, khí tức thâm trầm, dường như có thể bệ nghệ thiên hạ. Võ đạo đế quân. Hắn nhìn chằm chằm Tô Dương, thanh âm biến đến trầm thấp mà tràn đầy cảm giác áp bách. "Nguyên Đô đại sư mình, để ngươi tìm đến ta làm cái gì?" Tô Dương sắc mặt vẫn như cũ không có biến hóa chút nào, đem Sơn Hà xã tắc đồ hùng vĩ kế hoạch, cùng lúc này nhân thủ thiếu khốn cảnh, một năm một mười, nói thẳng ra. "Sự tình đã là như thế." Tô Dương luôn từ khẩn thiết, ánh mắt chân thành. "Vạn bối khẩn cầu nguyên trước đó bối phận, có thể lấy nhân tộc đại nghĩa làm trọng, tạm thời để xuống hồng trần lịch luyện, giúp ta một chút sức lực." Trong phòng thẩm vấn, Lâm Bảo yên tĩnh như chết. Lục Nguyên Chi nghe xong, trầm mặc rất lâu. Đột nhiên, hắn phát ra một tiếng cực điểm khinh miệt cười nhạo, trong đôi mắt tràn đầy không che giấu chút nào đùa cợt cùng kinh thường. "Sơn Hà xã tác đồ. Ha ha, nghe cũng không tệ. Có thể thương gia là ai?" Hắn thân thể hơi nghiêng về phía trước, gàn từng chữ hỏi, "Vâng, là thần." "Hơ ha ha ha." Hắn đột nhiên hướng về sau khẽ nghiêng, phát ra một trận tràn đầy mỉa mai cười to. "Để cho ta kỷ tổ môn hạ, đi cho một cái nhân tộc phản đồ làm việc." "Tô Dương, ngươi là thật ngây thơ, vẫn là tại nói với ta chê cười?" "Nói chuyện biển vông." Hắn tự tuyệt, gọn gàng mà linh hoạt, không lưu nửa phần chỗ trống. "Ta chỉ nói cho ngươi, người này lòng lang dạ thú, hắn làm ra cái này cái gì cậu thí Sơn Hà xã tác đồ, tất có càng lớn như đồ." Tô Dương mi đầu cao lại, trầm giọng nói, "La thần tiền bối đã lập xuống bí pháp, đợi hắn thân vẫn về sau, Sơn Hà xã tác đồ trưởng không quyền, đem về từ ban bối chấp trưởng, tuyệt không hắn nghĩ." "Ta không tin." "Vạn nhất hắn gạt ngươi chứ? Đến thời điểm ta kỷ tổ đồng môn vào cái kia Sơn Hà xã tác đồ có thể cũng chỉ có thể mặc hắn phân công, hắn muốn làm gì ai biết được." Lục Nguyên Chi khịt mũi coi thường. Bầu không khí trong nháy mắt rằng có tới cực điểm. Ngay tại lúc này, đông đông đông, chân chờ một chút tiếng đập cửa phá vỡ trong phòng cục diện bế tắc. Vị kia phụ trách người một mặt khó xử thò đầu vào, trong tay còn cầm lấy một tấm thật dài tờ đơn, cẩn thận từng ly từng tí đi tới Tô Dương bên người. Hắn thấp giọng nói ra, "Cái kia, Tô lão sư, người ngài có thể mang đi, nhưng là cái này, đây là nhà kia hộp đêm tổn thất danh sách, bọn hắn vừa mới hạch toán hết đưa tới, ngài nhìn." Hắn đem tấm kia thật dài tờ đơn đưa tới Tô Dương trước mặt. Tô Dương ánh mắt quét qua, chỉ thấy cái kia tờ đơn phía dưới cùng một cái gai mắt con số rõ ràng lớn ở nơi đó, 678 vạn. Lục Nguyên Chi khỏe mắt không để lại dấu vết liếc qua tấm kia giấy tờ, cho dù là lấy cái kia sớm đã rèn luyện kiên cố đế quân ra mặt, giờ phút này cũng không nhịn được hơi hơi có quắc một chút. Hắn tuy là đế quân, nhưng bây giờ quả thật người không có đồng nào. Tô Dương thấy thế, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ. Hắn không có nhiều lời, chỉ là bình tĩnh nhận lấy tấm kia bồi thường đơn, đối với mặt mũi tràn đầy khó xử phụ trách người nói ra, "Ta tới đỡ là được rồi." Kỳ thật Tô Dương cũng không có nhiều tiền, cho nên tự nhiên là để Vĩnh Dạ Thương hội chi trả. Vấn đề không lớn. Xong xuôi tất cả thủ tục, Tô Dương cùng Lục Nguyên Chi sóng vai đi ra trại tạm giam cửa lớn. Sau giờ ngọ ánh sáng mặt trời, có chút chướng mắt. Lục Nguyên Chi hít thật sâu một hơi tự do không khí, nghiêng đầu, đối với Tô Dương, hơi có vẻ cứng nhắc nói một tiếng, "Cảm ơn. Số tiền kia, ta về sau sẽ trả ngươi. Hiện tại, ta Hồng Trần kiếp còn chưa lịch luyện biến mãn, cáo tử." Nói xong, hắn quay đầu liền đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Thế mà, Tô Dương lại không lên tiếng phát. Cứ như vậy không nhanh không chậm, đi theo phía sau của hắn. Lục Nguyên Chi đã nhận ra, nhướng mày, cũng không thèm để ý hai người cứ như vậy một trước một sau, trầm mặc đi tới. Thế mà, vừa đi ra không bao xa, một đạo thân ảnh dàn mua, lại giống như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bọn hắn đường phía trước miệng, ngăn cản đường đi. Đó là một vị người mặc trường bào màu xám lão giả, khí tức trầm ổn, hai mắt lúc khép mở, tinh quang lưu chuyển, rõ ràng là một vị thất phẩm võ huyền. Lão giả ánh mắt lạnh như băng, trực tiếp khóa chặt Lục Nguyên Chi. "Ngươi, thế nhưng là Lục Nguyên Chi?" Lục Nguyên Chi dừng bước lại, hai tay để vào túi. Cả lơ phất phơ ngẩng lên cái cằm, "Là ta, thế nào?" Lão giả nghe vậy, lạnh hừ một tiếng, một cỗ dày đặc chi ý tràn ngập ra. "Đã thương thiếu gia nhà ta, còn dám cản rỡ như thế. Ngươi lấy vì chuyện này coi như xong." Lục Nguyên Chi nghe vậy, giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, cười ha ha. "Có ý tứ. Rõ ràng là nhà ngươi cái kia bất thành khí tiểu thiếu gia, tới trước trêu chọc ta phiền phức. Đánh không lại, đó là hắn tài nghệ không bằng người, đáng đời." làm sao? Hiện tại tiểu nhân đánh không lại, lão liền muốn đến gây chuyện rồi. Lão giả sắc mặt âm trầm đến sắp chảy ra nước, hắn cưỡng chế lấy lửa giận, thanh âm lạnh như băng nói ra, lão phu cũng không làm khó ngươi cái này mồm còn hôi sữa. Đi với ta cho thiếu gia nhà ta dập đầu nhận lỗi, nói lời xin lỗi. Việc này liền như vậy. Nếu không, hôm nay ngươi mơ tưởng tùy tiện rời đi nơi này. Dập đầu xin lỗi. Lục Nguyên Chi nghe được bốn chữ này, chẳng những không có tức giận, ngược lại nụ cười trên mặt càng đậm. Hắn buông đùi, giọng nói nhẹ nhàng đến phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa tiểu sự. Này, ta còn tưởng rằng cái này đại sự đâu, không phải liền là dập đầu xin lỗi a? Được a. Lục Nguyên Chi nhấc ngón tay chỉ sau lưng Tô Dương, hướng về phía lão giả liền nói, ngươi nếu có thể đánh thắng hắn, ta liền đi qua dập đầu xin lỗi. Tô Dương. Thất phẩm lão giả nhìn kỹ liếc một chút Tô Dương, nhướng mày, thế nào, ngươi muốn thay hắn ra mặt? Một bên Lục Nguyên Chi lại là ngây ngẩn cả người, nhìn thoáng qua thất phẩm lão giả liền nói, a, ngươi, ngươi không biết hắn? Thất phẩm lão giả cười lạnh một tiếng, một cái bát phẩm mà thôi, ta cần phải biết hắn. Cái gì khó lường nhân vật a?